Chương 105, ngươi lửa ta gạt Công Tôn Độ nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cảm thấy Mộ Dung Hưng không hổ là của mình đệ nhất nhu sĩ, cái này lời nói được lại để cho người nghe xong thật là thoải mái, vì vậy hắn tiểu nói ra, Tử Long nói có lý. Bất quá chúng ta như thế nào mới có thể lại để cho bọn hắn dựa theo chúng ta một thành viên đi làm đâu này? Mộ Dung Hưng cười cười nói ra, không cần cố ý đi an bài. Chúng ta bây giờ tiểu lại để cho cái kia đại quân của chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đợi đến lúc Lưu Bân kỵ binh tới thời điểm, chúng ta tiểu chuẩn đi. Bọn hắn hiện tại đã đối với ta lời nói mới rồi động tâm rồi, vậy hãy để cho bọn hắn đi biểu hiện chảy máu chiến đến cùng khí khai a. Chúng ta không đáng làm như vậy. Công Tôn Độ nghe xong, cũng không khỏi được nhịn không được cười lên, hoàn toàn chính xác, hiện tại chính mình cái gì đều không cần làm. Những người kia tại tuyệt vọng phía dưới, bây giờ nghe Mộ Dung Hưng lời mà nói, nhất định là hội sẽ giấy lên cuối cùng một đạo hy vọng đấy, chỉ cần bọn hắn ôm cái này hy vọng, như vậy chính mình cái gì đều không cần làm, có thể chuẩn mất rồi. Vì vậy hắn tiểu tranh thủ thời gian gọi tới Công Tôn Khang, phân phó hắn dựa theo Mộ Dung Hưng mà nói đi làm, tùy thời chuẩn đi. Công Tôn Khang tuy nhiên cái kia không rõ vì cái gì phụ thân thái độ chuyển biến lớn như vậy, nhưng là cũng không dám hỏi thăm, lập tức đi làm rồi. Mà ở mặt khác một bên, Công Tôn Toản cùng tâm phúc của mình Mưu Sĩ Quan Tĩnh cũng tại trong khi nói chuyện. Công Tôn Toản cao mày nói ra, "Sĩ khởi, ngươi cảm thấy vừa rồi Công Tôn Độ bọn hắn mà nói, đến cùng như thế nào?" Quan Tĩnh lắc đầu, nói ra, "Rất khó nói. Ta cảm thấy cái kia Mộ Dung Hưng có cái gì lời còn chưa nói hết, tựa hồ có âm mưu gì. Thế nhưng mà ta đối với cái này Mộ Dung Hưng hiểu rõ không nhiều lắm, không có cách nào tiến thêm một bước phân tích." Công Tôn Toản nghe xong, không khỏi nhíu mày, nói ra, "Chúng ta đây phải làm gì? Là dựa theo bọn hắn trôi nói như vậy, chuẩn bị huyết chiến đến cùng, hay vẫn là hiện đang tiếp tục chạy đi nha? Dù thế nào, cũng muốn có một cái đối sách nha." Quan Tĩnh thở dài một tiếng, nói ra, dùng tình thế trước mắt mà nói, chúng ta cũng chỉ có dựa theo bọn hắn theo như lời xử lý rồi. Lãnh địa của chúng ta đã là khó giữ được rồi, về sau chúng ta tiểu là không có dễ chi bình rồi. Trước mắt chúng ta nếu như muốn phải có một tia hy vọng, ý tứ tiếp tục sinh tồn xuống dưới hy vọng, chỉ sợ đều cần nhờ Công Tôn Độ rồi. Lãnh địa của hắn quảng đại, thế lực cũng không nhỏ, là trước mắt chúng ta hy vọng duy nhất rồi. Chúng ta muốn tại địa bàn của hắn sinh tồn, bao nhiêu cũng phải cân nhắc cảm thụ của hắn, dựa vào hơi thở của hắn. Bất quá, hắn nhìn Công Tôn Toản, nói ra, xin thứ cho ta nói được khó nghe, chúa công, ngươi lời nói mới rồi có chút thái quá mức vội vàng sao động rồi. Ngươi lời nói mới rồi, dụng ý thái quá mức rõ ràng rồi. Làm như vậy đều chẳng khác gì là muốn phân liệt Công Tôn Độ lãnh địa. Thật là dễ dàng khiêu khích Công Tôn Độ ngờ bực vô căn cứ còn có bất mãn đấy. Công Tôn Toản nghe xong, cũng nhíu mày, hắn cũng không trách tội Quan Tĩnh, hiện tại chính mình cái này cục diện, Quan Tĩnh không có cách mình mà đi, nói một điểm lời khó nghe, lại có quan hệ gì. Hắn là vì thế cục bây giờ lo lắng. Công Tôn Toản bất đắc dĩ nói, ta cũng biết vừa rồi nói như vậy có chút vội vàng sao động rồi. Thế nhưng mà đây cũng là tình thế bức bách nha. Vốn chính là bọn hắn công thành bất lợi, mới đưa đến cục diện hôm nay đấy. Hắn lại vẫn kiêu ngạo như vậy. Vốn chúng ta là bình khởi bình tọa, đấy, nhưng là hắn nhưng bây giờ là tài trí hơn người, cái này để cho ta sao có thể đủ chịu được nha. Ta Công Tôn Toản vốn cũng không phải là cái loại lầy sống người hạ chi nhân, tự nhiên là không quen nhìn thái độ của hắn rồi. Ta sở dĩ muốn phản Lưu Bân, tự là không muốn đành phải tại Lưu Bân phía dưới. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà rơi vào thảm như vậy bại, lại muốn đành phải Công Tôn Độ phía dưới, điều này thật sự là khó có thể chịu được. Nếu như a, nguyện ý khuất cư nhân hạ lời mà nói, cái kia còn không bằng đi theo thói xấu đâu này. Tối thiểu nhất Lưu Bân nếu so với hắn Công Tôn Độ mạnh nhiều lắm, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận đấy, chiếm cứ lấy đại nghĩa danh phận. Cùng Lưu Bân so sánh với, hắn Công Tôn Độ tính là cái đếp ấy nha. Công Tôn Toản cảm xúc không khống chế được phía dưới, không khỏi xuất ra Lưu Bân cùng Công Tôn Độ so sánh với đến, chửi ầm lên Công Tôn Độ. Kỳ thật hắn nói không phải là không có đạo lý. Lưu Bân năng lực hy vọng cùng với thực lực đều nếu so với Công Tôn Độ mạnh nhiều lắm. Hắn Công Tôn Toản nếu như nguyện ý khuất cư nhân hạ, đi theo Lưu Bân không phải càng tốt sao? Tối thiểu nhất hắn là Lưu Bân danh chính ngôn thuận thuộc hạ, dùng được lấy hiện tại muốn đành phải một cái trước kia cùng chính mình bình khởi bình tọa, người sao? Công Tôn Độ thái độ, tự nhiên là lại để cho Công Tôn Toản chịu không được rồi. Cái lúc này, tất cả mọi người hay vẫn là liên quân thời điểm, cũng còn bình khởi bình tọa, thời điểm, hắn Công Tôn Độ tiểu tài trí hơn người rồi, nếu như đợi đến lúc Công Tôn Toản thật sự không thể không khuất cư nhân hạ thời điểm, cái kia Công Tôn Độ còn hung hăng càn quấy thành bộ dáng gì nữa nha? Cái đó còn có hắn Công Tôn Toản sinh tồn chi địa sao? Hắn còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội sao? Quan Tĩnh chứng kiến Công Tôn Toản cái dạng này, trong nội tâm không khỏi thở dài, ngươi cũng biết chính mình là Lưu Bân thuộc hạ nha. Ngươi cái lúc này nhớ tới Lưu Bân cường đại cùng chỗ tốt rồi. Ngươi sớm đi thời điểm làm gì vậy đi? Cái lúc này còn phàn nàn người khác, gặp được nguy cơ tình huống, tiêu trốn tránh trách nhiệm, tiểu ngươi cái dạng này, sao có thể đủ thành tựu đại sự nha? Ngươi có cục diện hôm nay, không phải là ngươi trong lòng mình có quá lớn dã tâm sao? Nếu như không phải ngươi có dã tâm, ngươi sẽ có hôm nay cục diện sao? Thế nhưng mà ngươi có dã tâm, nhưng là ngươi không có hoàn thành ngươi dã tâm bổn sự nha. Thay ngại sự người, phải có Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà không kinh hoàng khí độ, chính ngươi có sao? Ngươi có cục diện hôm nay, hoàn toàn là chính ngươi một tay tạo thành nha. Chẳng trách người khác. Bất quá trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là biểu hiện ra, Quan Tĩnh hay là muốn an ủi Công Tôn Toản, lại để cho hắn không muốn đánh mất ý chí chiến đấu. Vì vậy Quan Tĩnh tiểu nói ra, kỳ thật chúa công, ngươi không cần vô cùng sầu lo. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, không phải là không có Đông Sơn tái khởi khả năng đấy. Chỉ cần chúng ta vượt qua lúc này đây cửa ải khó, chúa công ngươi khôi phục ý chí chiến đấu, chúng ta hết thể hay, vẫn là rất có thể đấy. Công Tôn Toàn nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Quan Tĩnh, nói ra, sĩ khởi, chỉ giáo cho. Ngươi đến cùng còn có gì mưu kế? Nhanh mau nói cho ta biết. Công Tôn Toàn ngay từ đầu sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn cảm giác đã không có hy vọng rồi, đã có chút vạn niệm đều thành cho. Muốn tại chính mình còn có thể bảo trì vị trí này thời điểm, nhiều phàn nàn thoáng một phát. Hiện tại Quan Tĩnh vậy mà nói, hắn còn có hy vọng, còn có Đông Sơn tái khởi khả năng, Công Tôn Toàn tự nhiên là có điểm không thể chờ đợi được muốn biết rồi. Quan Tĩnh chứng kiến Công Tôn Toàn nội vàng biểu lộ, trong nội tâm không khỏi cười cười, không biết suy nghĩ cái gì, vì vậy tiểu nói ra, chúa công, vừa rồi tình hình, ngươi cũng biết. Lúc này đây chúng ta liên quân đại bại, bên trong cũng xuất hiện một vài vấn đề nha. Bốn phu vu còn có Cao Ly cũng đã bị Công Tôn Độ cho sợ, đều thần phục với Công Tôn Độ rồi. Lúc này đây bọn hắn sở dĩ hội sẽ tham gia lúc này đây hội mình, ngoại trừ muốn theo U Châu đạt được cực lớn chỗ tốt bên ngoài, còn một điều tiểu là trở ngại Công Tôn Độ mệnh lệnh. Nhưng là lúc này đây liên quân đại bại, không chỉ có không có cái gì đạt được, ngược lại tổn thất thảm trọng, nhưng lại trêu chọc Lưu Bân như vậy một cái cường địch. Công Tôn Độ tại Cao Ly còn có phu vu hy vọng cũng nhận được trọng đại đả kích. Bọn hắn đã bắt đầu nghi vấn Công Tôn Độ năng lực, đã bắt đầu cùng Công Tôn Độ nội bộ lục rồi. Vừa rồi chất vấn, tiểu là có lợi nhất căn cứ chính xác theo. Công Tôn Toàn suy nghĩ một chút, cảm thấy hoàn toàn chính xác coi như thế, nhưng là cái này tựa hồ còn cũng không nói gì đến trọng điểm nha. Công Tôn Độ cùng thủ hạ của hắn phát sinh mâu thuẫn, thẳng mình sự tình gì nha. Hơn nữa cái này lại thế nào quan hệ đến chính mình Đông Sơn tái khởi khả năng nha. Cho nên Công Tôn Toàn hay, vẫn, là nghi hoặc nói, điểm này ta tự nhiên cũng đã nhìn ra. Bất quá cái này tựa hồ cùng quan hệ của chúng ta không lớn a. Coi như là Cao Ly cùng Phu Vu đã có chút nghi vấn Công Tôn Độ rồi, thế nhưng mà ta tin tưởng bọn họ hay, vẫn, là không dám phản kháng Công Tôn Độ đấy. Đối với chúng ta cũng không có phần lớn chỗ tốt nha, cũng không có bao nhiêu quan hệ nha. Quan Tĩnh chứng kiến Công Tôn Toàn nghi hoặc biểu lộ, trong nội tâm âm thầm thở dài nói, tiểu thông minh này, còn không có minh ý tứ của mình. Thật không biết hắn ở đâu ra dũng khí, cũng dám phản kháng Lưu Bân, hắn ở đâu ra lớn như vậy dã tâm nha. Chính mình đi theo hắn, thật sự là biệt khuất nha, ném thân phận nha. Bất quá hắn biểu hiện ra hay, vẫn là vừa cười vừa nói, không, quan hệ lớn hơn, đối với chúng ta chỗ tốt cũng lớn hơn. Đây chính là quan hệ đến chúng ta Đông Sơn tái khởi hy vọng nha. Nếu như ta nghĩ đến không tệ lời mà nói, lúc này đây nếu như chúng ta ảm đạm vượt qua cửa ải khó, tiến vào Liêu Đông Khu, Công Tôn Độ còn có Cao Ly cùng với Phu Vu quan hệ, nhất định sẽ tiến thêm một bước vỡ tan. Có lẽ Công Tôn Độ thật sự sẽ cho chúa công một ít địa bàn, nhưng là khẳng định không lớn, hơn nữa có ai cũng không nhiều. Chính yếu nhất chính là, hắn có thể sẽ thời gian dần qua tước đoạt chúa công binh quyền, đem chúa công nốt lại. Dù sao Liêu Đông Khu chiến mã rất thưa thớt, chúa công bộ đội lại là một chỉ cái tinh khiết kỵ binh cường quân. Theo ta được biết Cao Ly cùng Phu Vu lãnh địa, tuy nhiên sơn lĩnh phần đông, nhưng là bình nguyên diện tích cũng không nhỏ. Nếu như Cao Ly cùng Phu Vu muốn phản kháng Công Tôn Độ, Công Tôn Độ cũng muốn dùng những kỵ binh này đi trùng kích cái này hai phe thế lực. Công Tôn Toàn nghe xong nhẹ gật đầu, thay đổi hắn, hắn cũng phải làm như vậy đấy. Bất quá hắn hay vẫn là nghi ngờ nói, sĩ khởi, ngươi vừa rồi cũng nói, tuy nhiên Công Tôn Độ có thể sẽ cùng Cao Ly còn có Phu Vu phát sinh mâu thuẫn, nhưng là bọn hắn nhưng lại không nhất định dám phản kháng Công Tôn Độ nha. Quan Tĩnh cười cười nói ra, đúng vậy, những này dị tộc trời sinh tựu là đồ đê tiện, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tại không có từ bên ngoài đến nhân tố, thật sự của bọn hắn là không dám phản kháng Công Tôn Độ. Nhưng là có chúng ta tiểu không giống với lúc trước. Đã chúng ta sau này trở về, Công Tôn Độ sẽ đối với chúa công bất lợi, như vậy chúng ta vì cái gì không tiên hạ thủ vi cường đâu này? Đã đến Liêu Đông, chúa công có thể biểu hiện được đã đánh mất ý chí chiến đấu, mất hết can đảm, đối với Công Tôn Độ an bài cũng không cần nhiều thêm phản kháng. Hắn muốn bộ đội của chúng ta đây tiểu cho hắn tốt rồi. Dù sao những này bộ đội đều là chúa công tự mình huấn luyện ra được, đối với chúa công trung tâm tuyệt đối không có vấn đề đấy. Mà âm thầm chúng ta thì là liên lạc Cao Ly cùng Phu Bu, lại để cho cái kia bọn hắn phản kháng Công Tôn Độ. Có ủng hộ của chúng ta, bọn hắn nhất định dám làm như thế đấy. Đợi đến lúc song phương thật sự phát sinh chiến tranh lời mà nói, chúng ta tại lâm trận phản kích, liên hợp Cao Ly cùng Phu Bu, cho Công Tôn Độ thoáng một phát ngoài ý muốn kinh hỉ, đến lúc đó Công Tôn Độ nhất định sẽ bị tiêu diệt đấy. Lúc kia, chúa công có thể mà chuyển biến thành trở thành Liêu Đông chủ nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 106, ngươi lửa ta gạn, 2, nói đến đây, Quan Tĩnh trên mặt lộ ra đối với mỹ hảo tương lai hướng tới cùng mừng rỡ, sau đó nói tiếp, đợi đến chúa công chiếm lĩnh Liêu Đông về sau, còn có thể tiếp tục đánh Cao Ly còn có Phu Bu, đem bọn họ triệt để chiếm dụng. Những này khu dễ thủ khó công, miệng người phần đông, tài nguyên phong phú, mấy lần tại U Châu. Chỉ cần chúa công nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, tăng cường thực lực, tin tưởng lúc kia Lưu Bân coi như là chinh phục hắn chung quanh thế lực này, cũng không dám xem nhẹ chúa công rồi. Hơn nữa Lưu Bân còn muốn chú ý Trung Nguyên đại chiến, rất có thể không dành đông chú ý. Đợi đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúa công lại muốn đi vào Trung Nguyên, vấn đỉnh, nhu đồ đoạt quyền, thiên hạ, cũng không phải là không được nha. Công Tôn Toàn nghe xong Quan Tĩnh lời mà nói, cũng không khỏi được mừng rỡ trong lòng, nhưng là biểu hiện ra hay, vẫn là chứa một bộ khó xử bộ dạng, cau mày, nói ra, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút không thích hợp nha. Dù sao Công Tôn Độ coi như là chứa chấp chúng ta một hồi, tuy nhiên thái độ của hắn có chút ngang ngược càng rỡ, nhưng là đối với chúng ta hay, vẫn là rất giảng đạo nghĩa đấy. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không có chút, quá không giảng đạo nghĩa rồi hả? Không hổ là đều là họ Công Tôn đấy, hai người nói lời đều không sai biệt lắm, đều là đã làm kỹ nữ, lại muốn lập trình tiết đền thờ. Điển hình ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Quan Tĩnh nghe xong, trong nội tâm cũng không khỏi được niết miệng, thực đây này là dối trá nhà. Giảng đạo nghĩa, ngươi chừng nào thì nói qua đạo nghĩa nha? Mới vừa rồi còn là đối, với Công Tôn Độ chửi ầm lên đấy, hiện tại lại ở chỗ này nói cái gì đạo nghĩa rồi? Nếu như ngươi giảng đạo nghĩa lời mà nói, ngươi tiểu cũng không cùng Lưu Bân đối nghịch rồi, ngươi tiểu cũng không chiêu tập nhiều người như vậy vây công U Châu rồi. Vừa mới bắt đầu còn hận không thể giết Công Tôn Độ mà chuyển biến thành đấy, hiện tại ta nghĩ ra biện pháp rồi, ngươi lại ở chỗ này giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, giảng đạo nghĩa rồi. Ngươi có thể không phải bình thường dối trá nha. Ta cũng không phải không biết ngươi là người nào, còn ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, không phải là không muốn để cho người khác nói ngươi không để ý đạo nghĩa, công kích Minh Hữu sao? Không phải là muốn cố làm người tốt, lại để cho ta giúp ngươi tìm ra một cái ngươi không được không làm như vậy lý do, để cho ta làm cái tên xấu xa này sao? Tốt. Ta tiểu thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Nhìn ngươi kế tiếp còn thế nào nói? Vì vậy Quan Tĩnh tiểu giả trang ra một bộ tận tình khuyên bảo thái độ, nói ra, chúa công nghĩ như vậy tiểu không đúng. Bây giờ là Công Tôn Độ trước hết nghĩ muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta làm như vậy đều chỉ là vì tự bảo vệ mình. Cùng đạo nghĩa phương diện không quan hệ đấy. Hơn nữa lúc này đây chúng ta sở dĩ sẽ gặp đến đồ ăn trầm, cũng là Công Tôn Độ một phương công thành bất lợi tạo thành đấy, chúng ta sở dĩ lọt vào đuổi giết, cũng là Công Tôn Độ phương diện liên lụy chúng ta, bằng không quân ta A Đô thị kỵ binh sớm có thể thoát khỏi Lưu Bân đại quân truy sát. Chúng ta làm như vậy đều chỉ là vì đòi lại một cái công đạo mà thôi. Công Tôn Độ tả hữu lớn như vậy lãnh địa, thế nhưng mà hắn thống trị bất tiện, trong lãnh địa dân chúng khổ không thể tả, chúng ta mà chuyển biến thành, cũng là bên trên thuận lòng trời nói, hạ thừa dân ý mà thôi. Tại sao có thể có tổn hại đạo nghĩa lâu này? Chúng ta đây là đi chính nghĩa chi sư, giải cứu dân chúng tại trong nước lửa nhà. Quan Tĩnh nói lời nói này, mình cũng cảm thấy buồn nôn, yêu hắn Công Tôn Toàn còn chính nghĩa chi sư, giải cứu dân chúng tại trong nước lửa, nói đùa gì vậy nha? Hắn Công Tôn Toàn ngoại trừ chiến tranh, ngoại trừ giết chóc, chỗ của hắn biết cái gì thống trị địa phương hành chính nha? Nếu là hắn chính nghĩa lời mà nói, tiểu cũng không lại cục diện hôm nay. Hắn muốn hội sẽ thống trị địa phương lời mà nói, như vậy Liêu Tây tiểu cũng không như vậy nghèo khổ. Không như Quan Tĩnh cảm giác mình nói buồn nôn, nhưng là Công Tôn Toàn nghe xong nhưng lại rất thư thái, vui tươi hớn hở nói, sĩ khởi thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngục nha. Là ta muốn nhiều lắm. Cái kia tốt, vì Liêu Đông dân chúng, vì thiên hạ đại nghĩa, ta chỉ có quân pháp bất vị thân rồi. Quan Tĩnh tranh thủ thời gian ở bên cạnh nói ra, chúa công nhân nghĩa, thuộc hạ bội phục. Nói xong hai người tiểu không khỏi cười lên ha hả rồi. Mà ở thời điểm này, Công Tôn Toàn thủ hạ một người tướng lãnh đông nhiên tiến đến thông báo, nói ra, khởi bẩm chúa công. Theo thám mã hồi báo, Lưu Bân Tiên Phong đại quân đã theo chúng ta chưa đủ 20 dặm rồi. Kính xin chúa công định đoạt chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối. Công Tôn Toàn cùng Quan Tĩnh nhìn nhau, sau đó Công Tôn Toàn hỏi, ước chừng có bao nhiêu người? Tướng lãnh nói ra, chừng 1 vạn người, hơn nữa toàn bộ đều là kỵ binh. Không qua đối phương cũng không có toàn lực công kích. Tựa hồ đang chờ đợi hậu viện đến. Công Tôn Toàn nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Ta đã biết, các ngươi đi làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Tướng lãnh nhận được mệnh lệnh về sau, đã đi xuống đi chuẩn bị. Đợi đến lúc cái này tướng lãnh sau khi rời đi, Công Tôn Toàn đối với Quan Tĩnh nói ra, sĩ lên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chúng ta phải làm gì? Quan Tĩnh cười cười, nói ra, chúa công, đây chính là một cái cơ hội tốt nha. Chúng ta chính thương lượng phải nên làm như thế nào mới có thể biểu hiện ra thực lực của chúng ta, lại để cho Công Tôn Độ còn có Cao Ly những người này nhìn một cái đấy. Hiện tại Lưu Bân người đã tới rồi, thật sự là quá tốt. Đa đối phương chỉ có 1 vạn người, chúng ta đại khái có thể tập kết đại quân, dùng ưu thế binh lực ăn tươi bọn hắn. Như vậy đã có thể tiêu diệt một điểm Lưu Bân bộ đội, trả thù thoáng một phát Lưu Bân, ra một ngụm ác khí, còn có thể lại để cho Công Tôn Độ bọn hắn chứng kiến thực lực của chúng ta, đối với tại chúng ta kế tiếp hành động, tốt trợ giúp nha. Chúa công cũng không nên chần chờ nha. Công Tôn Toàn nghe xong, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, sĩ khởi nói có lý. Đã như vậy ta thì mang lên 3 vạn đại quân, tiêu diệt Lưu Bân cái này 1 vạn người. Ngươi mang theo những người còn lại lưu thủ tại chỗ này. Công Tôn Toàn vốn là có 5 vạn đại quân đấy, thế nhưng mà một tháng này đến, hắn cũng tổn thất hơn 1 vạn người. Hiện trong tay hắn cũng chỉ có hơn 3 vạn người rồi, lúc này đây vì biểu hiện, hắn thoáng cái xuất ra 3 vạn đại quân, coi như là cầm ra bản thân vô liếng. Quan Tĩnh nghe xong, cũng vừa cười vừa nói, chúa công. Tại hành động trước khi, không ngại nói cho Công Tôn Độ còn có Cao Ly những người kia, cũng làm cho bọn hắn biết rõ thành ý của chúng ta nha. Công Tôn Toàn nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Tiểu làm phiền sĩ khởi đi một chuyến rồi. Quan Tĩnh nói ra, đây là thuộc hạ chức trách. Thuộc hạ nghĩa bất dung tử. Vì vậy Quan Tĩnh tiểu sửa sang lại y phục của mình, đi vào Công Tôn Độ xoáy trướng, đem chuyện này nói cho Công Tôn Độ. Tỏ vẻ Công Tôn Toàn nguyện ý vì điểm hộ đại quân lui lại, chủ động hướng Lưu Bân Ú Châu quân phát động công kích, tiêu diệt đến địch. Sau đó lại đi Cao Ly đại doanh, nói chuyện này. Đợi đến lúc Quan Tĩnh ly khai, tại Công Tôn Độ trong xoáy trướng, Mộ Dung Hưng vẻ mặt hưng phấn nói, chúa công, cơ hội thật tốt nha. Hiện tại Công Tôn Toàn đã mang người đi đối phó Lưu Bân truy binh rồi. Như vậy chúng ta tiểu thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian rút quân a. Bây giờ cách ta Liêu Đông cửa khẩu đã không xa, chỉ cần chúng ta đến đó ở bên trong, theo quan mà thủ, mà Lưu Bân thủ hạ cái kia chút ít kỵ binh bất thiện tại công thành, căn bản là công không phá được phòng thủ thành phố đấy. Mà Lưu Bân đang nhìn đến thời gian ngắn không thể công phá phòng ngự của chúng ta phía dưới, nhất định là muốn về trước đi thu thập Vũ Châu cục diện rồi dám đấy. Như vậy chúng ta có thể vô tư rồi. Chỉ cần chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, vượt qua vài năm, như vậy thực lực của chúng ta sẽ khôi phục như lúc ban đầu đấy. Hơn nữa chúng ta đem những cái kia phu vu còn có Cao Ly người lưu lại, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng, chúng ta có thể thừa cơ đem cái này hai địa phương thủ vệ chúng ta tự mình quản hạt lãnh địa, như vậy thực lực của chúng ta, tự không giảm trái lại còn tăng rồi. Đến lúc đó chúng ta nghĩ ra như thế nào khắc chế Lưu Bân những cái kia kỵ binh đích phương pháp xử lý, ra lại quan vấn đỉnh, nhu đồ đặc quyền, Trung Nguyên, cũng không một nhà. Đến lúc đó chúa công coi như là không hề tiến binh Trung Nguyên. Quản lý chi địa cũng sẽ không nhỏ hơn Trung Nguyên quốc gia. Như thế chẳng phải khoái chăng? Mộ Dung Hưng những lời này đang cùng Công Tôn Độ tâm ý, vì vậy hắn tiểu ngửa mặt lên trời cười to, vì vậy hắn liền lập tức hạ lệnh, tập kết bộ đội của mình, đập vào muốn truy kích quân địch, trợ giúp Công Tôn toàn cờ hiệu. Lưu lại Cao Ly còn có phu vu đại quân, lại để cho bọn hắn thủ vững doanh trướng, đợi đợi bọn hắn chiến thắng trở về. Trên thực tế bọn hắn nhưng lại nhanh chân liền hướng Liêu Đông chạy tới. Lưu lại một bầy ngốc núc ních Cao Ly người còn có phu vu người. Càng bước xuống một lòng muốn biểu hiện, làm lấy như thế nào chiếm lĩnh Công Tôn Độ lãnh địa, Đông Sơn tái khởi mộng đẹp Công Tôn Toản, nên ngang rời đi rồi. Hắn căn bản cũng không có cho những người này áp dụng âm như cơ hội. Hắn phen này lui lại, cũng tượng trưng cho Công Tôn Toản, còn có Cao Ly những người này bi thảm kết cục. Hay, vẫn, là ứng một câu như vậy lời nói, chắc chắn thành lũy, luôn từ bên trong bắt đầu tan ra đấy. Không sợ cọp đồng dạng đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Công Tôn Toản còn có Cao Ly những người này huyết tinh kết cục, lại một lần nữa đã chứng minh cái này một cái thiên cổ không thay đổi chân lý. Công Tôn Toản mang theo chính mình 3 vạn đại quân, chạy ra khỏi quân doanh, đón nhận Vũ Châu đại quân 1 vạn tiên phong bộ đội. Hắn chứng kiến những này cái gọi là tiên phong bộ đội, không khỏi cười lên ha ha. Bên cạnh hắn một người tướng lãnh rất gom góp thú nói, chúa công vì sao bật cười? Công Tôn Toản cười chỉ trước mặt Vũ Châu quân, nói ra, các ngươi xem, những người này tuy nhiên đập vào Vũ Châu Lưu Bân cơ hiệu, nhưng trên thực tế, những người này trên người vũ khí trang bị, căn vốn cũng không phải là Lưu Bân thủ hạ những cái kia kỵ binh trang bị. Đủ loại, loạn thất bát tao đấy. Căn bản là không giống một chỉ, cái, chính quy bộ đội. Hơn nữa những người này tuy nhiên trên người có sát khí, nhưng lại không có Lưu Bân thủ hạ cái kia chút ít kỵ binh chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Bọn hắn trận hình lộn xộn đấy, căn bản chính là một đám thổ phỉ nha. Loại này bộ đội mặc dù có nhất định được sức chiến đấu, nhưng lại căn bản không phải quân ta Bạch Mã Nghĩa Tòng đối thủ. Chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn, quả thực là quá dễ dàng rồi. Không nghĩ tới Lưu Bân thủ hạ cũng có những này giá áo túi cơm nha. Trước kia chúng ta rất cao đánh giá Lưu Bân thủ hạ bộ đội sức chiến đấu rồi. Hiện tại xem ra Lưu Bân cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Công Tôn Toản trời sinh tính ưa thích bạch mã, bộ đội của hắn cũng đại đa số trang bị bạch mã, cho nên hắn mới có một cái bạch mã tướng quân danh xưng. Hắn bạch cưỡi ngựa binh, cũng bị hắn mệnh danh là Bạch Mã Nghĩa Tổng, những này Bạch Mã Nghĩa Tổng là hắn những năm này tốn hao đại tâm huyết, luyện tụ mà thành đấy. Hơn nữa từng cái đều là thân kinh bách chiến lao binh, Bạch Mã Nghĩa Tổng sức chiến đấu, so với trên thảo nguyên cái kia chút ít kỵ binh, cũng muốn mạnh mẽ rất nhiều. Muốn không phải của hắn thân gia không có Lưu Bân như vậy giàu có, Bạch Mã Nghĩa Tổng vũ khí trang bị cũng không có Vũ Châu quân như vậy tốt đẹp, nói không chừng đệ nhất thiên hạ kỵ binh danh xưng sẽ là những này Bạch Mã Nghĩa Tổng được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, kinh ngạc Công Tôn Toản nói xong, tiêu không khỏi cười ha ha, rốt cục tìm ra Lưu Bân một cái khuyết điểm, tìm ra chính mình so Lưu Bân cường đại địa phương. Bất quá dưới tay hắn cái này tướng lãnh một câu, tiêu lại để cho Công Tôn Toản sắc mặt lập tức âm trầm đi lên. Vừa rồi cái kia gom góp thú tướng lãnh nói ra, ai nha, nói như vậy, những ngày này đuổi theo chúng ta hẳn là tiêu là những người này, chúng ta đây chẳng phải là bị lừa rồi? Tiêu những người này biết được là đối thủ của chúng ta nha. Công Tôn Toản nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, lập tức phẫn nộ giao cộng lại, hắn nghiến răng nghiến lợi ta đây nói ra, kia hắn mẹ chi, tên hỗn đản này Lưu Bân lại giả hoạt rồi, hắn căn bản chính là tại phô trương thanh thế. Ta tiểu nói, hắn ở đâu ra nhiều như vậy bộ đội, thoáng cái tiểu xuất hiện nhiều người như vậy, coi như là che giấu binh lực, cũng không có khả năng hội sẽ che giấu nhiều như vậy nha. Bị lừa rồi, chúng kế, tên hỗn đản này quá ghê tởm, chờ hắn ngày đó rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định phải đưa hắn phanh thây xé xác, ngũ mã phanh thây. Công Tôn Toản nghĩ đến chính mình những ngày này trôi qua chật vật như vậy không chịu nổi, như vậy thất kinh, tự cảm thấy sỉ nhục. Mà những này sỉ nhục dĩ nhiên là một ít hắn xem ra chỉ là đám mối hợp đối với bọn họ đuổi giết tạo thành đấy, thì càng thêm làm hắn phẫn nộ rồi. Nhưng là làm hắn càng thêm phẫn nộ chính là Lưu Bân. Lưu Bân cái này vô lại hỗn đản, bày ra lớn như vậy trận thế, nguyên lai chỉ là tại phô trương thanh thế, chỉ là đang hù dọa bọn hắn. Mà nhóm người mình vậy mà thật sự bị sợ hù đã đến. Nhân sinh sỉ nhục lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nha. Mất đi chính mình trước kia còn khoe khoang anh dũng thiện chiến, không sợ bất cứ địch nhân nào đấy. Bây giờ lại chúng Lưu Bân cái này mới xuất hiện thế hệ gian kế, làm cho đánh tới bởi, liền lãnh địa mình đều bị mất. Còn muốn thu Công Tôn Độ tên hỗn đản kia khí, thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn nhục nha. Báo thủ, mình nhất định muốn báo thủ. Chỉ có giết Lưu Bân, mình mới có thể một tuyết trước hổ thẹn. Lưu Bân hiện tại đã liền loại này bộ đội đều phái ra làm tiên phong bộ đội rồi, có thể thấy được hắn lúc này đây đi thảo phạt đồng trác, lại để cho hắn tinh nhuệ bộ đội cũng tổn thất thảm trọng rồi. Có thể thấy được Lưu Bân hiện tại chỉ là một cái mất đi nanh đuốt lá hổ, căn bản không đủ gây sợ rồi. Hiện tại Lưu Bân thế lực đã suy yếu tới cực điểm rồi. Chính mình chỉ cần dám liều dám làm, tiểu nhất định có thể đâm phá Lưu Bân giả vờ khí thế, nhất định có thể đả bại Lưu Bân, đả bại hắn không thể chiến thắng thần thoại. Nghĩ tới đây, Công Tôn Toản trong nội tâm bao nhiêu thoải mái một điều rồi. Nếu như có thể không đi Liêu Đông, vậy thì không thể tốt hơn rồi, chính mình có thể không cần đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rồi. Vì vậy hắn tiểu hô lớn nói, "Thiên công!" cho ta tiêu diệt địch nhân trước mắt, một tên cũng không để lại. Nói xong cái kia, liền mang theo đại quân bắt đầu xung phong. Hắn hiện tại thật là triệt để bị Lưu Bân cho chọc giận. Mặc dù nói Lưu Bân căn bản cũng không có đối với hắn làm cái gì, nhưng là hắn vẫn cảm thấy chính mình bị Lưu Bân trêu vừa rồi. Hắn hiện tại cần phát tiết, cần tìm Lưu Bân phát tiết, đã hiện tại Lưu Bân không ở chỗ này, như vậy hắn thì có tìm Lưu Bân thủ hạ phát tiết. Hắn muốn cho Lưu Bân thống khổ, sống không bằng chết. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn dễ chịu một điểm, mới có thể để cho hắn đã bị khuất đục giảm nhẹ một chút. Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng bắt đầu xung phong. Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng nghiêm chỉnh mà nói, xem như nửa trọng giáp kỵ binh, bởi vì Bạch Mã Nghĩa Tòng phòng ngự hộ giáp, muốn so với bình thường kỵ binh mạnh hơn nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không phải toàn thân giáp, ngựa tuy nhiên khoác trên vai có khôi giáp, nhưng là đều là một ít giáp nhẹ, không thể hoàn toàn xem như trọng giáp kỵ binh. Bất quá bọn hắn như vậy cũng có chỗ tốt nhất định, đã có tốc độ của nhẹ kỵ binh, lại có không kém gì kỵ binh hạng nặng phòng ngự, sức chiến đấu đích thật là thập phần siêu quần, ít nhất ở thời đại này đã là rất lợi hại kỵ binh rồi. Đương nhiên, đây là đem Lưu Bân dưới trướng kỵ binh bài trừ tại bên ngoài dưới tình huống. Nếu như cùng Lưu Bân phòng theo thành Cát Tư Hãn Sĩ khởi Mông Cổ kỵ binh, mà thành lập cùng kỵ binh so sánh với, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng nhất định là ngược đãi liền cặn bã cũng không có. Công Tôn Toàn cũng là một cái vượt lên đầu sĩ tốt tướng lãnh, cho nên hắn là công kích tại Bạch Mã Nghĩa Tòng tuyến ngoài cùng, một là hắn bản thân vũ lực giá trị cũng không thấp, là hắn trong quân đệ nhất mạnh tướng. Tại Tam Quốc diễn nghĩa trong nhưng hắn là số ít có thể một mình tại Lữ Bố thủ hạ chạy trốn người một trong nhà. Thứ hai chính là hắn hiện tại cần gấp phát tiết. Bạch Mã Nghĩa Tòng bắt đầu công kích địa phương, khoảng cách Lũ Châu quân chỉ có 5 dặm, đối với kỵ binh mà nói, chịu nhanh có thể đạt đến. Cho nên Công Tôn Toàn là có thể thấy rõ ràng đối diện đấy, thậm chí liền những cái kia đầu lĩnh tướng lãnh biểu lộ cũng có thể thấy được. Lũ Châu quân ngay từ đầu chỉ là rục ngựa bước chậm chạy, cũng không có rất nhanh bố tập, mà chứng kiến Bạch Mã Nghĩa Tòng vừa lên đến, liền trực tiếp công kích, bao nhiêu có chút giật mình. Hơn nữa bắt đầu có chút rối loạn rồi, Công Tôn Toàn thậm chí đều đủ thấy rõ những cái kia đầu lĩnh tướng lãnh kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng những người này cũng dám phản kích, dám hướng Lũ Châu quân công kích. Trong khoảng thời gian ngắn đều có điểm không biết nên làm như thế nào tốt rồi. Công Tôn Toàn trong nội tâm cười nhạt một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cái này căn bốn cũng không phải là Lưu Bân những bộ đội tinh nhuệ kia, những người này thậm chí liên quân đối với cũng không phải. Có thể là hắn không biết từ nơi này lấy được một ít người làm bộ thành đại quân đấy. Những người này căn bản cũng không có trải qua kỵ binh ở giữa chiến đấu, bằng không cũng sẽ không biết biểu hiện như vậy không chịu nổi. Địch nhân kỵ binh đều nhanh vọt tới trước mặt rồi, bọn hắn chính ở chỗ này kinh ngạc rối loạn. Những người này nếu như tại trên thảo nguyên sớm liền trở thành một đống đất vàng rồi. Cái kia còn đến phiên bọn hắn ở trước mặt mình, diều võ dương ngoài nhà. Công Tôn Toàn muốn không sai, những người này đích thật là không có trải qua kỵ binh ở giữa chiến đấu. Những người này đều là Hắc Sơn quân người, vừa gia nhập Vũ Châu quân, còn không có trải qua huấn luyện, đối với cái này chút ít chiến đấu, tự nhiên là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Bọn hắn trước kia tuy nhiên trải qua không ít chiến đấu, nhưng là cái kia đều là cướp bóc tính chất đấy, nghiêm khắc mà nói, cũng không thể xem như chiến đấu. Hơn nữa bọn hắn tuy nhiên là kỵ binh, nhưng là địch nhân của hắn đại đa số cũng không phải kỵ binh, bọn hắn tuy nhiên trải qua vạn mã công kích tình cảnh, nhưng là cái kia đều là bọn hắn công kích người khác. Bọn hắn bản thân còn không có trải qua loại này bị người khác công kích kinh nghiệm. Người khoan hay nói, không có trải qua huyết chiến, không có trải qua kỵ binh đại quy mô chiến đấu người, trong giây lát nhìn thấy vạn kỵ công kích khí thế, đích thật là có chút sợ hãi đấy. Người bên trên một bạn, khôn cùng không mở, đen xì một mảnh, trong giây lát nhào đầu về phía trước, hoàn toàn chính xác coi như có chút dọa người đấy. Hắc Sơn quân tuy thân kinh bách chiến, được xưng tinh nhuệ bộ đội, tại Tịnh Châu cùng Ký Châu đều là hoành hành không sợ, ít có bại chiến. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không có trải qua bao nhiêu trận đánh ác liệt, huyết chiến đấy. Bọn hắn đến cùng vẫn chỉ là một đám thổ phỉ võ trang, coi như là cố ý dựa theo quân chính quy huấn luyện, nhưng vẫn là thổ phỉ võ trang, liền toàn bộ cùng có thể là có thêm ngày đêm khác biệt đấy. Đầu tiên tiểu là cái này quân kỷ vấn đề. Nếu như là một chi quân chính quy, cho dù là bộ binh, bọn hắn chứng kiến vạn kỵ công kích, tuy nhiên cũng sẽ có điểm sợ hãi, nhưng là ít nhất sẽ không sai ngạc đến phản ứng không kịp, sẽ không xuất hiện lớn như vậy rối loạn, càng sẽ không người khác cũng bắt đầu xung phong, còn không có một điểm phản ứng. Bất quá Công Tôn Toàn tuy nhiên muốn rồi. Những người này hoàn toàn chính xác không phải Lưu Bân tinh nhuệ bộ đội, những người này thật muốn đánh mà bắt đầu, cũng hoàn toàn chính xác không phải của hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng đối thủ, những người này cũng đích thật là có chút bối rối rồi. Nhưng là kế tiếp những người này phản ứng, nhưng lại vượt ra khỏi Công Tôn Toàn đoán trước bên ngoài. Vũ Châu quân một người tướng lãnh chứng kiến Bạch Mã Nghĩa Tòng công kích, đột nhiên hét lên một tiếng, "Ai nha, má ơi, các huynh đệ, những người này rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn không mắc mưu rồi. Các huynh đệ, mọi người tranh thủ thời gian chạy a, bằng không thì mạng nhỏ cũng chưa có." Nói xong, Hữu dẫn đầu quay đầu hướng phía sau chạy tới. Cái này một vạn kỵ binh cũng bị cái này tướng lãnh hét lên, đã cắt đứt kinh ngạc trạng thái. Tất cả mọi người là hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Chạy cái kia gọi một cái tranh thủ thời gian lưu loát, một chút cũng không than nê đáy thủy, dây dưa dài dòng. Công Tôn Toàn còn có hắn Bạch Mã Nghĩa Tòng bị những người này thét lên lại càng hoảng sợ, đều không tự chủ được ngừng lại. Bọn hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm trước mắt cục diện rồi. Bọn hắn đánh qua không ít trận chiến, nhưng là biển nguy mễ, có từng thấy loại này chiến tranh đấy. Ngay từ đầu không nói trốn tránh, địch nhân đều vọt tới trước mắt, mới nói muốn chạy trốn. Hơn nữa quân nhân đều là có khí thế đấy, nào có chạy trốn còn lớn hơn hô gọi nhỏ nhà. Hơn nữa nghe tiếng kêu của bọn hắn, cái kia căn bản chính là một đám sơn tặc thổ phỉ hành vi nha. Những người này thật là tấn vương điện hạ bộ đội sao? Cái này một vạn vũ châu quân hành vi cùng thân phận, khiến cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng mọi người có chút hoài nghi. Tấn Vương Lưu Bân bộ đội đến cỡ nào cường hãn, bọn hắn những người này thế nhưng mà nghe nhiều nên thuộc đấy, những người kia thế nhưng mà núi đao biển lửa cũng dám công kích người nhà. Mặc kệ địch nhân đến cỡ nào cường đại, nhân số đến cỡ nào phần đông, Lưu Bân bộ đội thế nhưng mà chưa từng có lui ra phía sau một bước nhà. Muốn bọn hắn biết rõ cùng với U Châu quân tác chiến, mặc dù có một ít người là kích động, nhưng là đại bộ phận người vẫn có chút áp lực tâm lý đấy. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này cục diện, lại để cho bọn hắn đều có điểm sở không rõ đầu óc. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc, đây quả thật là Tấn Vương Lưu Bân bộ đội sao? Vì vậy Bạch Mã Nghĩa Toàn tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Công Tôn Toàn trên người, chờ đợi Công Tôn Toàn mệnh lệnh, rốt cuộc là đuổi theo hay vẫn là đường cũng phản hồi. Loại tình huống này có chút quỷ dị. Bọn hắn mặc dù có điểm hoài nghi trước mắt những này U Châu quân thân phận, nhưng là bọn hắn sợ hơn cái này là địch nhân cố ý chịu, vì chính là dụ dỗ bọn hắn mắc lửa, đem bọn họ dẫn tới vòng mai phục trong. Công Tôn Toàn chứng kiến loại này thế cục, cũng ít nhiều có chút kinh ngạc, có chút làm không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tuy nhiên hoài nghi thân phận của những người này, nhưng là cũng thật không ngờ những người này hội sẽ như vậy sạch sẽ lưu loát chạy trốn. Đối với Lưu Bân trị quân phong cách, hắn cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Lưu Bân trị quân phong cách, thế nhưng mà so với chính mình còn muốn nghiêm khắc nha. Những người này cho dù không phải Lưu Bân thủ hạ tinh nhuệ bộ đội, cũng không có khả năng như vậy khó coi nha. Hắn cũng có chút hoài nghi những người trước mắt này là cố ý chịu, mục đích đúng là vì ấn có trên mình đem làm bị lửa, đem mình dẫn tới vòng mai phục bên trong. Thế nhưng mà hắn lại không cam lòng cứ như vậy lui lại rồi, nếu như những người này thật là chạy trốn, mà chính mình không truy lời mà nói, lấy chính mình làm sao có thể đủ phát tiết đi ra đối với Lưu Bân oán hận đâu này? Chính mình làm sao có thể đủ tìm Lưu Bân báo thù rửa hận đâu này? Như là đã biết rõ Lưu Bân hiện tại đang đứng ở suy yếu chính giữa, chính mình tự nhiên là sẽ không lại đi theo Công Tôn Độ trở về bị khinh bị rồi. Mình nhất định đánh bại Lưu Bân, đoạt lại Vũ Châu đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108, Công Tôn Toàn chúng kế mãnh liệt khuất nhục cùng không cam lòng, lại để cho Công Tôn Toàn không nỡ cứ như vậy buông tha cho một cái có thể tiêu diệt Lưu Bân cơ hội, hắn cưỡng ép hiếp lại để cho cái kia chính mình bình tĩnh trở lại, hồi phục một người tướng lãnh xứng đáng thái độ, cẩn thận quan sát thoáng một phát những này Vũ Châu quân lui lại, ách, không, phải nói là chạy trốn thời điểm chi tiết, tỉ mỉ. Công Tôn Toàn phát hiện những người này đang lẩn trốn chạy thời điểm, đã hoàn toàn không có trận hình rồi. Những người này thật sự đang lẩn trốn chạy, đều hận không thể chính mình dài hơn mấy chân đồng dạng. Một vạn người lộn xộn đấy, hơn nữa những người này thậm chí liền binh khí trong tay, cờ sĩ đều bước trên mặt đất mặc kệ. Công Tôn Toàn lập tức khẳng định những người này không phải làm bộ chạy trốn đấy, mà thật sự chạy trốn. Bởi vì này những người này nếu làm bộ chạy trốn, cô ý ấn có trên mình đem làm bị lừa, đem mình bởi vì nhập vòng mai phục lời mà nói, bọn hắn không có khả năng như vậy kinh hoàng, hoàn toàn không có một điểm trận hình, càng không khả năng đem vũ khí của mình còn có cờ sĩ đều bước trên mặt đất. Nếu như bọn họ là làm bộ chạy trốn lời mà nói, những này làm, cho dù là trên mình trở thành, bọn hắn cũng không có khả năng thu được hiệu quả gì đấy. Trận hình như vậy loạn, bọn hắn không có khả năng rất nhanh hồi phục, không có vũ khí, bọn hắn làm sao có thể tác chiến đâu này. Đương nhiên, chính yếu nhất hay, vẫn, là cờ sĩ. Cờ sĩ là một cái bộ đội linh hồn, là không cho phép lọt vào trà đạp đấy. Tại nơi này thông tin thủ đoạn cực kỳ rất lại phía sau thời đại, cờ sĩ chính là một cái linh hồn quân đội, chúng chi đem lĩnh chỉ huy tác chiến căn cứ, cùng quân tâm sĩ khí trong chóng đo chiều gió. Một cái quân đội không có cờ sĩ, hắn tướng lãnh cũng là không có cách nào chỉ huy bộ đội tác chiến đấy. Cho nên, những người này thật là chạy trốn. Nghĩ tới đây, Công Tôn Toàn lửa nóng tâm, lại một lần nữa nhảy lên. Hắn hít kha zzzz hô một tiếng, hô, các huynh đệ, đuổi theo cho ta đi lên. Giết đám hôn đàn này. Những này người nhu nhược, không đánh mà chạy, thật sự là mất mặt xấu hổ. Chúng ta đuổi theo mau, lại để cho bọn hắn biết một chút về cái gì mới thật sự là kỵ binh. Cái gì mới thật sự là đệ nhất thiên hạ quân. Nói xong, ưu dẫn đầu đuổi theo. Bạch Mã Nghĩa toàn người, chứng kiến chủ công của mình đều đuổi theo, bọn hắn cũng không do dự, tranh thủ thời gian tiểu đuổi theo mau rồi. Mỗi người trong nội tâm đều tràn đầy kích động, đệ nhất thiên hạ của nhà. Đây là một cái cỡ nào êm thai danh xưng nha. Chỉ, cái, muốn đuổi cái đi, đánh bại những người này, cái này danh xưng sẽ rơi xuống trên người bọn họ rồi. Đánh chó mù đường, là từng cái đều ưa thích nhìn thấy đấy. Chính yếu nhất chính là, cái này chó rơi xuống nước trước kia còn cao cao tại thượng, kỵ tại chính mình trên đầu, vậy thì càng tuyệt vời. Thu phú tâm lý, là sở hữu tất cả người châu Á bệnh chung cùng khuyết điểm, mặc kệ thời đại kia đều là giống nhau. Bạch Mã Nghĩa tổng tại Công Tôn Toàn dưới sự dẫn dắt, bắt đầu truy kích những cái kia không đánh mà chạy U Châu quân. Mà những cái kia U Châu quân sau khi thấy mặt Bạch Mã Nghĩa tổng bắt đầu truy kích rồi, càng là thất kinh, có người càng là hô to gọi nhỏ, hô thiên hàm địa đấy. Hơn nữa càng là nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Tất khi bọn hắn đều không có trang bị trọng giáp, vốn tiểu thuộc về khinh kỵ binh, hơn nữa tọa kỵ của bọn hắn đều là U Châu quân chọn kỹ lửa khéo tốt đẹp chiến mã, tốc độ vốn tiểu so Công Tôn Toàn chiến mã muốn mạnh hơn nhiều. Hiện tại càng là đem vũ khí trong tay đều cho ném đi, càng là phụ trọng giảm bớt, cho nên tốc độ thì càng nhanh. Thời gian dần qua bọn hắn tiểu kéo ra cùng Bạch Mã Nghĩa toàn khoảng cách. Bất quá Công Tôn Toàn nhìn đến đây, nhưng lại không khỏi âm thầm cười cười. Những người trước mắt này biểu hiện, lại để cho Công Tôn Toàn càng thêm khẳng định bọn hắn không phải làm bộ đấy, thật sự chạy trối chết rồi. Nếu như bọn họ là làm bộ chạy trốn, muốn ấn có trên mình đem làm, đem mình dẫn tới vòng mai phục bên trong, không có khả năng thời gian dần trôi qua kéo ra cùng chính mình khoảng cách nha. Mà là có lẽ biểu hiện có chỗ chống đỡ hết nổi, nhường cho con cảm thấy có thể đuổi theo bọn hắn, ít nhất cũng phải bảo trì cùng chính mình ở giữa tốc độ ngang hàng. Tuy nhiên mắt thấy những người này cùng chính mình kéo ra khoảng cách, nhưng là Công Tôn Toàn nhưng lại một chút cũng không lo lắng bọn hắn hội sẽ đào tẩu, không lo lắng cho mình đuổi không kịp bọn hắn, bởi vì hắn đối với chính mình Bạch Mã Nghĩa Tổng có lòng tin. Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tổng, từng cái chiến sĩ đều là chọn kỹ lừa khéo, trải qua nghiêm khắc huấn luyện đấy, thuật cưỡi ngựa tuyệt đối siêu quần. Hơn nữa Bạch Mã Nghĩa Tổng chiến mã cũng đều là trải qua chọn lựa đấy, phi thường thích hợp đường dài chạy băng băng, mặc dù nói chúng lập tức sức bật không phải rất cường, nhưng là đối với cái này chủng đường dài truy kích, nhưng lại có lợi nhất đấy. Bạch Mã Nghĩa Tổng tuy nhiên xem như trọng giáp kỵ binh, nhưng là bọn hắn phụ trọng cũng không phải quá lớn, chiến mã đường dài truy kích cũng là có thể tiếp nhận đấy. Dĩ vãng Công Tôn Toàn tại trên thảo nguyên chém giết những cái kia trên thảo nguyên dị tộc, tự là dựa vào là Bạch Mã Nghĩa từ nơi này chủng có thể ngàn dặm truy kích bản lĩnh. Hiện tại U Châu quân mặc dù nói trong thời gian ngắn kéo ra hơi có chút lẫn nhau ở giữa khoảng cách, nhưng là đó là dựa vào chiến mã lập tức sức bật, nhưng là loại này sức bật không có khả năng thời gian dài bảo trì đấy, chỉ cần qua một thời gian ngắn, tốc độ của bọn hắn tiểu sẽ từ từ hạ đấy. Hơn nữa Công Tôn Toàn cũng đã nhìn ra, bọn này U Châu quân thuật cưỡi ngựa tuy nhiên so với bình thường người muốn tốt một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, đợi đến lúc chiến mã sức bật đã không có, tự là mình đại phát thần uy lúc sau. Hắn tự nhiên là không cần lo lắng đuổi không kịp rồi. Song phương ngươi truy ta chỗ đấy, giống như là đua ngựa trận đấu đồng dạng, chạy trốn rất nóng hổi. Một phút đồng hồ thời gian, song phương tiểu buôn tập 30 dặm, mắt thấy phía trước những cái kia U Châu quân chiến mã sức bật muốn đi qua, tốc độ của bọn hắn đã bắt đầu thấp xuống. Công Tôn Toàn không khỏi đắc ý. Tối đa đợi lát nữa nửa khắc đồng hồ, U Châu quân tiểu chạy không nổi rồi, đến lúc đó tiểu là mình đại khai sát giới lúc sau. Nghĩ tới đây, Công Tôn Toàn tiểu không khỏi âm trầm bắt đầu. Lưu Bân nha Lưu Bân, ngươi cũng có hôm nay nha. Hiện tại ngươi không ở chỗ này, ta trước hết cầm bộ hạ của ngươi phát tiết lửa giận trong lòng rồi. Đợi đến lúc ta tiêu diệt bọn họ, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi báo thù rửa hận đấy. Ta sẽ đem ta đã bị khuất đủ, gấp 10 gấp trăm lần dâng tặng trả lại cho ngươi đấy. Ta nhất định phải làm cho ngươi nhận hết muôn vàn tra tấn, nhận hết lăng nhục mà chết. Công Tôn Toàn nghĩ đến chính mình rốt cục có thể báo thù rửa hận, rốt cục có thể hãnh diện, một tuyết trước hổ thẹn. Còn muốn đến chính mình đả bại Lưu Bân rơi tại trong tay mình, nhận hết muôn vàn tra tấn lăng nhục, bi thảm chu lên mà chết, nghĩ đến chính mình nhập chủ U Châu, xương vương xương bá tình hình, Công Tôn Toàn cựu không khỏi đắc ý. Hắn càng là tràn đầy động lực, càng thêm khoái mã giơ roi truy kích đối phương rồi. Mắt thấy U Châu quân tốc độ đã hạ, chính mình tiểu muốn đuổi kịp đối phương rồi. Con đường chính giữa bỗng nhiên nhiều hơn một đạo hạp gốc, U Châu quân trực tiếp liền vọt vào hạp gốc. Công Tôn Toàn không hề nghĩ ngợi, liền mang theo chính mình Bạch Mã Nghĩa Tổng vọt lên đi vào. Tại đây đã thuộc về Liêu Tây khu rồi, vốn chính là Công Tôn Toàn địa bàn, hắn đối với địa thế của nơi này hiểu rất rõ rồi. Cái này hạp gốc là đi thông Liêu Đông phải qua đường, chính mình mấy ngày hôm trước cũng mới vừa trải qua. U Châu quân muốn chạy trốn vong, cũng hoàn toàn chính xác coi như muốn từ nơi này trải qua, bất hữu nguy hiểm gì đấy. Hơn nữa cái này hạp gốc cao bất quá hơn 10 trượng, trường cũng không quá đáng 10 dặm đường, coi như là gặp nguy hiểm mình cũng có thể nhanh chóng thoát thân đấy. Tại đây địa hình cũng không phải một cái mai phục lý tưởng nhất lựa chọn. Hơn nữa trước mắt U Châu quân cái kia một bộ chật vật bộ dạng, lại có thể có cái gì mai phục cùng nguy hiểm nha. Công Tôn Toàn mang theo Bạch Mã Nghĩa Tổng không chút do dự vọt vào hạp cốc chính giữa, phía trước U Châu quân đã sắp lao ra hạp cốc rồi. Công Tôn Toàn không có dừng lại, tiếp tục truy kích. Những này U Châu quân mã lực đã sắp không được, chỉ cần đuổi theo ra cái này hạp cốc, những người kia bỏ chạy không nhiều làm xa. Chạy ra cái này hạp cốc đã là bọn hắn lớn nhất cực hạn. Thắng lợi mắt thấy muôn tới tay. Mặc dù nói trong hạp cốc con đường có chút không dễ đi, nhưng là mười dặm đường, đối với kỵ binh mà nói, cũng không quá đáng là trong nháy mắt lộ trình. Mắt thấy Công Tôn Toàn còn có hắn Bạch Mã Nghĩa Tổng muốn lao ra hạp cốc rồi, cái lúc này lại đột nhiên xuất hiện kinh biến. Hạp cốc cửa ra vào phía trên đột nhiên rơi xuống một đống lớn tự thạch, đem hạp cốc lối đi ra cho chắn rồi. Công Tôn Toàn sắc mặt lập tức đại biến, biết rõ chính mình hay vẫn là trúng kế, hay vẫn là tiến nhập đối phương mai phục bên trong rồi. Hắn không tự chủ được hô to một tiếng, không tốt, trúng kế, mau bỏ đi. Nói xong, Tiểu tranh thủ thời gian mệnh lệnh Bạch Mã Nghĩa Tổng tranh thủ thời gian rút khỏi hạp cốc, mình cũng quay người hướng phía sau chạy tới. Bạch Mã Nghĩa Tổng người cũng bị trước mắt cự thạch hù đến rồi, cũng không khỏi được dừng lại. Bất quá nghe được Công Tôn Toàn mệnh lệnh, cũng biết bây giờ không phải là kinh dị thời điểm, quay người tiểu hướng phía sau chạy tới. Bất quá đằng sau bộ đội còn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn còn tiếp tục xông về trước đi. Xông về trước nhân hòa hướng, về sau chạy người lập tức chen chúc hoảng loạn lên, toàn bộ hạp cốc đều loạn thành hỗn loạn, sở hữu tất cả Bạch Mã Nghĩa Tổng đều hỗn loạn cùng một chỗ, tiến lên không được, lui về phía sau không được. Đang tại Công Tôn Toàn chuẩn bị thét ra lệnh đằng sau bộ đội tranh thủ thời gian rút khỏi hạp cốc, nhượng xuất con đường thời điểm, hạp cốc nhập khẩu chỗ cũng rơi xuống một đống cự thạch, đem nhập khẩu chỗ cho ngăn chặn. Công Tôn Toàn lập tức sắc mặt đại biến, biết rõ việc lớn không tốt, hiện tại nơi này hạp cốc, xuất nhập cảng chỗ đều bị ngăn chặn, bộ đội của mình cũng vào được có hơn 2 vạn người rồi. Vạn nhất cái lúc này đối phương ra tay, lấy chính mình một phương đã có thể xong đời. Nơi này chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào nhà. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lại để cho còn không có tiến vào hạp cốc người, còn có nhập khẩu chỗ người tranh thủ thời gian hợp lực đem những cái kia cự thạch cho chuyển mở, muốn nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nha. Thế nhưng mà còn không có đợi đến Công Tôn Toàn phát ra mệnh lệnh thời điểm, hạp cốc hai bên phía trên tiểu đống nhiên xuất hiện rất nhiều U Châu quân. Phóng nhãn nhìn lại, nhân số của đối phương thậm chí có hơn bằng nhiều. Công Tôn Toàn tâm lập tức tiểu trầm xuống. Đến cùng hay vẫn là trung kế, hay vẫn là tiến nhập đối phương vòng mái phục, đối phương chuẩn bị xuất thủ. Như nếu như đối phương ở phía trên chuẩn bị rất nhiều thạch đầu lời mà nói, cái lúc này bước bỏ đến, chính mình những người này không phải bị nện thành thịt lại không thể. Chính mình hai vạn bộ đội, có thể chạy ra 2000 coi như là không tệ rồi. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai thiết hạ cái này mai phục nha? Đối phương vậy mà đối với nơi này địa hình, đối với chính mình xuất binh, còn có tâm lý của mình, nắm chắc được như thế thấu triệt, người này rốt cuộc là ai? Thật không ngờ đáng sợ. Chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Công Tôn Toàn không khỏi nghĩ tới một người. Nếu quả thật chính là người kia trở về rồi, nếu như là hắn cố ý thiết hạ cái bẫy, vậy người này tiểu thật là đáng sợ, chính mình hay, vẫn là đánh giá thấp sự lợi hại của hắn nha. Chẳng lẽ nơi này chính là chính mình táng thân chỗ sao? Công Tôn Toàn thực cảm giác mình đã đến tận thế rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 109, Công Tôn Toàn tận thế đang tại Công Tôn Toàn suy đoán rốt cuộc là ai cho mình thiết hạ mai phục thời điểm, Hạc Cốc Thượng Diện Đũ Châu quân đã bắt đầu hành động, mỗi người đều giơ lên một thứ gì, hướng phía dưới ném đi. Phía dưới Bạch Mã Nghĩa Tòng lập tức bị nện ngao kêu gào, có ít người còn bị nện phá đầu, máu tươi đứa ra. Bất quá lại không ai bị nện chết. Công Tôn Toàn xem xét, mới phát hiện nguyên lai Đũ Châu quân vứt bỏ đến đồ vật, dĩ nhiên là một ít đào bình. Đang tại hắn nghi hoặc Đũ Châu quân tại sao phải ném một ít đào bình thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một cổ có chút gây mũi mùi, cẩn thận vừa nghe, lập tức theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới, nghiến răng nghiến lợi nói, dĩ nhiên là dầu hỏa. Chẳng lẽ? Công Tôn Toàn đội vàng nhìn Hạp Cốc trên mặt đất, quả nhiên phát hiện trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật, nhìn kỹ, dĩ nhiên là một ít tuổi khô còn có lưu hình những này nhóm lửa chi vật. Hắn vừa tới lúc tiến vào, cũng cảm giác Hạp Cốc hai bên đường nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật, mặt đất nhan sắc cũng có chút không đúng, hiện tại mới biết được nguyên lai nhiều đi một tí tuổi khô còn có lưu hình. Công Tôn Toàn tâm triệt để lạnh như băng rồi. Đây rốt cuộc là ai nha? Rốt cuộc là ai nghĩ ra được như vậy tuyệt hậu kế sách nha? Đối phương cái này tư thế là chuẩn bị dùng hỏa công nha. Hắn chuẩn bị một thanh hỏa, đem người nơi này toàn bộ cho chết cháy nha. Hắn như thế nào ác như vậy nha? Hắn làm như vậy sẽ không sợ thương thiên hại lý, hắn làm như vậy sẽ không sợ tổn thất âm đức, hắn sẽ không sợ giảm thọ sao? Nghĩ đến liệt hỏa tại nơi này trong Hạp Cốc tàn sát bừa bãi thiêu đốt, mình còn có bộ hạ của mình, tại liệt hỏa trong kêu thảm thiết tình hình, Công Tôn Toàn tiểu không khỏi trước mắt tối sầm, thiếu một ít ngã xuống đất mất đi. Cái lúc này, những cái kia Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng phát hiện đảo bình bên trong, vậy mà chứa dầu hỏa, con đường bên cạnh còn trồng chất lấy củi khô, trên mặt đất cũng gắn lưu mình, biết rõ đối phương cái này là chuẩn bị dùng hỏa công rồi, cũng không khỏi được hét thảm lên. Không có biện pháp nha. Vừa rồi bọn hắn còn đang tại đầy cõi lòng mừng rỡ truy kích địch nhân, tưởng tượng lấy chính mình trở thành đệ nhất thiên hạ quân, tưởng tượng lấy nhóm người mình uy chấn thiên hạ, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng mà trong nháy mắt, thiên đường biến thành địa ngục. Nhóm người mình vậy mà chúng đối phương mai phục, trước sau con đường đều bị đối phương phong chết rồi, hơn nữa đối phương lại vẫn chuẩn độ dự bị hỏa công, ý định một mùi lửa tám chỗ ơ người cho chết cháy. Loại này từ phía trên đường lập tức rơi xuống địa ngục cảm giác, không phải mỗi người cũng có thể chịu đựng được ở đấy. Những này Bạch Mã Nghĩa chưa bao giờ tại chỗ sụp đổ, đã xem như tâm lý tố chất không tệ rồi. Bọn hắn cũng được cho nghiêm chỉnh huấn luyện cường quân rồi. Đang tại mọi người thất kinh, phía sau tiếp trước chuẩn bị theo những cái kia cự thạch hướng ra phía ngoài leo ra đi thời điểm, Hạp Cốc Thượng Diện bỗng nhiên nhiều ra một hồi vỗ tay thanh âm, còn có một hồi cười ha ha, tất cả mọi người không khỏi một hồi kinh dị, ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Chỉ nghe một cái cởi mở thanh âm nói ra, "Công Tôn Toàn, ngươi rốt cục vẫn phải đến rồi. Bổn vương chờ ngươi đã lâu." Công Tôn Toàn nghe được cái thanh âm này, kinh dị đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Hạp Cốc Thượng Diện đứng đấy một người, người này chính là hắn đoán trước chính là cái người kia, Tấn Vương Lưu Bân. Hắn ngay từ đầu suy đoán rốt cuộc là ai sẽ có lớn như vậy thủ bút thời điểm, tự hoài nghi Lưu Bân đã chạy tới nơi này rồi. Không nghĩ tới cuối cùng nhất thật sự là người này chạy tới. Thảm bại nha. Triệt triệt để thảm bại nha. Mình đã thảm bại tại Lưu Bân trong tay. Hắn thật sự không cam lòng nha. Tuy nhiên lập tức tiểu có lẽ đã chết rồi, nhưng là hắn hay, vẫn là không muốn hướng Lưu Bân quất phục, vì vậy hắn tiểu nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Lưu Bân. Không nghĩ tới ngươi thật sự hồi trở lại đến rồi. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười ha ha, sau đó nói, ha ha. Bổn vương tại Lạc Dương nghe nói, ngươi Công Tôn Toàn thịnh tình mời hơn 10 vạn người, đến ta U Châu làm khách. Bổn vương với tư cách lấy U Châu chủ nhân, tại có khách quý đến thăm dưới tình huống, tự nhiên là không thể thất lễ, không thể không ở nhà nhà. Cho nên bổn vương tiểu tranh thủ thời gian ngàn dặm xa xôi gấp trở về rồi. Ai? Ai biết đợi đến lúc bổn vương lúc trở lại, các ngươi đã mang người đi trở về. Bổn vương thâm thụ ân sư dạy bảo, cái này lễ nghi chi đạo tự nhiên là không thể không bận tâm đấy. Khách quý đến thăm, làm sao có thể e giờ lại để cho bọn hắn mất hứng mà về đây này? Đây không phải là lộ ra bổn vương quá không có lễ phép sao? Cho nên bổn vương tiểu tranh thủ thời gian đuổi đi theo, cho các ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Ha ha. Công Tôn Toàn, ngươi cảm thấy bổn vương chuẩn bị lễ vật thế nào nha? Các ngươi còn hài lòng không? Công Tôn Toàn hừ lạnh một tiếng nói ra, tốt. Lưu Bân, coi như ngươi lợi hại, ta thừa nhận thua ở ngươi rồi. Ngươi cũng không cần ở chỗ này nói những cái kia ngồi châm chọc rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi cố ý đặt bẫy, dẫn ta mắc lửa, đem ta dẫn đến nơi đây. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn một mùi lửa, đem tại đây tất cả mọi người cho chết cháy? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hao tổn âm đức sao? Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống? Ngươi sẽ không sợ giảm thọ sao? Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười ha ha, giống như nghe được thiên đại chê cười đồng dạng. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, cố ý đặt bẫy dẫn ngươi. Ngươi Công Tôn Toàn cũng quá để ý mình rồi. Ta thiết hạ cái này cái bẫy, vốn là chuẩn bị đem bọn ngươi những này phản quân một mẹ hốt gọn đấy. Ai biết chỉ một mình ngươi ngu xuẩn, chỉ một mình ngươi truy đã tới. Công Tôn Toàn, không sợ nói cho ngươi biết, bổn vương một mực cũng không có đem ngươi để vào mắt mặt, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Cũng dùng được lấy bổn vương cố ý đặt bẫy sao? Hừ, về phần giảm thọ càng là chê cười. Người giết người không thể so với ta thiếu a. Các ngươi mang theo đại quân vây công vũ châu, làm cho bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi, làm cho bao nhiêu người vô tội dân chúng chết thảm. Ngươi sẽ không sợ giảm thọ sao? Dùng đao giết người cùng dùng hỏa giết người có cái gì khác nhau sao? Hơn nữa ta mệnh do ta không do người, ta xem cái đó một cái âm thần tiểu quỷ dám đến lấy tánh mạng của ta. Giảm thọ, nói thật Lưu Bân thật đúng là không sợ giảm thọ. Hắn đã là địa phủ cự tuyệt hộ khách rồi, coi như là hắn hiện tại muốn chết chỉ sợ cũng không chết được rồi. Tại hắn xứng đáng dương thọ tiêu hao hết, địa phủ chỉ sợ là sẽ không tới muốn tánh mạng của hắn đấy. Hơn nữa thời đại này vốn chính là phải chết rất nhiều người đấy, bởi vì hắn đến đã có không biết bao nhiêu người có thể tránh thoát chiến loạn, có thể tiếp tục sinh tồn. Hắn chẳng khác gì là cứu được những người này tánh mạng, làm một hồi đại công đức. Hắn cứu biết dùng người tuyệt đối nếu so với bị hắn giết người hơn rất nhiều, coi như là có âm đức cái này một lá thư pháp, hắn cũng là công đức lỗi nặng tại tội ác. Địa phủ không để cho hắn tăng thọ cũng đã xem như đối lý rồi, ở đâu còn dám lại để cho hắn giảm thọ nha. Lưu Bân kỳ thật tại hai ngày trước đã đuổi kịp Vũ Châu quân truy kích bộ đội, hắn một đường ngựa không dừng vó hướng bắc đuổi theo, đầu tiên gặp được tự nhiên là Trừ Phi Yến bộ đội. Trừ Phi Yến dẫn đầu hai vạn đại quân truy kích Công Tôn Toàn những ngày phản quân, thế nhưng mà trên đường bị phản quân dùng thí xe giữ tướng phương pháp, vứt bỏ một ít binh sĩ, lại để cho hắn tù binh, dùng những tù binh này kéo lại Trừ Phi Yến bước chân. Lưu Bân đuổi đi lên về sau, cũng không có lại để cho Trừ Phi Yến tiếp tục đi tới, mà là lại để cho hắn đè nặng những tù binh này về trước Kế Châu thành rồi đón lấy chính mình tiếp tục truy kích. Tại Liêu Tây quận nội, gặp theo trưởng thành xuôi Nam Hoàng Trung bộ đội sở thuộc, lưỡng quân sẽ cùng về sau, quân đội quyền chỉ huy tự nhiên là rơi xuống Lưu Bân trong tay. Lưu Bân sự thật hỏi thăm thoáng một phát Hoàng Trung tại trên thảo nguyên tình huống chiến đấu. Hoàng Trung cũng không có dấu diếm, đủ số đều hướng Lưu Bân làm báo cáo. Nguyên lai hắn tại Tịnh Châu tiếp thu Hắc Sơn quân 8 vạn kỵ binh về sau, hơn nữa nguyên lai 2 vạn Vũ Châu quân thủ hạ binh lực đã đạt tới 10 vạn rồi. Hắn mang theo đại quân hội sẽ quân Bắc Thượng, vốn là tại Tiên Ti trong lãnh địa đại khai sát giới, khiến cho người Tiên Ti khủng hoảng. Sau đó lại đem mình bị thương binh lực phân thành hai đường, mỗi một đường có 1 vạn Vũ Châu quân, 4 vạn Hắc Sơn quân. Sau đó một đường có Hắc Sơn quân một cái đại đầu lĩnh thống lĩnh, tiếp tục tại Tiên Ti thảo nguyên đại khai sát giới, còn lại một đường thì là do hắn tự mình dẫn đội, lao thẳng tới Phi Mã Thành, chuẩn bị đem Phi Mã Thành giải cứu ra. Ai biết, hắn mang theo đại quân vừa xong Phi Mã Thành, vây công Phi Mã Thành Tiên Ti cùng Ô Hoàn đại quân tiểu rút quân rồi. Nguyên lai những này Tiên Ti cùng Ô Hoàn đại quân, đối với Phi Mã Thành lâu công không được, đã lo lắng Lưu Bân hội sẽ mang theo đại quân hồi trở lại đến báo thủ rồi. Hơn nữa cái lúc này, Tiên Ti thảo nguyên lọt vào đồ sát tin tức đã truyền đến nơi đây rồi. Bọn hắn đã tâm kinh đảm hàn rồi. Cho nên chứng kiến Hoàng Trung dẫn đầu đại quân đập vào U Châu Lưu Bân cờ hiệu, những người này tự nhiên là một vị Lưu Bân trở về rồi, vì vậy tiểu tranh thủ thời gian chạy trối chết. Tiên Ti hướng tây chạy, Ô Hoàn hướng đông chạy, mấy vạn đại quân giải tán lập tức. Vốn là có hơn 10 vạn đại quân đấy, thế nhưng mà đoạn thời gian này, bọn hắn công thành thời điểm, tổn thất cơ hồ hơn phân nửa, tự nhiên là chỉ còn lại có mấy vạn đại quân rồi. Hoàng Trung giải Phi Mã Thành chi bay, sau đó hội hợp Phi Mã Thành quân coi giữ, bắt đầu đuổi giết Tiên Ti đại quân. Tại một đường khác đại quân phối hợp tác chiến xuống, hai đường đại quân giáp công Tiên Ti đại quân, Tiên Ti quân đại bại, theo bắt đầu tiến công Phi Mã Thành thời điểm 10 vạn đại quân, đến lúc này đây đại bại về sau, chỉ còn lại không tới 2 vạn bộ đội. Cái này 2 vạn đại quân một đường hướng bắt chạy tới, tiến nhập không ai Bắc Thảo Nguyên. Hoàng Trung bộ đội sở thuộc, không có lại tiến hành truy kích, mà là xuất quân đông tiến, tiến vào Ô Hoàn Thảo Nguyên, đối với những cái kia khởi binh tạo phản Ô Hoàn bộ lạc, lại là một trận đổ sát. Sau đó tiểu là thuận thế xuôi nam, chiếm lĩnh U Châu phía bắc trưởng thành từng cái cửa khẩu, chuẩn bị đón đầu thống kích Công Tôn Toàn này lộ phản quân. Ai biết Công Tôn Toàn này lộ đại quân, lúc này đây vậy mà học thông minh, Hoàng Trung bọn hắn bị đoạn đường này đại quân thám mã phát hiện, vì vậy này lộ phản quân, tiêu thuận thế đông hành, chuẩn bị kinh, trải qua, Liêu Tây tiến vào Liêu Đông. Hoàng Trung phát hiện về sau, tiểu lưu lại 2 vạn đại quân, gác từng cái cửa khẩu, dùng phong ngừa vạn nhất, đón lấy mang theo còn lại bộ đội rất nhanh xuôi nam, truy kích này lộ phản quân, vừa lúc ở Liêu Tây quận nội gặp Lưu Bân nhân mã. Lưu Bân nghe xong Hoàng Trung tự thuật, hảo hảo tán dương thoáng một phát Hoàng Trung, sau đó tiểu chỉ huy đại quân tiếp tục đông tiến, truy kích Công Tôn Toàn này lộ phản quân. Rốt cục tại ngày hôm qua đuổi tới phản quân, đại quân khoảng cách phản quân chỉ còn lại hơn 10 dặm lộ trình rồi. Vốn Lưu Bân là chuẩn bị thừa dịp phản quân còn không có có tiến vào Liêu Đông thời điểm, một lần hành động đem sở hữu tất cả phản quân tiêu diệt tại Liêu Tây cảnh nội, dù sao hiện tại Vũ Châu còn là một bộ cục diện rồi rắm, chờ đợi hắn hồi trở lại đi thu thập đây này. Hắn không muốn đem chiến tuyến kéo đến quá dài, lại tiến vào Liêu Đông cảnh nội, đi tiêu diệt sở hữu tất cả phản quân. Dù sao Liêu Đông khu Công Tôn Độ kinh doanh quá lâu, địa thế lại bất lợi với kỵ binh tác chiến, Lưu Bân không có nhiều thời gian như vậy đi cùng bọn họ chơi tiêu hao chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, Lưu Bân cho ra lựa chọn thế nhưng mà ở thời điểm này, Lưu Bân đông nhiên thu được một phần dùng bổ câu đưa tin, Lưu Bân nhìn về sau, quỷ dị cười cười, sau đó tiểu cải biến sách lược, không định đem phản quân toàn bộ tiêu diệt tại Liêu Tây cảnh nội rồi, mà là chuẩn bị phái người dụ dỗ phản quân một bộ phận chủ lực, cũng thiết hạ mai phục, yếu bất phản quân thực lực, còn lại cái kia chút ít phản quân, Lưu Bân liền định tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Hoàng Trung bọn người tuy nhiên không biết Lưu Bân vì cái gì bỗng nhiên cải biến quyết định, bao nhiêu có chút nghi hoặc, nhưng là Lưu Bân từ xa xưa tới nay hình thành hy vọng, đại gia không có con tin nghi, mà là rất tự nhiên dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh làm việc rồi. Liêu Tây tuy nhiên là Công Tôn Toàn địa bàn, nhưng là Lưu Bân đã sớm đối với nơi này địa hình, hiểu rõ nhất thanh nhị sở, cho nên rất nhanh liền quyết định tại nơi này hạp cốc thiết hạ mai phục. Bốn hắn cũng không có cẩn thận nghĩ nhiều như vậy, tiểu là chuẩn bị để cho thủ hạ đem phản quân dẫn tới cái này hạp cốc chính giữa, sau đó ngăn chặn xuất nhập cảng, ở phía trên dùng thạch đầu đem đi vào phản quân toàn bộ đập chết được rồi. Bất quá đợi đến lúc Lưu Bân tự mình quan sát thoáng một phát hạp cốc địa hình, phát hiện cái này hạp cốc tuy nhiên địa thế hiểm yếu, thế nhưng mà bề dày về quân sự cũng không lớn, nếu như muốn cần nhờ dùng thạch đầu đập chết tiến vào hạp cốc người, muốn lãng phí đại lượng thời gian, mà phản quân cũng sẽ biết thừa dịp lúc này dốc sức liệu mạng phá vòng đây đấy. Thật sự là có chút tính không ra. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, hắn đi nơi nào tìm được nhiều như vậy thạch đầu nha? Hơn nữa hướng trên núi vận chuyển thạch đầu động tĩnh quá lớn, hơn nữa hao phí thời gian, mục tiêu cũng quá lớn, rất dễ dàng bị phản quân phát ra đấy. Cho nên Lưu Bân cũng chỉ tốt buông tha cho ý nghĩ này. Thế nhưng mà không thể dùng thạch đầu, cái kia muốn dùng cái gì nha? Dùng cung nỏ sạc kích. Đó cũng là muốn lãng phí rất nhiều thời gian đấy. Hơn nữa cung nỏ ngay từ đầu có thể sẽ có rất lớn hiệu quả, nhưng là người chết nhiều hơn, sẽ có trở ngại đấy, cũng là rất phiền toái nha. Lưu Bân cười khổ một tiếng, cảm giác mình hay, vẫn là không rất thích hợp làm âm như quỷ kế nha. Chính mình hay, vẫn là thói quen vũ khí nóng chiến đấu, đối với vũ khí lạnh thời đại chiến đấu lý giải còn thì không bằng thời đại này người nha. Lưu Bân hồi trở lại suy nghĩ một chút chính mình trong trí nhớ Tam Quốc diễn nghĩa, nếu như là thay đổi người khác tiến hành mai phục hội, sẽ làm như thế nào đâu này. Kết quả không nghĩ như vậy không biết, gần đây mới phát hiện, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đích mai phục, 89 phần 10 đều là ưa thích dùng hỏa công đấy, không biết là La Quán Trung ưa thích dùng hỏa công, hay vẫn là xác thực là làm như vậy đấy. Bất quá điểm này đã không sao cả rồi, đã người khác có thể dùng hỏa công, mình cũng có thể nha. Tàn nhẫn vô tình, dùng hỏa công tỉnh thì tỉnh lực, hơn nữa tính sát thương cũng khá lớn, mặc dù nói có chút tàn nhẫn, nhưng là hiện tại cũng không cần biết nhiều như vậy, hay vẫn là một câu kia lời nói, giết người tiểu là giết người, không có gì nhân từ tàn nhẫn đấy, dùng đao thương giết nhân hòa dùng hỏa giết mọi người là giết người, chỉ có điều thủ đoạn không giống với mà thôi. Hạ quyết tâm dùng hỏa công về sau, Lưu Bân tiểu sai người chuẩn bị một ít đao bình, chứa vào một ít dầu hỏa, mai phục tại hạp cốc tượng diện, đồng thời dùng lại để cho người chuẩn bị một ít tuổi lưu mình lặng lẽ đặt ở trong hạp cốc, tuổi khắp nơi đều có, mà lưu mình cũng là trong quân thiết yếu chi vật, cho nên những vật này chuẩn bị bắt đầu tuyệt không phiền toái. Rất nhanh đấy, hết thảy tiểu sắp xếp xong xuôi, sẽ chờ trong bạn quân mà tính, tiến vào vòng mai phục rồi. Lưu Bân lại để cho Hoàng Trung mang theo hơn một vạn người đi dụ dỗ phản quân đến đây. Cái này một vạn đại quân đều là dùng Hắc Sơn quân làm chủ, chính thức Vũ Châu quân cơ hồ không có. Đã muốn dụ dỗ phản quân đến đây, như vậy tự nhiên là đòi tiền đi dụ dỗ người trá bại rồi. Muốn trá bại, tự nhiên là muốn làm giống như một điểm, lại để cho phản quân nhìn không ra là ở làm bộ. Còn chân chính Vũ Châu quân bởi vì thu chính mình ảnh hưởng, vẫn là dũng cảm tiến tới, bất kể là núi đao biển lửa đều là hào không lùi bước đấy. Lại để cho bọn hắn tiến đến dụ địch, rất dễ dàng lộ ra sơ hở đấy. Như vậy ngược lại sẽ hỏng việc. Mà lại để cho Hắc Sơn quân những người kia đi tiểu không giống với lúc trước. Bọn hắn vốn sẽ không có bao nhiêu đại chiến kinh nghiệm, lúc này đây năm đối số lần tại mình địch nhân, nhất định sẽ là thất kinh đấy. Lại để cho bọn hắn đi, nhất định là sẽ có vẻ rất chân thật đấy, bởi vì bọn họ thật sự là đang lẩn trốn chạy. Hơn nữa có Hoàng Trung cái này lao tướng ám trung chỉ huy, nhất định có thể làm chơi ăn thật đấy. Lại để cho bọn hắn đi, bọn hắn nhất định là muốn chạy trốn đấy, tuy nhiên như vậy có thể sẽ tổn thất một nhóm người, nhưng là vì đại cục, hy sinh một nhóm người, nhưng lại không phải là của mình tinh nhuệ bộ đội, như thế nào tính toán đều là đáng giá. Hơn nữa Công Tôn Toản những người này hiện tại đã bắt đầu hoài nghi truy kích người của bọn hắn không phải là của mình tinh nhuệ bộ hạ, lại để cho bọn hắn đi, biểu hiện không chịu nổi một điểm, càng có dụ địch hiệu quả. Hoàng Trung đối với cái này cái thất bại nhiệm vụ mặc dù có điểm không thích, nhưng là hay, vẫn là nghĩa bất dung từ đã tiếp nhận. Hắn cũng không có đem Lưu Bân nhiệm vụ hoàn toàn cùng những người này nói, ngoại trừ cùng một ít tương đối cao cấp đầu lĩnh đơn giản nói thoáng một phát, lại để cho bọn hắn phối hợp thoáng một phát, liền mang theo người tiến đến dụ địch rồi. Ngươi đừng nói bọn này Hắc Sơn quân, sức chiến đấu cùng Vũ Châu quân so sánh với, sai đi rồi. Nhưng là đối với diễn kịch, đối với chạy trốn, cố ý chiến bại, thế nhưng mà quen việc dễ làm. Bọn hắn vốn chính là thổ phỉ cường đạo xuất thân đấy, vốn chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, gặp được so sự cường đại của mình địch nhân, lập tức bỏ chạy chạy. Hơn nữa lúc này đây là cố ý muốn thất bại đấy, lại có Hoàng Trung cùng những cái kia đầu lĩnh âm thầm ăn bài, cho nên bọn hắn đi dụ địch thời điểm, biểu hiện thập phần không chịu nổi. Lại để cho Công Tôn Toản những người này dễ dàng tiểu tin tưởng bọn họ, chúng lưu kế của bọn hắn. Mặc dù nói Hoàng Trung có chút giật mình bọn hắn dụ dỗ địch nhân dĩ nhiên là Công Tôn Toản cùng hắn Bạch Mã Nghĩa theo, những người này đều là kỵ binh, làm không tốt bọn hắn lúc này đây sẽ nhiệm vụ thất bại, làm bộ chạy trốn, biến thành thật sự chạy trốn. Thế nhưng mà những ngày Hắc Sơn quân hành động kế tiếp cũng làm cho Hoàng Trung chấn động, bọn hắn với tư cách kỵ binh, chiến đấu rèn luyện hàng ngày tuy nhiên thập phần chiến lệnh, nhưng là chạy trốn nhưng lại rất nhẹ nhàng đấy, có lẽ là trước kia bọn hắn làm loại chuyện này làm được nhiều hơn. Hơn nữa Vũ Châu chiến mã tốt đẹp tính, cho nên bọn hắn đã thành công dụ dỗ Công Tôn Toản cùng hắn Bạch Mã Nghĩa theo, hơn nữa thành công chạy trốn, nhưng lại không có một cái nào thương vong. Hắc Sơn quân biểu hiện, lại để cho Hoàng Trung đối với bọn họ không khỏi lau mắt mà nhìn. Cảm thấy bọn hắn cũng không phải cái gì cũng sai. Đợi đến lúc bọn hắn dụ dỗ Công Tôn Toản còn có hắn Bạch Mã Nghĩa theo tiến vào hạp cốc, bọn hắn tiểu thừa cơ thoát thân rồi. Cái lúc này Lưu Bân cũng chỉ huy vòng mai phục người ở bên trong, thừa cơ dùng cự thạch ngăn chặn hạp cốc xuất nhập cảng, lại để cho Công Tôn Toản những người này tiến tới không được. Đồng thời Lưu Bân còn phái người thừa cơ rơi xuống hạp cốc, đem những cái kia còn không có tiến vào hạp cốc Bạch Mã Nghĩa theo cũng cho bao vây lại rồi. Hơn nữa vẫn còn xuất nhập cảng cũng mai phục trọng binh, phòng ngừa vạn nhất thật sự có người chạy ra đi, cũng dễ dàng bắt ở bọn hắn. đón lấy tự nhiên là lại để cho người trước tiên đem những cái kia tràn đầy dầu hỏa đào bình trực tiếp ném đi xuống dưới. Xem đến đại cục đã định, Công Tôn Toản những người này thất kinh, chật vật không chịu nổi, Lưu Bân lúc này mới tự mình gặt hái, cực kỳ châm chọc một phen Công Tôn Toản. Hơn nữa biểu hiện cực kỳ khí phách, rung động thoáng một phát Công Tôn Toản những người này. Công Tôn Toản nghe được Lưu Bân lời mà nói, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ Lưu Bân vậy mà cuồng vọng như vậy, mà ngay cả thượng tiên cũng không để tại mắt trong. Thời đại này người, đối với thần linh thượng tiên hay vẫn là thập phần kính sợ đấy. Cho dù có người dù thế nào cuồng vọng, cũng không dám cái kia thần linh cùng thượng tiên hay nói ra đấy. Hiện tại Lưu Bân cũng dám nói loại lời này, hắn rốt cuộc là nương tựa theo cái gì nha? Công Tôn Toản chợt nhớ tới liên quan đến Lưu Bân một cái truyền thuyết Lưu Bân chính là thần tiên tích phàm, bởi vì lịch lãm rèn luyện không đủ, cho nên mới theo tiên giới xuống đấy. Nếu như truyền thuyết này thật sự, như vậy Lưu Bân bản thân tựu là thần linh rồi, tự nhiên là không cần phải đối với thần linh không có đến cỡ nào đại kính sợ. Nghĩ đến Lưu Bân tầng này thân phận, Công Tôn Toản thì càng thêm trái tim băng giá bắt đầu. Chính mình cho tới nay xem làm đối thủ người của địch nhân, dĩ nhiên là thần tiên, chính mình lại làm sao có thể hội sẽ đả bại hắn đâu này? Xem ra chính mình thất bại, thua không oan của nha. Bất quá Công Tôn Toản cũng biết rõ, lúc này đây chính mình đắc tội Lưu Bân, đắc tội thật lợi hại, Lưu Bân nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Hắn tự chủ lúc này đây là chết chắc, cho nên đối với Lưu Bân cũng không có bao nhiêu e ngại trong tâm, dù sao muốn chết rồi, tái sợ hãi cũng là dư thừa đấy. Vì vậy hắn tiểu nghiêm nghị hô, Lưu Bân, ta mặc kệ ngươi có cái gì hoa ngôn xảo ngữ, ngươi đã đem ta dẫn đến nơi đây, tự nhiên là muốn giết ta cho thống khoái rồi. Ngươi bây giờ nói nhiều như vậy nói nhảm, đến cùng có âm mưu gì? Ngươi có lời gì, tiểu nói thẳng ra, không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng rồi. Cùng lắm thì tiểu là vừa chết, cũng không cần ở chỗ này dài dòng rồi. Hắn cũng muốn kéo dài một thời gian ngắn, chỉ chờ tới lúc chính mình bị nhốt tin tức, bị Công Tôn Độ bọn hắn đã biết, bọn hắn xuất quân tới cứu vớt chính mình cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn đấy. Bất quá hắn cũng sợ chính mình biểu hiện thái quá mức rõ ràng, lại để cho Lưu Bân phát hiện, cho nên mới cố ý giả ra rất không kiên nhẫn đồng dạng, muốn dùng ngôn ngữ cố ý kích thích Lưu Bân, tốt kéo dài một thời gian ngắn. Chấm đợi viện quân đến, không có người nào là thật sự muốn chết đấy, không muốn chết cùng sợ hãi tử vong là không một sự việc đấy. Thấy chết không sợ người, không phải e ngại tử vong, mà là có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Đương nhiên có thể bất tử, tự nhiên là không chết tốt lắm nha. Đặc biệt là Công Tôn Toản loại này tiêu hùng, tự nhiên là không muốn bỏ qua bản thân dạ tâm còn có quyền thế, rơi vào cái hải cốt không còn. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười nhạt một chút, nói ra, tốt. Cái kia bổn vương cũng tiểu chẳng muốn rong dài rồi. Ngươi bây giờ đã lâm vào tuyệt địa, đã là tuyệt không có thể chạy thoát rồi. Ngươi cũng không muốn nghĩ đến, ngươi những cái kia cái gọi là Minh Hưu sẽ biết tin tức đuổi tới cứu ngươi. Không sợ nói cho ngươi biết, hiện tại Công Tôn Độ đã mang theo hắn đại quân, hướng Liêu Đông chạy trốn. Hắn đã đem ngươi từ bỏ. Về phần hạp cốc bên ngoài, cũng an bài mấy vạn đại quân, các ngươi coi như là có thể theo trong hạp cốc chạy ra đi, cũng không chạy thoát được đâu. Cho nên ngươi cũng đừng có báo cái gì có thể hy vọng chạy trốn rồi. Bổn vương sở dĩ ở chỗ này cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy, chẳng qua là thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng không muốn làm quá lớn giết chóc. Cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ một người chính là ngươi lại để cho bộ hạ của ngươi đầu hàng, quy thuận cùng ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ lỗi lầm của bọn hắn, mà chính ngươi. Hừ. Bổn vương cũng cho ngươi một cái ưu đãi, cho ngươi lưu một cái toàn thây. Chính ngươi kết thúc a. Ta và ngươi quan hệ là không thể nào cùng tồn tại đấy. Hơn nữa ngươi những ngày này đối với vũ châu tạo thành tội ác, bổn vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Thứ hai tự là các ngươi tiếp tục ngoan cố đến cùng, cận kề cái chết không hàng, bổn vương cũng không hề dài dòng, một mùi lửa bung đi, các ngươi những người này đều ngoan ngoãn hạ đến địa ngục ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, Công Tôn Toản tự vận nói xong, Lưu Bân hít mắt, lạnh giọng nói, cái này hai lựa chọn, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái đó một cái. Ngươi là quyết định một người chết, hay vẫn là quyết định lại để cho bộ hạ của ngươi đi theo ngươi cùng chết nhà. Công Tôn Toản nghe xong, không khỏi chần chờ. Lưu Bân muốn giết hắn, đây là hắn sớm liền nghĩ đến đấy. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ Lưu Bân vậy mà sẽ cho hắn những này lựa chọn. Lưu Bân muốn giết hắn còn có giết chết bộ hạ của hắn, đây là đang dự liệu của hắn ở trong đấy, không nghĩ tới chính là Lưu Bân vậy mà sẽ thêm ra một cái lại để cho bộ hạ của hắn quy hàng, lại để cho hắn mình kết thúc lựa chọn. Lưu Bân làm như vậy, không cần phải nói tiểu là muốn hợp nhất bộ hạ của mình, tăng cường thực lực của mình. Nói thật, Công Tôn Toản tự nhiên là không muốn cho bộ hạ của mình quy thuận Lưu Bân, lại để cho Lưu Bân thực lực tăng cường, đây không phải quá tiện nghi Lưu Bân rồi. Chính mình chết rồi, còn muốn đem thế lực của mình tiện nghi cho Lưu Bân, nào có tốt như vậy sự tình nha. Thế nhưng mà hắn lại không muốn làm cho bộ hạ của hắn cứ như vậy đi theo chính mình toàn bộ chết rồi. Nói như thế nào những bộ hạ này cũng đi theo chính mình có đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng có một ít cảm tình rồi. Chính mình phải chết là không thể tránh khỏi, lại thế nào lại để cho bọn hắn đi theo chính mình cùng chết đâu này. Đây chẳng phải là rất xin lỗi bọn hắn rồi. Bọn hắn phụ trợ chính mình nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, bọn hắn cũng là người vô tội đấy, chính mình cần gì phải liên lụy bọn hắn đâu này. Cho nên hắn tiểu lâm vào trần chờ chính giữa, không biết đến cùng phải làm lựa chọn như thế nào. Về phần Lưu Bân nói Công Tôn Độ bọn hắn đã vứt bỏ chính mình chạy trốn sự tình, Công Tôn Toản ngược lại là không có như thế nào hoài nghi. Lưu Bân đã có thể là bấy, tự nhiên là đối với chính mình những người này hành tung hiểu rõ được nhất thanh nhị sở, hơn nữa Lưu Bân đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, cũng không đáng lừa gạt hắn nha. Cái này đối với Lưu Bân cũng không có cái gì chỗ tốt. Chính yếu nhất chính là dùng Công Tôn Toản đối với Công Tôn Độ rất hiểu rõ, Công Tôn Độ phải làm như vậy, hắn một chút cũng không cảm thấy giật mình, cũng không có làm ra cái gì hoài nghi. Hắn không nhìn thẳng những chuyện này, dù sao là muốn cũng bạch muốn. Lưu Bân đợi thoáng một phát, chứng kiến Công Tôn Toản lâm vào trần chờ chính giữa, tiểu hư lạnh một tiếng, nói ra: "Công Tôn Toản, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Nhanh lên làm ra lựa chọn, bổn vương có thể không có thời gian đang cùng ngươi ở nơi này hư tốn thời gian. Nếu như ngươi không nhanh chóng làm ra lựa chọn, như vậy bổn vương cần phải thay ngươi làm ra lựa chọn. Ngươi đã cùng bộ hạ của ngươi quan hệ tốt như vậy, chắc hẳn cũng không nỡ vứt bỏ bọn hắn a. Như vậy bổn vương sẽ đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, cho các ngươi tại trên đường hoàng tuyển cũng có một cái bạn, cho các ngươi chết cũng chết được không tịch mịch. Thế nào nha? Ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Ngươi không nói lời nào lời mà nói, tiểu đại biểu ngươi đã chấp nhận bổn vương mà nói rồi. Bổn vương thế nhưng mà muốn động thủ." Lưu Bân nói xong, Công Tôn Toản những bộ hạ kia, tiểu đưa ánh mắt cùng một chỗ đặt ở Công Tôn Toản trên người, chờ đợi Công Tôn Toản lựa chọn. Nói thật, bọn hắn mặc dù đối với Công Tôn Toản so sánh trung tâm, nhưng là bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy lung tung chết đi, hơn nữa còn là bi thảm như vậy chết kiểu này. Hay vẫn là một câu kia lời nói, không sợ chết là một sự việc, không muốn chết lại là một sự việc. Ai muốn như vậy biệt khuất bi thảm chết đi nha? Cái này nhưng là chân chính chết không toàn thây, hải quốc không còn nhà. Đại bộ phận mọi người quyết định nghe theo Công Tôn Toản lựa chọn, nếu như Công Tôn Toản lại để cho chính mình những người này cùng nàng cùng chết, như vậy bọn hắn tiểu xúc động chịu chết rồi. Mà đổi thành bên ngoài còn có một chút người thì là đã hạ quyết tâm rồi, nếu như Công Tôn Toản làm ra lại để cho bọn hắn cùng hắn chết, như vậy bọn hắn muốn chủ động uy thuận Lưu Bân, giữ được tính mạng. Cái lúc này cũng không cần biết nhiều như vậy, có thể trước giữ được tính mạng nói sau cái khác à. Về phần trung tâm, tính mạng cũng không có, còn nói gì trung tâm không trung tâm đấy. Công Tôn Toản chứng kiến chung quanh tình hình, không khỏi thở dài một tiếng, cái lúc này không làm ra lựa chọn cũng thì không được rồi. Mình nói như thế nào cũng là một anh hùng hào kiệt, cũng là một cái nam tử hán đại trượng phu, đã nhất định phải chết, chính mình còn không bằng biểu hiện ra một điểm lồng ngực khí phách, đường đường chính chính chết đi. Cho dù chết, mình cũng không muốn chết ở Lưu Bân thủ hạ, mạng của mình còn là mình đến giải quyết tốt. Những minh đệ kia, hay vẫn là bảo trụ tánh mạng của bọn hắn đấy, chính mình cũng đừng có liên lụy bọn hắn rồi. Vì vậy hắn tiểu nói ra, được rồi. Những người này đều là đi theo ta nhiều năm huynh đệ, bọn hắn đối với ta có tình có nghĩa, trung tâm không thôi. Ta làm sao có thể liên lụy bọn hắn, lại để cho bọn hắn người vô tội chết đi đâu này. Tốt rồi, ta lựa chọn cái thứ nhất, bộ hạ của ta về sau tiểu giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi về sau thiện đãi bọn hắn. Tự chính mình hội, sẽ, mình kết thúc đấy. Nếu như ngươi về sau nói chuyện không tính toán gì hết, còn tìm lý do ra hại bọn hắn, ta chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Bân nghe xong, mỉm cười, nói ra, ngươi tiểu an tâm đi chết đi. Bổn vương luôn luôn là giữ lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh đấy. Tự nhiên là sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết đấy. Hơn nữa bộ hạ của ngươi cũng đều là ta Viêm Hoàng tử tôn, cũng là ta Vũ Châu tốt đàn ông, ta tự nhiên là sẽ không tại gia hại bọn hắn đấy. Chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, không phạm pháp loạn kỷ cương, phá hư ta Vũ Châu quy củ, bọn hắn đại khái có thể như một loại người đồng dạng, bình yên sinh hoạt tại Vũ Châu. Điểm này, bổn vương vẫn là có thể cam đoan với ngươi đấy. Nếu như ngươi không tin lời mà nói, bổn vương còn có thể trước mặt mọi người thề, về sau tuyệt đối sẽ không lung tung gia hại những này nguyện ý quy hàng người. Công Tôn Toản lắc đầu nói ra, thề thì không cần. Ngươi cái này tấn vương coi như là rất có hy vọng, ngươi trước mặt mọi người nói lời, tin tưởng ngươi cũng sẽ không biết đổi ý đấy. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Tự chính mình lên đường. Sau đó hắn trang qua thần, đối với bộ hạ của hắn, nói ra, các minh đệ, tấn vương điện hạ cùng ta đối thoại, các ngươi cũng đã nghe được. Các ngươi đều bình yên quy hàng a. Không muốn làm ra không lý trí sự tình, không nếu làm ra vô vị phản kháng. Đây cũng là ta một lần cuối cùng cho các ngươi hạ mệnh lệnh rồi. Tốt rồi, các minh đệ, vĩnh biệt. Chúng ta kiếp sau gặp lại. Sau đó lại đối với Lưu Bân hô to một tiếng, Lưu Bân, nhớ kỹ ngươi đã nói mà nói. Ta thành quỷ cũng sẽ biết thời khắc nhìn xem ngươi đấy. Nói xong cũng rút ra bảo kiếm, tự vận chết. Lưu Bân chứng kiến Công Tôn Toản tự vận bỏ mình, khẽ cười cười, nói ra, coi như ngươi còn có chút gan dạ sáng suốt, không có làm ra cái gì xấu xí không chịu nổi sự tình. Kỳ thật Lưu Bân sở dĩ dùng hỏa công nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, tựu là tại nguyên lai thời không ở bên trong, Công Tôn Toản cùng Biên Tiệu đối chiến, cuối cùng tựu là tự thiêu bỏ mình đấy. Lưu Bân vốn là muốn cho hắn một lần nữa đi đến bị hỏa thiêu chết cái này một con đường mà thôi. Bất quá sự đáo lâm đầu, rồi Lưu Bân lại không muốn làm cho hắn như vậy chết, cũng không muốn lại để cho nhiều người như vậy đều cùng Công Tôn Toản chết đi rồi. Nói như thế nào những điều này đều là Viêm Hoàng tử tôn, đều là U Châu đàn ông, lại để cho bọn hắn cứ như vậy chết đi, thật sự là có chút. Cho nên Lưu Bân mới cố ý cho ra Công Tôn Toản hai lựa chọn đấy. Hiện tại Công Tôn Toản cứ như vậy tự vận bỏ mình, cũng không hưởng công hắn bị người gọi tiêu hùng, không có làm ra những cái kia trước khi chết xấu xí không chịu nổi sự tình, lại để cho Lưu Bân đối với Công Tôn Toản cách nhìn bao nhiêu cải biến một điểm. Công Tôn Toản tự vận bỏ mình về sau, hắn bạch mã nghĩa từ đó tiểu có mấy người hô to một tiếng, chúa công, chúng ta thể chết theo ngươi, chúng ta cùng ngươi cùng chết. Nói xong tiểu rút đao tự vận rồi. Những người này đều xem như Công Tôn Toản thân binh, cùng Công Tôn Toản tình cảm thâm hậu, tự nhiên là không muốn cứ như vậy ly khai Công Tôn Toản rồi, cho nên tiểu cùng một chỗ tự vận rồi. Lưu Bân thấy được, chật chật miệng nói ra, ai, thật sự là không tệ nha. Công Tôn Toản, không nghĩ tới ngươi cũng không phải chết vô ích nha, lại vẫn có người nguyện ý cho ngươi chôn cùng, ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Ha ha, khó trách cổ nhân từng từng nói qua, nhà ai không có mấy người người trung nghĩa nha. ngươi coi như là ứng những lời này rồi. Nói xong, hắn nhìn phía dưới cái kia chút ít bạch mã nghĩa tổng, bọn hắn hiển nhiên cũng bị cái này mấy người cho rung động đã đến. Ngoại trừ Công Tôn Toàn cái kia chút ít thân binh, tự không còn có người đi tự sát, cùng Công Tôn Toàn cùng chết rồi. Bọn hắn tuy nhiên đều đối với Công Tôn Toàn trung thành và tận tâm, nguyện ý vì hắn xuất sinh nhập tử. Nhưng là Công Tôn Toàn như là đã chết rồi, bọn hắn còn không đến mức vì một cái đã bị chết Công Tôn Toàn giao ra tánh mạng của mình. Thấy không người đang làm ra cái gì không lý trí sự tình, Lưu Bân tiểu híp mắt đối với bọn họ nói ra, như thế nào đây? Bây giờ còn có người nguyện ý vì Công Tôn Toàn đi chết sao? Nếu như mà có, ta không ngăn cản các ngươi. Các ngươi có thể tiếp tục. Nếu như không đúng sự thật, cái kia tiểu bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng đi. Bạch Mã Nghĩa tổng những người còn lại đều nhìn nhau, cũng không biết nên làm như thế nào. Không biết là ai trước dẫn đầu, đầu tiên bung ra vũ khí của mình, bước trên mặt đất, nguyện ý quy hàng rồi. Những người khác chứng kiến về sau, cũng đều đi theo thời gian dần qua bỏ vũ khí xuống, đồng ý đầu hàng. Cuối cùng nhất tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lưu Bân chứng kiến về sau, rất hài lòng nhẹ gật đầu, đối với người bên cạnh nói ra, sai người mở ra hạp cốc khẩu, tiếp ứng những người này, trước đem bọn họ cho áp giải đến Kê Châu thành đi, chuyện còn lại, đợi bổn vương sau này trở về nói sau. Bên người thị vệ nghe xong, tiểu tranh thủ thời gian đi truyền đạt ra lệnh. Đã qua chỉ chốc lát sau, hạp cốc cửa ra vào tiểu được mở ra. Những này Bạch Mã Nghĩa tổng tiểu đội vàng từ bên trong chạy đến. Có người thậm chí chuẩn bị thừa cơ lao ra, thừa cơ chuồn đi. Nói thật, mặc dù có Công Tôn Toàn mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn quy hàng Lưu Bân cũng làm ra cam đoan, không đối với bọn họ dĩ vãng sai lầm truy cứu, nhưng là bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Lúc này đây bọn hắn tại Vũ Châu thế nhưng mà giết không ít người nhà. Vạn nhất Lưu Bân nói chuyện không tính toán gì hết muốn truy cứu trách nhiệm của bọn hắn lời mà nói, như vậy bọn hắn tiểu mạng nhỏ khó bảo toàn. Hơn nữa bọn hắn đều đối với Công Tôn Toàn trung thành và tận tâm, đối với Lưu Bân cũng chẳng có cái gì hảo cảm, tự nhiên là không muốn quy hàng Lưu Bân rồi. Nói như thế nào Công Tôn Toàn cũng là bị Lưu Bân bức tử đấy, bọn hắn làm sao có thể lập tức quy hàng bức tử bọn hắn chúa công người đâu. Nói như vậy, chẳng phải là quá không có lập trường, quá không có trung nghĩa trong tâm sao? Bất quá đợi đến lúc bọn hắn vừa chạy ra hạp cốc, bọn hắn tiểu không tự chủ được ngừng lại. Bởi vì hạp cốc bên ngoài bộ có mấy vạn đại quân, toàn lực đề phòng, nếu như bọn hắn thật sự làm thừa dịp loạn lao ra, nhất định sẽ bị bắn thành gai nhím đấy. Bọn hắn có thể không muốn mạo hiểm như vậy. Lưu Bân cũng đã sớm đối với lần có đề phòng, tự nhiên là sẽ không có một điểm chuẩn bị. Hắn cũng không tin những người này, tại Công Tôn Toàn vừa mới chết đi, sẽ thật sự lập tức cam tâm quy hàng chính mình, cho nên hắn hay là muốn có đề phòng đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, không tên chứng kiến trước mắt đại quân tất cả đều tại đề phòng, những này chuẩn bị thừa cơ chuẩn đi người, bất đắc dĩ cười cười, đành phải bỏ ý niệm này đi rồi. Những cái kia vừa rồi còn chưa kịp tiến vào hạp cốc Bạch Mã Nghĩa tổng cũng đã bị bắt làm tù binh rồi, mà bọn hắn hiện trong tay vũ khí cũng đều bị giao nộp rồi. Coi như là muốn phản kháng, cũng là tự chịu diệt vong nha. Cho nên hay, vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Ú Châu quân an bài a. Ú Châu quân người phái ra một bộ phận, đem bọn họ cho tụ tập lại một lượng, sau đó áp giải đến Kê Châu thành đi rồi. Hoàng Trung chứng kiến Bạch Mã Nghĩa tổng đã đầu hàng, vì vậy lại hỏi: "Chúa công, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Là tiếp tục đi tới tiêu diệt phản quân, hay vẫn là đại quân khải hoàn hồi trở lại hướng nhà?" Lưu Bân nghĩ, cười cười nói ra: "Tiếp tục đi tới a." Mặc dù nói Công Tôn Độ bọn hắn đều chạy, thế nhưng mà Cao Ly những người kia còn ngốc núc ních lưu ở phía trước không xa, còn chưa kịp rút lui đến Liêu Đông đây này. Chúng ta không thể để cho người khác một chuyến tay không nha. Đi thôi." Hoàng Trung nghe xong, không người lĩnh mệnh, đang chuẩn bị đi chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới. Lưu Bân lại bỗng nhiên nói ra: "Đúng rồi, Hán Thăng, phái người tại trong hạp cốc, hảo hảo thu thập thoáng một phát. Công Tôn Toàn thi thể cũng tìm ra, cực kỳ an táng. Mặc dù nói lên trước hắn cùng chúng ta là địch nhân, nhưng là người chết vi đại, hắn coi như là một cái tiêu hùng, không thể bạc đãi thi thể của hắn." Hoàng Trung nhẹ gật đầu, nói ra: "Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ sẽ phái người hảo hảo đi an táng hắn đấy." Đón lấy liền xoay người, đối với người bên cạnh hạ mệnh lệ. Lưu Bân nhẹ gật đầu, chuẩn bị trở về doanh. Cái lúc này đột nhiên có một người thị vệ chạy tới, cầm một thứ gì, hướng Lưu Bân nói ra: "Chúa công, đây là chúng ta mật thám vừa mới phát tới dùng bổ câu đưa tin." Lưu Bân sửng sốt một chút, cái lúc này hội sẽ có chỗ nào mật thám phát dùng bổ câu đưa tin nha. Vì vậy tiểu một bên nhận lấy mật tín, vừa nói: "Là ở đâu mật thám tin tức nha? Đều nói gì đó sự tình nha?" Thị vệ lắc đầu, nói ra: "Cái này mật thám truyền đạt trong tin tức, nói hắn là cùng chúa công một tuyến liên hệ đấy, thuộc hạ cũng không biết là ở đâu mật thám. Về phần mật trên thư nội dung, cũng chỉ có chúa công một người có thể xem, thuộc hạ cũng không biết thượng diện nói gì đó sự tình." Lưu Bân cười cười, mật trên thư cũng không có quá nhiều chữ, đều là một ít rắc rối phức tạp, không có liên hệ gì nói nhảm. Bất quá Lưu Bân tự nhiên là biết trên đường biểu đạt là có ý gì. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra: "Tốt rồi, ta biết đạo chuyện gì xảy ra rồi. Người đi xuống đi." Thị vệ nghe xong, lên tiếng là: "Tiểu đi xuống." Hoàng Trung ở một bên chứng kiến loại tình huống này, lại hỏi: "Chúa công, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi hả?" Lưu Bân cười lắc đầu, nói ra: "Không có chuyện gì. Chúng ta tiềm phục tại trong phản quân thám tử cho ta mật tín. Thượng diện nói Công Tôn Toàn còn lại những người kia, tại Công Tôn Toàn tộc đệ Công Tôn Biệt còn có tâm phúc của hắn mưu sĩ quan tỉnh dưới sự dẫn dắt, cũng đi theo Công Tôn Độ, bắt đầu trốn chết Liêu Đông rồi. Phía trước phản quân trong đại doanh, chỉ còn lại mấy vạn Cao Ly nhân hòa phu vu người rồi." "Ân, Tuy nhiên Công Tôn Toản người chạy cũng không quan trọng, Công Tôn Độ chạy trốn, càng là tại dự liệu của ta ở trong, bất quá những cái kia Cao Ly cùng Phu Vu người cũng không thể lại để cho bọn hắn trốn thoát rồi. Không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị. Những này hôn đáng chạy đến ta U Châu đại náo một hồi, liền hướng dễ dàng như vậy ly khai sao? Nói xong, liền xoay người đối với một mực đi theo hắn Triệu Vân cùng Điển Vi nói ra, Tử Long, Lão Điển, hai người các ngươi mang theo quân cận vệ, cho ta tiến lên, tiêu diệt những cái kia Cao Ly người còn có Phu Vu người. Trước ngăn chặn đường lui của bọn hắn, sau đó ra lệnh cho bọn họ đầu hàng vô điều kiện. Có can đảm người phản kháng, giết không tha. Triệu Vân cùng Điển Vi nghe được, cùng một chỗ nói ra, mặt tướng lĩnh mệnh. Nói xong, hai người tiểu tranh thủ thời gian mang theo quân cận vệ liền xông ra ngoài. Vừa rồi quân cận vệ một mực đều không có hành động như thế nào, hiện tại quét dọn chiến trường, tạm giam tù binh những ngày vụn vặt việc nhỏ, thì càng thêm làm phiền không đến bọn hắn quân cận vệ rồi. Bọn hắn một mực đều đi theo tại Lưu Bân Tả Hưu, thời khắc chuẩn bị tác chiến, cho nên bọn hắn muốn tụ họp lại, nhanh chóng đầu nhập chiến đấu, tự nhiên là rất nhanh đấy. Hiện tại Lưu Bân ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự nhiên là nhanh chóng xuất phát. Hoàng Trung ở một bên chứng kiến Triệu Vân còn có Điển Vi mang theo quân cận vệ tác chiến, trong nội tâm tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới. U Châu quân là thiên hạ tinh nhuệ bộ đội, mà quân cận vệ càng là U Châu quân tinh nhuệ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Phàm là với tư cách tướng lệnh đấy, lại có người nào không muốn chỉ huy tinh nhuệ bộ đội tác chiến đâu này? Thế nhưng mà quân cận vệ chính là Lưu Bân tự mình thống lĩnh đấy, toàn bộ U Châu, ngoại trừ Lưu Bân có thể chỉ huy bên ngoài, cũng chỉ có Điển Vi cái này quân cận vệ thống lĩnh, còn có Triệu Vân cái này Lưu Bân dòng chính bên trong đích dòng chính mới có thể chỉ huy được động. Người khác là nghĩ cùng đừng nghĩ. Hoàng Trung tuy nhiên rất được Lưu Bân tín nhiệm, nhưng là cũng không có quyền lực chỉ huy quân cận vệ, cho nên hắn cũng chỉ có hâm mộ phần rồi. Lưu Bân chứng kiến Hoàng Trung biểu lộ, không khỏi cười cười. Toàn bộ U Châu quân có hơn 10 vạn người, nhưng lại chỉ có 2 vạn quân cận vệ, bọn hắn nhưng lại là cả U Châu quân tinh nhuệ, 2 vạn quân cận vệ cơ hồ có thể ngăn cản U Châu còn lại sở hữu tất cả bộ đội. Đây cũng là Lưu Bân kiêu ngạo địa phương một trong. Hắn sở dĩ không cho những thứ khác tướng lãnh chỉ huy U Châu quân, cũng là vì phòng ngừa bất nhất, phòng ngừa tướng lãnh quyền lực quá lớn, vĩ đại không điều. Mặc dù nói Lưu Bân đối với U Châu quân có tuyệt đối khống chế năng lực, hắn tại U Châu trong quân hy vọng càng là không ai bằng. Nhưng là vì bên trên người, phải có tối thiểu nhất gian nan khổ cực ý thức, phải chú ý thủ hạ ở giữa cân đối. Tuy nhiên hiện tại không người nào dám đối với hắn có dị tâm, nhưng là hắn cũng không khỏi không làm một điểm đề phòng. Cái này đã là vì hắn tốt, vì toàn bộ U Châu cân nhắc, cũng là vì những cái kia thủ hạ cân nhắc. Quân cận vệ không cho cái khác người nhúng chạm, cũng là vì cho những người kia gõ vang một cái cảnh báo. Cái khác có người bị quyền lực mê hoặc tâm thần. Về phần hắn lại để cho Triệu Vân cùng Điển Vi thống lĩnh quân cận vệ, điểm này cũng là không có người có thể phản đối đấy. Điển Vi chỉ có cái dũng của thất phu, không phải một cái mang binh đánh giặc người, hơn nữa hắn trung thành và tận tâm, tự nhiên là sẽ không đối với Lưu Bân lại dị tâm đấy. Mà Triệu Vân tiểu càng không cần phải nói, hắn là Lưu Bân đích sư đệ, là Lưu Bân đệ nhất thân tín, dòng chính bên trong đích dòng chính, hơn nữa hắn thực lực bản thân, cũng không có ai dám nói cái gì đấy. Cho nên mọi người mặc dù đối với bọn hắn có thể thống lĩnh quân cận vệ, sinh ra hâm mộ, nhưng là cũng không có gì không cam lòng nghĩ cách. Lưu Bân vô vô Hoàng Trung bả vai, vừa cười vừa nói, Hán Thăng, có phải hay không hâm mộ Tử Long bọn hắn nha? Hoàng Trung cũng không có giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, quân cận vệ chính là chúng ta U Châu tinh nhuệ, có thể thống lĩnh bọn hắn, là quân ta trong sở hữu tất cả tướng lãnh nguyện vọng nha. Thuộc hạ tự nhiên cũng là như thế rồi. Lưu Bân vừa cười vừa nói, không cần hâm mộ. Về sau ngươi cũng sẽ có cơ hội thống lĩnh loại này bộ đội đấy. Đây cũng không phải nói Lưu Bân chuẩn bị lại để cho Hoàng Trung thống lĩnh quân cận vệ, mà là hiện tại quân còn chưa tính là chính thức cường đại, còn chưa tính là vô địch thiên hạ. Quân cận vệ tuy nhiên là Lưu Bân một tay huấn luyện đấy, nhưng là Lưu Bân đối với kỵ binh, đối với vũ khí lạnh thời đại quân đội, dù sao không có đến cỡ nào khắc sâu tạo nghệ, hắn đối với những người này huấn luyện, chỉ là cho bọn hắn để xuống một cái chắc chắn trụ cột. Nếu có một cái am hiểu huấn luyện kỵ binh tướng lĩnh lại một lần nữa đối với bọn họ tiến hành huấn luyện lời mà nói, tin tưởng lực chiến đấu của bọn hắn còn có thể có được đề cao. Như vậy U Châu hắn bộ đội của hắn, nói không chừng cũng có thể đạt đến bây giờ quân cận vệ chiến đấu trình độ. Hoàng Trung kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Lưu Bân cười cười, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không có trực tiếp trả lời Hoàng Trung, mà là hỏi, đúng rồi Hán Thăng, ngươi tại Kinh Châu sinh sống thời gian dài như vậy, tin tưởng tại đâu đó cũng có nhất định được nhân mạch rồi. Ngươi có hay không nhận thức cái gì, so sánh không tệ tướng lãnh hoặc là văn thần mưu sĩ nha? Hoàng Trung thoáng nghi hoặc nói, thuộc hạ gia đình nghèo khổ, văn thần mưu sĩ ngược lại là không có như thế nào kết giao, tướng lãnh ngược lại là nhận thức một ít. Bất quá chúa công vì sao có này vừa hỏi nha? Hoàng Trung tại Kinh Châu đích thật là nhận thức một ít người, Kinh Châu văn học không khí, thậm chí còn hiếu thắng qua U Châu, tự nhiên là có rất nhiều văn thần mưu sĩ rồi. Bất quá văn thần mưu sĩ bình thường đều là xuất thân từ thế gia đại tộc chính giữa, Hoàng Trung chính là một cái bình thường dân chúng, sĩ tộc cùng người bình thường rất dài có liên hệ gì đấy, hắn tự nhiên hại chết không biết cái gì văn thần mưu sĩ rồi. Hắn thân là võ tướng, vũ lực siêu quần, tại Kinh Châu cũng đã là một thời gian ngắn võ tướng, tự nhiên nhận thức phần lớn nói đều là võ tướng rồi. Lưu Bân thở dài một tiếng, nói ra, Hán Thăng, ngươi cũng biết, chúng ta U Châu lúc này đây tuy nhiên bị hao tổn không nhỏ, nhưng là mượn lúc này đây đại chiến, chúng ta địa vực mở rộng không ít, đợi đến lúc này đây chiến tranh chấm dứt về sau, chúng ta U Châu nhất định là muốn tăng cường quân bị đấy. Quân ta tướng lãnh tuy nhiên vũ lực siêu quần, bọn chúng đều là đại tướng, nhưng là dù sao nhân số có hạn, cần thu nạp một ít nhân tài. Về phần văn thần mưu sĩ thì càng là không cần phải nói rồi. Ta muốn Kinh Châu vận hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, có lẽ có không ít nhân tài, ngươi lại là một cái Kinh Châu người, cho nên muốn hỏi một chút, ngươi có thể hay không giúp ta quân dẫn tiến bao nhiêu nhân tài nha? Dù sao chúng ta bây giờ bức thiết cần nhân tài nha. Đây cũng là Lưu Bân trong khoảng thời gian ngắn mới nhớ tới đấy. Vũ Châu lúc này đây trên thực tế là khuyết trương mà ngàn dặm nha. Không chỉ có thu phục toàn bộ ngoại trừ Liêu Đông khu địa phương khác, vẫn còn trên thảo nguyên để xuống căn cơ, mà ngay cả còn sớm đây này cải cách Tịnh Châu cũng toàn bộ đều tiếp thu rồi. Thế nhưng mà tiếp thu những địa phương này, còn muốn trị lý thủ hộ bọn hắn nha. Cái này cần đại lượng quân chính nhân tài. Vũ Châu tuy nhiên hiện tại nhân tài phần đông, nhưng là gánh vác ra, tự không đủ khả năng rồi. Tuy hắn một mực sắp đặt chiêu hiền quán, thế nhưng mà một mực không có chiêu mộ đến bao nhiêu hiện tại đại năng. Đương nhiên, hiện tại Lưu Bân cần cũng không phải cái gì hiện tại đại năng, tự là bình thường cơ sở nhân viên. Nhưng là võ tướng còn dễ nói, Vũ Châu trước kia tiểu so sánh được võ, hơn nữa chính mình vài năm ảnh hưởng, chiêu mộ một ít cơ sở võ tướng còn không thành vấn đề. Thế nhưng mà văn thần phương diện thì có điểm giật gấu vá vai, nghèo rất dái rồi. Mặc dù có Trịnh Huyền Thái Ung những này đương thời mọi người đến, chính mình lại thiết hạ Vũ Châu học viện, cổ vũ văn phòng, thế nhưng mà dù sao thời gian ngắn ngủi, nội tình còn thấp, còn không có bao nhiêu người tài có thể sử dụng. Mà Kinh Châu lại thật sự địa linh nhân kiệt, văn thần võ tướng nhân tài xuất hiện lớp lớp nhà. Lưu Bị thuộc Hán tiểu là dựa vào Kinh Châu nhân tài lập nghiệp nhà. Bàng Đức Công, Tư Mã Huy, Gia Cát Lượng, Bàn Thống, Từ Thứ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Lý Nghiêm, Văn Xính, những người này đều là xuất từ Kinh Châu nhà. Nhưng lại đánh đều không được Kinh Châu Lưu Biểu trọng dụng, nếu như mình có thể đem cái này nhân tài đều chiêu mộ tới, vậy cũng tiểu lợi nhuận đại phát. Chương 113, không tên đương nhiên, những người này, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống khả năng còn là một đám tiểu thí hải, còn không có xuất sư đây này. Bất quá dù cho không có phục long phục sổ, có thể có được người khác cũng không tệ nha. Hiện tại còn sớm được rất, hoàn toàn chính xác không phải tứ thánh thú phát huy thời đại. Cái gọi là tứ thánh thú, dĩ nhiên là phục long phục sổ, sổ hổ hấu lân, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Chu Du cùng Tư Mã Ý rồi, bất quá không thể đạt được tứ thánh thú cũng không có vấn đề gì, về sau có rất nhiều cơ hội nha. Hoàng Trung nghe xong, nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn có chút khó xử nói, chúa công nói có lý. Bất quá tại Kinh Châu, ta xác thực là không biết bao nhiêu văn thần nhu sĩ. Chỉ, cái, bất quá đối với Kinh Châu võ tướng hay, vẫn là bao nhiêu nhận thức một ít đấy. Nhưng là bọn hắn đại đa số đều là có quân chức tại thân, hơn nữa ra thế cũng đều tại Kinh Châu, muốn đem bọn họ chiêu mộ tới, thật sự là có chút rất không có khả năng nha. Không cầm quyền văn thần mưu sĩ là không ít, thế nhưng mà ta đều chưa quen thuộc nha. Mà võ tướng, không cầm quyền cũng không có mấy người. Thật sự là. Nói đến đây, Hoàng Trung cũng không khỏi được thở dài một tiếng, hiển nhiên là bởi vì không thể vi Lưu Bân cái này chúa công phân ưu, mà cảm thấy tiếc hận. Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi được có chút thất lạc. Hắn mặc dù biết Kinh Châu có rất nhiều hiện tài đại năng, nhưng là cũng thật sự dựa theo Hoàng Trung theo như lời đấy, bọn họ đều là không có khả năng sẽ bị Hoàng Trung chiêu mộ đến đấy. Chính mình mặc dù có hy vọng, nếu như tự mình đi, còn có mấy phần khả năng, nhưng là hiện tại Vũ Châu lại không có ly khai chính mình thật sự là thoát thân không ra nha. Nhiều như vậy hiện tài đại năng, chính mình biết rất rõ ràng, thế nhưng mà làm cho không đến trong tay mình, là ở là có chút đáng tiếc nha. Hoàng Trung chứng kiến Lưu Bân thở dài, cũng là không có cách nào, đang chuẩn bị an nguy Lưu Bân thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến một người, vì vậy thì nói nhanh lên nói, chúa công, ta bỗng nhiên nghĩ đến có một người, rất có thể sẽ bị chúng ta chiêu mộ tới. Bất quá hắn là một thành viên võ tướng, hơn nữa cũng không có cái gì danh khí, bất quá hắn xác thực có thực tài thực liệu. Lưu Bân nghe xong, cũng là thần sắc chấn động, vội vàng nói, võ tướng cũng có thể nha. Không có danh tiếng thì càng không thành vấn đề rồi. Chỉ cần có thực tài thực liệu có thể. Hắn là ai? Người nói nhanh một chút nha. Hoàng Trung nói ra, người này lại nói tiếp, cũng cùng ta có chút quan hệ. Tính toán là của ta nửa người đệ tử. Đi theo ta học nghệ qua một thời gian ngắn đạo pháp. Thật sự là hắn là có thực tài thực liệu, võ công cũng rất không tồi, bất quá tiểu là tính tình có chút không tốt, hắn tại Kinh Châu vốn đã là cái hiệu ý rồi. Có thể là vì đắc tội một cái thái thú, cho nên bị giáng chức vi tiểu binh, nhận hết lăng đủ. Hắn bây giờ đang ở Kinh Châu đã bị thượng cấp áp bách, nhất định là buồn bực thất bại đấy. Ta muốn nếu như ta chiêu hắn đến U Châu, dùng hắn hiện tại tình huống, còn có quan hệ của chúng ta, hẳn là không thành vấn đề đấy. Ân. Hắn tiêu tác Ngụy Duyên, chữ Văn Trường. Không biết chúa công định như thế nào. Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi được có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoàng Trung theo như lời dĩ nhiên là Ngụy Duyên. Đây chính là Ngụy Duyên nha. Thuộc Hán thời kỳ, Lưu Bị thủ hạ trên thực tế gần với Quan Vũ đại tướng nha. Lưu Bị đảm nhiệm Hán Trung Vương thời điểm, hắn tựu là Hán Trung thái thú, thân phụ trọng trách nha. Lưu Bị vẫn đối với hắn là ủy thác trách nhiệm nha. Mặc dù nói Lưu Bân rất khinh bỉ Lưu Bị là người, nhưng là đối với Lưu Bị xem người ánh mắt, hắn hay vẫn là rất bội phục người. Hắn nhìn chúng người, xác thực đều là có thực tài thực liệu đấy. Về phần Tam Quốc diễn nghĩa ở bên trong, nói Ngụy Duyên là trời sinh phản quốc, Lưu Bân cảm thấy đều là vô nghĩa, căn bản chính là Gia Cát Lượng người kia một tay tạo thành mà thôi. Căn bản là chưa đủ làm chứng. Hơn nữa coi như là hắn trời sinh phản quốc thì thế nào, chỉ cần có mình ở, mình có thể chấn áp ở hắn, cái kia cũng không dám có cái gì dị tâm. Mà ngay cả Lữ Bố cái này ba họ gia nô mình cũng cố ý mời chào, đều không lo lắng hắn phản loạn chính mình, tiểu lại càng không cần phải nói Ngụy Duyên rồi. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, "Ân, tốt. Đã hắn thăng nói hắn có thực tài thực liệu, cái kia bổn vương cũng tin tưởng hắn vừa lại thật thả tài thực liệu. Như vậy làm phiền hắn thăng ghi một phong thơ, mời chào cái này Ngụy Duyên rồi. Đến lúc đó, bổn vương tự nhiên sẽ trọng dụng hắn đấy." Lưu Bân đương nhiên biết do Ngụy Duyên bổn sự, bất quá vẫn là muốn ở chỗ giữ lại, lại để cho Hoàng Trung cho là mình là xem tại mặt mũi của hắn lên, là vì tin tưởng hắn, mới mời chào cái này Ngụy Duyên đấy. tin tưởng Hoàng Trung nhất định sẽ rất cảm động đấy. Quả nhiên Hoàng Trung có chút cảm động nói, đa tạ chúa công tin cậy, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng báo đáp chúa công đích hậu ái. Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, Hán Thăng nói quá lời. Hán Thăng là người bổn sự, bổn vương trong lòng hiểu rõ, đã Ngụy Duyên có thể ngươi truyền thụ công phu, bị ngươi coi trọng như vậy Ngụy Duyên khẳng định cũng là có tư cách này đấy. Tốt rồi, chúng ta không chỉ nói nhiều như vậy rồi, tụ tập đại quân, chuẩn bị tiếp ứng Tử Long bọn hắn a. Dùng cao ly cái kia điểm người, có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị Tử Long bọn hắn đánh bại đấy. Hoàng Trung gật đầu đồng ý, sau đó chiêu tập đại quân, chậm rãi hướng đông đi đến. Đã những người kia không phải Triệu Vân bọn hắn dẫn đầu quân cận vệ đối thủ, Công Tôn Độ bọn hắn cũng đã chạy, Lưu Bân vừa chuẩn bị tha hắn một lần, đại quân tự nhiên là không cần phải gấp gáp lấy đuổi theo đi qua. Lại nói mặt khác một bên, Triệu Vân cùng Điển Vi mang theo 2 vạn quân cận vệ, hướng phản quân đại doanh bọn tới, hơn 10 dặm đường, chỉ chốc lát sau tiểu chạy tới. Triệu Vân nhìn đối phương doanh trướng, đối với Điển Vi nói ra, lão Điển, sư minh nói muốn vây quanh bọn hắn, đoạn phía sau đường, chúng ta không bằng bình chia làm 2 đường. Ta mang cái này 1 vạn người ở phía trước khiêu chiến, ngươi mang cái này 1 vạn người vượt qua bọn hắn doanh trướng, đoạn phía sau đường, không cho bọn hắn có cơ hội lại hướng đông triệt hồi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Điển Vi miệng rộng một phát, vừa cười vừa nói, hắc hắc. Tử Long, ngươi cũng biết, ta chỉ biết đấu tranh anh dũng, đối với lãnh binh chiến tranh là cái gì cũng đều không hiểu đấy. Chúa công đã lại để cho cái kia 2 người chúng ta đến, cái kia tự nhiên là dùng ngươi cầm đầu rồi, ta nghe theo mệnh lệnh là được. Ngươi nói làm sao bây giờ tiểu làm sao bây giờ tốt rồi. Ta hiện tại tiểu dẫn người vượt qua bọn hắn doanh trướng, vây quanh bọn hắn. Điển Vi mặc dù có điểm cờ, nhưng không phải đồ đần, hắn hay, vẫn là rất có tự mình hiểu lấy đấy. Luận quan hệ, hắn không có Triệu Vân cùng Lưu Bân quan hệ thân mật, luận mới có thể, thật sự là hắn không phải lãnh binh chiến tranh tài liệu, đã Lưu Bân lại để cho Triệu Vân đi theo tới, vậy hắn tự nhiên là nghe theo Triệu Vân phân công rồi. Mà Triệu Vân nghe được Điển Vi lời mà nói, nhưng lại không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình một lần xem như hỏi nhầm người. Cái này Điển Vi khôn khéo vô cùng, bình thường giả trang ra một bộ đại quê mùa bộ dạng, chỉ biết nghe lệnh làm cho làm việc, cho tới bây giờ đều không xen vào những này về mưu trí sự tình đấy. Tiểu là sư minh của mình hỏi hắn, hắn cũng là giả vờ ngây ngốc, mình bây giờ hỏi hắn, hắn tự nhiên là sẽ không cho mình cái dạng gì trả lời. Chính mình căn bản chính là hỏi không. Vì vậy hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói ra, vậy được rồi. Tính toán ta không vấn đề. Chúng ta cứ làm như thế a. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Tuy nhiên trong địch nhân bộ khả năng không có gì cao thủ, nhưng là dù sao vẫn là có mấy vạn đại quân đấy, vạn nhất chấm liều khởi mệnh đến, thương thế của chúng ta vong, cũng sẽ, biết, tăng lớn đấy, như vậy tiểu không ổn rồi. Điển Vi miệng rộng một phát, liền mang theo 1 vạn người, vượt qua phản quân đại doanh, từ phía sau bọc đánh đi qua. Triệu Vân hít sâu thoáng một phát, mang người đi vào phản quân đại doanh phía trước, bắt đầu khiêu chiến. Một là kéo dài thời gian, cho Điển Vi bọn hắn vây quanh đối phương thời gian, 2 tiểu là dựa theo quy củ đến, miễn cho nói mình đánh lén. Mặc dù nói Lưu Bân vẫn đối với thời đại này chiến tranh thời điểm, chuyện quan trọng trước đấu tướng cái quy củ này, thập phần chẳng thèm nó tới, tại U Châu cũng thường xuyên yêu cầu tận lực tránh cho đấu tướng cái này khâu. Nhưng là chính bản thân hắn tiểu là đệ nhất thiên hạ võ tướng, mình cũng thường xuyên đi ra ngoài cùng người đấu tướng, hắn những này thuộc hạ cũng thói quen điều này, cho nên Triệu Vân cũng chuẩn bị đấu tướng. Theo Triệu Vân khiêu chiến, phản bội quân trong đại doanh lộn xộn đi ra 1 đám người. Triệu Vân nhìn xem, tiểu là chau mày đầu. Mấy năm này Triệu Vân không ít đi theo Lưu Bân lãnh binh chiến tranh, bái kiến bộ đội coi như là không ít, có thể chưa từng thấy qua như vậy bộ đội. Coi như là lúc trước khăn vàng binh sĩ, cũng muốn so trước mắt cái này chi bộ đội tốt hơn vài phần. Trước mắt cái này chi bộ đội, không có đội hình không nói, xuyên đeo cũng là thất linh bát lạc, không giống cái bộ dáng. Mà bọn hắn cầm vũ khí, càng là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Trong miệng còn ô đấy quan quát đều, tiểu là lại để cho người nghe không rõ. Triệu Vân đối với cái này chi bộ đội duy ấn tượng đầu tiên, tiểu là cảm thấy trước mắt cái này chi bộ đội dường như lúc trước nhìn thấy dân chạy nạn triều. Mà cái này chi bộ đội cùng dân chạy nạn triều duy nhất khác nhau, tiểu là những binh lính này trong tay cầm những cái kia loạn thất bát tao vũ khí, mà những cái kia dân chạy nạn không có. Không hơn, hắn thật sự là nhìn không ra những người này có một điểm quân đội tư thế. Kỳ thật cái này cũng khó trách Triệu Vân nghĩ như vậy, tại U Châu, Lưu Bân vốn chính là dựa theo hiện đại quân đội yêu cầu bộ hạ của mình đấy, bọn họ đều là chính thức quân chính quy. Mà thời đại này, không phải chú trọng binh sĩ, mà là chú trọng tướng lãnh, binh sĩ vốn tiểu yêu cầu rất ít, huấn luyện cũng không nhiều, trừ đi một tí thân kinh bách chiến quân đội, còn có một chút quân đội bộ dạng, những thứ khác căn bản là không đáng giá nhắc tới. Phải biết rằng thời đại này, 10 ngày một đại thao, 20, 5 ngày một tiểu thao, 20, đã xem như cường quân huấn luyện tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà này còn là trung nguyên quân đội. Cao Ly vốn chính là một ít cơ giác góc địa phương nhỏ bé, kinh tế văn hóa đều rất lại phía sau, nhưng lại hết ăn lại nằm, lại không lịch sự thường chiến tranh, bọn hắn tự nhiên là không có gì quân đội khí chất. Triệu Vân dùng Vũ Châu quân tiêu chuẩn đối đại những này Cao Ly quân đội, thật sự là có chút miễn cưỡng Cao Ly những này cây gậy rồi. Tuy nhiên Triệu Vân xem thường những này Cao Ly cây gậy quân đội, cho rằng bọn họ những này lôi thôi quân đội, thật sự là lại để cho hắn để không nổi ý chí chiến đấu, hơn nữa coi như là chính mình tiến lên, đánh bại bọn hắn, cũng là thắng chi không võ, không có gì có thể đắc ý khoe khoang đấy. Nhưng là trở ngại Lưu Bân quân lệnh, hắn cũng không khỏi không giữ vững tinh thần, chuẩn bị cùng những người này tác chiến. Vì vậy Triệu Vân tiểu đối với Cao Ly đại quân la lớn, ta chính là Vũ Châu Tấn Vương điện hạ dưới trướng đại tướng, Triệu Vân Triệu Tử Long là đấy. Các ngươi những này man di cũng dám xâm phạm ta U Châu lãnh địa, thật sự là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Triệu Vân mặc dù không có Trương Phi cái loại nảy sư tử hứng giọng, nhưng là hắn cũng là võ học tông sư đồng nguyên đệ tử, hắn đề khí giống to, cũng là giống như chống chiều trung sớm, chấn đắc những này cao ly người lỗ thai ông gọi, lập tức lại là một trận đại loạn. Chương 114, không tên. Tuy nhiên cao ly cùng phu vu những người kia nghe không hiểu Triệu Vân nói lời, nhưng là Triệu Vân rõ ràng là một cái tiểu bạch kiểm, lại có thể phát ra lớn như vậy thanh âm, đích thật là lại để cho bọn hắn có chút sợ hãi, cho nên mới phải sinh ra rối loạn đấy. Bất quá còn không có rối loạn bao lâu, bọn hắn tiểu hoan hô lên rồi. Nguyên lai bọn hắn trong trận đại tướng cũng ra tay. Cái này đại tướng đúng là trước đó lần thứ nhất đi theo Công Tôn Toàn cùng một chỗ chất vấn Công Tôn Độ chính là cái kia cao ly đại tướng, hắn cầm một cái khổng lồ bằng gỗ lang nha bổng, thượng diện khảm nạm lấy rất nhiều đinh sắt, cùng một ít tiểu đao nhọn, toàn bộ lang nha bổng tựa như một cái đại thụ cán đồng dạng, tuy nhiên thoạt nhìn không thế nào đẹp mắt, nhưng là chỉnh thể thoạt nhìn, lại lộ ra cũng là uy vũ không thôi. Cái này cao ly đại tướng chậm đã đi nhanh, theo trong trận đi ra, hắn toàn bộ thân cao chừng hơn 2 mét cao, so Triệu Vân cao hơn ra 2 đầu nhiều. Hắn chứng kiến Triệu Vân cưỡi bạch long mã, không khỏi nết miệng cười ha hả, nói ra: "Ân, tiểu bạch kiểm, ngươi giọng không nhỏ. Bất quá, chiến tranh, ngươi không được, trở về đổi một cái người cao to tới cùng ta đánh." Triệu Vân bị trước mắt cái này mánh hán đích thoại ngữ, tức giận đến vui vẻ. Triệu Vân trong lòng tự đủ, cuộc chiến này còn có xem cái đầu đấy. Nếu như quang so cái đầu lời mà nói, cái kia mọi người còn học cái gì võ nghệ nha? Trực tiếp dùng thân cao so sánh không được sao? Bất quá, Triệu Vân xem xét cái này dã nhân tướng mạo, cùng với hắn cầm chính là cái kia lang nha đại đồng, Triệu Vân còn thật không dám coi thường cái này dã nhân, chỉ thấy cái này dã nhân so với chính mình cao 2 đầu, lớn hơn 2 vòng. Đứng trên mặt đất, cũng không thể so với cỡi ngựa chính mình thấp bao nhiêu. Hơn nữa hắn lấy được cái kia lang nha đại đồng, cũng quá lớn. Cái kia cái đó còn gọi binh khí, toàn bộ chính là một cái đại thụ. Sau đó lại thân cây thượng diện, đinh bên trên rất nhiều được dao nhọn. Triệu Vân trời sinh tính tiểu so sánh cẩn thận, hơn nữa Lưu Bân cố ý dặn dò, hắn cũng không muốn đem nhiệm vụ làm hư rồi. Có thể Triệu Vân cũng bởi vậy xem như đã biết trước mặt cái này dã nhân, nhất định là cái ngoại tộc, phiên gì. Biết do cùng hắn nhất định là nói không do đấy. Lập tức, Triệu Vân quát, ít nói nhảm. Ta hỏi ngươi, Công Tôn Độ chạy đi đâu rồi hả? Gọi một cái minh bạch đấy, quản sự đấy, đi ra đáp lời. Mặc dù nói Lưu Bân đã nói Công Tôn Độ khả năng đã chạy trốn, thế nhưng mà Triệu Vân hay, vẫn là quyết định thí nghiệm thoáng một phát, nếu như tên kia còn chưa kịp chạy trốn, lấy chính mình có thể bắt được hắn, cái kia chính là một cái công lớn rồi. Về sau tại Vũ Châu trong quân, tiểu sẽ không còn có người nói sự thành tựu của mình, toàn bộ đều là bởi vì chính mình cùng sư huynh quan hệ. Triệu Vân cũng là có hùng tâm khát vọng đấy, tự nhiên là không muốn làm cho người nói sự thành tựu của mình tất cả đều là sư huynh đối với chính mình cố ý chiếu cố, mới có, mình cũng là có thực tài thực liệu đấy, mình có thể lấy được thành tựu ngày hôm nay, cũng là dựa vào bản lĩnh của mình. Cao Ly cái này đại tướng hán ngữ không thật là tốt, chủ yếu là thằng này chỉ là một cái áo rồng, thật sự là không muốn cho hắn khởi tên, nhưng là hay, vẫn là đại khái đều nghe rõ. Vì vậy tiểu ha ha nói, Công Tôn đại nhân đuổi bắt địch nhân đi. Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi nhận thức hắn sao? Hiện ở chỗ này theo ta lớn nhất rồi. Công Tôn đại nhân bảo chúng ta ở chỗ này bảo hộ doanh trướng. Các ngươi là đang làm gì? Triệu Vân nghe xong đã biết rõ thằng này là cái đồ gà mờ, mình cũng nói chính mình Tấn Vương Lưu Bân thủ hạ đại tướng rồi, qua đến tự nhiên là muốn thảo phạt bọn hắn đấy. Bất quá từ nơi này cái đồ gà mờ tận cùng bên trong nhất, Triệu Vân cũng biết Công Tôn Độ thật sự chạy, hiện tại phản quân trong đại doanh chỉ sợ chỉ còn lại những người này rồi, đã như vậy, cái kia chính mình vẫn cùng hắn phí nói cái gì nha. Hiện tại Điển Vi có lẽ đã từ phía sau vây quanh ở bọn hắn rồi, chính mình liền trực tiếp đấu võ a. Vì vậy Triệu Vân tiểu nói ra, ta chính là Vũ Châu quân đại tướng, các ngươi những người này cũng dám thừa dịp chúng ta không tại Vũ Châu thời điểm, đánh lén ta Vũ Châu. Hiện tại chủ công nhà ta đã xuất quân phản hồi, các ngươi cũng đã đến cùng đổ mặt lộ. Thức thời lời mà nói, tiểu ngoan ngoãn đầu hàng, chủ công nhà ta còn có vung hố tha các ngươi một cái mạng. Nói cách khác, tiểu cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ai biết cái này Cao Ly tướng lãnh ha ha cười lớn nói, ngươi tiểu bạch kiểm, không có gì lợi hại đấy, chỉ biết nói mạnh miệng. Ngươi không là đối thủ của ta, cũng ngăn không được chúng ta. Triệu Vân nghe xong, khép mắt, nói ra, cái kia tốt. Đã như vậy, cái kia bổn tướng quân tiểu không khách khí. Tiếp chiêu a. Nói xong, tiểu hai chân kẹp lấy bạch long mã, cầm trong tay long tuyển thương hướng cái này Cao Ly đại tướng công tới. Triệu Vân lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, chính là thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không dùng tướng mạo của mình mà kiêu ngạo tự hào, trái lại đấy, hắn còn rất chán ghét tướng mạo của mình. Bởi vì này một bộ tuấn mỹ tướng mạo, để cho người khác luôn nói hắn là tiểu bạch kiểm. Hắn là một cái võ tướng, dùng bản thân võ công mà kiêu ngạo, tự nhiên là không muốn làm cho người khác xem thường chính mình rồi. Cho nên vậy cũng là Triệu Vân một cái kiêng kỵ. Ngoại trừ Lưu Bân có thể cầm Triệu Vân tướng mạo hay nói giỡn bên ngoài, những người khác là không dám đấy. Đương nhiên, Lưu Bân sở dĩ có thể khai mở cái này vui đùa, đó là bởi vì Triệu Vân đánh không lại hắn, Lưu Bân lại là sư minh của hắn cùng chúa công, quan trọng nhất là Lưu Bân so với hắn càng tuấn mỹ, so với hắn càng giống là tiểu bạch kiểm. Hắn hay nói giỡn, Triệu Vân có thể không nhìn thẳng. Triệu Vân xông đi lên, nên chiến cái này Cao Ly đại tướng. Triệu Vân theo thằng này khổng lồ lang nha bổng vũ khí, đã biết rõ thằng này là một trời sinh thần lực người. Đối phó loại người này, Triệu Vân cực kỳ có kinh nghiệm. Bởi vì hắn từ nhỏ tiểu là cùng thiên hạ này thiên sinh thần lực Lưu Bân cùng một chỗ luyện võ đấy. Hắn từ nhỏ đã bị Lưu Bân trà đạp, đối với cái này loại người, tự nhiên là kinh nghiệm phong phú rồi. Bình thường trời sinh thần lực người, đặc biệt là cái này Cao Ly đại tướng loại này, thân thể khổng lồ người, tốc độ của hắn khẳng định không được tốt lắm. Triệu Vân có thể lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, nhẹ nhõm đối phó loại người này đấy. Dù sao không phải mỗi người đều là Lưu Bân cái loại lầy biến thái người may mắn, không phải mỗi người cũng giống như hắn, không chỉ có trời sinh thần lực, còn tốc độ siêu nhanh, chính yếu nhất chính là hắn còn đao thương bất nhập. Toàn thân cơ hồ không có gì nhược điểm, lại để cho người căn bản không có đường nào. Cái này Cao Ly đại sẽ thấy Triệu Vân cầm trường thương hướng hắn vọt tới, cũng không khỏi được cảm thấy một hồi tức giận. Tại hắn xem ra, chính mình mới vừa nói lời mà nói, hoàn toàn là xem tại Triệu Vân lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp phân thượng, không muốn tổn thương hắn. Nhưng là bây giờ cái này tiểu bạch kiểm, vậy mà không biết chết sống đấy, không chút nào niệm hắn tốt, thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Nếu như hắn biết rõ một câu nói kia mà nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình hạ thủ không lưu tình rồi. Đã những cái này tiểu bạch kiểm muốn chết, như vậy chính mình sẽ thanh toàn hắn tốt rồi. Vì vậy hắn cũng cầm chính mình khổng lồ lang nha đồng, đi nhanh hướng Triệu Vân chạy tới, hơn nữa giơ lên cao lang nha đồng, hướng Triệu Vân đập tới. Chuẩn bị một chút tử, đem Triệu Vân cả người lẫn ngựa, cùng một chỗ nện thành thịt vụn. Lại để cho cái này tiểu bạch kiểm chết không có chỗ chôn. Lại để cho hắn còn hung hăng càn quấy. Triệu Vân chứng kiến cái này Cao Ly đại tướng động tác, không khỏi khinh miệt cười cười, hắn làm người cẩn thận, cũng không tự to đến ý, cũng sẽ không biết xem nhẹ đối thủ của mình, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không miệt thị đối thủ của mình. Nếu như đồng dạng chẳng cảnh, đối thủ này đổi thành sư huynh của mình, chính mình tự nhiên là không dám nhận lần này đấy, cũng không có cách nào phá giải lần này công kích đấy. Nhưng là rất hiển nhiên, người này không phải là của mình sư huynh, lực lượng của hắn tuy lớn, nhưng là cùng sư huynh so với, còn kém xa lắm, xuất thủ của hắn tốc độ càng là chậm không phản đối, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy, Triệu Vân muốn cùng cái này Cao Ly đại tướng đụng vào một khối. Cái kia Cao Ly đại tướng, lúc này nhảy người lên hình. Vung lang nha đại đồng, đúng vào đầu che đỉnh đấy, tự là dùng đem hết toàn lực cho Triệu Vân đã đến một vậy. Mà lúc này đây, Triệu Vân tọa hạ Bạch Long Mã cũng lại một lần nữa ra tốc, vọt tới thêm gần địa phương, Triệu Vân cũng ở thời điểm này xuất thủ. Hắn rất nhanh dùng trường thương trong tay, tại khổng lồ lang nha đồng lên, liên tiếp đâm bảy xuống, triệt tiêu lang nha bổng trùng kích lực, sau đó dùng nhanh chóng ra tay, đâm trúng một thương Cao Ly đại tướng huyết hầu. Long tuyển thương thoang cái tiểu xuyên tấu cái này Cao Ly đại tướng cổ. Triệu Vân một lần hành động miểu sát cái này Cao Ly đại tướng. Cao Ly đại tướng mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dạng, hiển nhiên bị chết có chút chết không nhắm mắt. Hắn tại lúc sắp chết, như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì cái này tiểu bạch kiểm có thể mượn chính mình tất sát một kích, còn có thể nhanh như vậy ra tay, đem đầu thương đâm vào cổ họng của mình bên trong. Triệu Vân tiện tay rút ra vũ khí của mình, tránh ở một bên. Cái lúc này, Cao Ly đại tướng thi thể, còn có cái kia một căn khổng lồ lang nha đồng, cũng cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất, phù phù. Một tiếng khơi dậy một mảng lớn cho bụi. Triệu Vân nhìn xem thi thể của hắn, khinh thường lắc đầu, sau đó đối với những cái kia còn đang tại sững sờ Cao Ly binh sĩ hô, tên đầu sỏ bên địch đã chết. Tấn Vương có lệnh, đầu hàng miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, hết thảy giết không tha. Các ngươi đến cùng đầu hàng không đầu hàng? Những cái kia Cao Ly người còn có phu vu người, vốn đang tại vì cái này Cao Ly đại tướng hoan hô, khi bọn hắn xem ra, anh dũng vô địch đại tướng quân, nhất định là có thể thoải mái mà giết chết đối diện chính là cái kia tiểu bạch kiểm đấy, nhất định là sẽ đem cái kia tiểu bạch kiểm nện thành thịt vụn đấy. Loại chuyện này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được, tin tưởng lúc này đây cũng sẽ không biết ngoại lệ. Thế nhưng mà trước mắt tình hình quả thật làm cho bọn hắn rất là giật mình, gần đây anh dũng vô địch đại tướng quân vậy mà lại để cho đối diện cái kia thanh tú tiểu bạch kiểm nhẹ nhõm cho miểu sát rồi. Đầu óc của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp rồi, những cái kia đang tại hoan hô người cũng đông nhiên liền hướng bị nhéo ở cổ đồng dạng, tiếng hoan hô đều ngừng lại. Trên chiến trường lập tức xuất hiện một bộ khó được yên lặng trạng thái. Một lát sau, rốt cục có người kịp phản ứng, bọn hắn cuồng hô một tiếng, chạy nhanh bắt đầu. Bất quá bọn hắn không phải muốn Triệu Vân xông lại vì cái kia chết đi đại tướng báo thủ, mà là vứt bỏ vũ khí của mình, quay đầu bỏ chạy. Về phần báo thủ, mở cái gì quốc tế vui đùa, mà ngay cả hạng nhất anh dũng vô địch, bách chiến bách thắng đại tướng quân, đều bị đối phương cái này tiểu bạch kiểm cho nhẹ nhõm miểu sát rồi, bọn hắn đi lên, còn không đợi vì vậy chịu chết sao? Bọn hắn cũng còn có rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng, cũng không muốn cứ như vậy không có ý nghĩa chết đi. Phản chính tự mình cùng đại tướng quân không có có quan hệ gì, không đáng vì cho hắn báo thủ, ném đi tánh mạng của mình. Triệu Vân chứng kiến loại tình huống này, cũng không khỏi được sửng sốt một chút, hắn coi như là đánh qua không ít trận chiến, bái kiến không ít chiến trường cục diện rồi, cũng được chứng kiến không ít bộ đội rồi, thế nhưng mà loại này cục diện, loại này bộ đội, hắn cũng chưa từng có bái kiến nha. Chủ tướng chết rồi, binh sĩ không nói xông lên cho chủ tướng báo thủ, không nói vội vàng đem chủ tướng thi thể cho đoạt lại đi, ngược lại quay đầu bỏ chạy, cái gì đều không quan tâm rồi. Loại này cục diện thật là làm cho người cười khổ không được nha. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, sau đó đối với bộ hạ của mình, nói ra, đuổi theo cho ta đi lên. Phàm là dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đấy, toàn bộ giết không tha. Triệu Vân bên người quân cận vệ nghe xong, tiểu nhanh đi ra ngoài, đuổi theo. Những này Cao Ly người còn có phu vu người toàn bộ đều là bộ binh, mà bọn hắn lại toàn bộ đều là kỵ binh, muốn đuổi kịp bọn hắn, quả thực là nhẹ nhàng như thường. Hú hồ, tại đây chút ít phản quân sau lưng, còn có bộ đội của bọn hắn ở nơi nào chờ đây này. Những người này, căn bản là trốn không thoát. Bất quá, làm bọn hắn cảm thấy buồn cười chính là, những này chạy trốn Cao Ly binh sĩ còn có phu vu binh sĩ, vội vàng hấp tấp chạy đến doanh trại quân đội ở bên trong về sau, cũng không tổ chức theo doanh phòng thủ. Ngược lại là, tất cả hồi trở lại tất cả doanh, cầm thứ đồ vật chạy người. Quân cận vệ người chứng kiến đối thủ của mình, dĩ nhiên là loại này không chịu đổi người, thật sự là cảm thấy thất vọng vô cùng. Cùng loại người này tác chiến, thật sự là ném đi chính mình đệ nhất thiên hạ quân thể diện rồi. Ở nơi này là tác chiến nha. Cái này căn bản là mình ở khi dễ bọn hắn. Thật là có mất thể diện nha. Bất quá bọn hắn thể diện, thanh danh của bọn hắn đều là chủ công của mình cho bọn hắn mang đến đấy, chúa công đã có mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên là muốn phục tùng đấy. Cho nên bọn hắn hay vẫn là đuổi theo. Những cái kia cao ly nhân hòa phu vu người vừa cầm đồ đạc của mình, chạy ra đại doanh, liền phát hiện đại doanh đằng sau đã có hơn vạn đại quân, tại đường lui của bọn hắn chỗ đó, liệt tốt rồi trận thế, bọn hắn hiện tại căn bản chính là không đường tối lui rồi. Điền Vi chứng kiến những người này hướng tại đây chạy tới, không khỏi cười lên ha ha, hắn đối với những người này hô, đầu hàng miễn tử. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ đều giết không tha. Những này cao ly người chứng kiến Điền Vi lớn lên thập phần khôi ngô, trong nội tâm đã sợ hai ba phần rồi, không dám lại xông về trước rồi. Thế nhưng mà trong bọn họ, vẫn có người không tin tà, không nên nghĩ đến Điền Vi dẫn đầu đại quân tiến lên. Điền Vi chứng kiến những người này, cười toe toét miệng cười cười, sau đó đối với bên người quân cận vệ hô một tiếng, bắn tên. Quân cận vệ trên bọn người, lập tức bay lên ngàn vạn mũi tên bôi lông vũ, thoáng cái đem những cái kia có can đảm hướng bọn hắn khiêu chiến người, toàn bộ đều bắn trở thành gai nhím. Lần này, những người còn lại toàn bộ đều cho chấn nhất rồi, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, làm ra cái gì không lý trí cử động rồi. Bọn hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe theo quân cận vệ mệnh lệnh, vung vũ khí trong tay, dựa theo quân cận vệ chỉ thị, toàn bộ đều đầu hàng. Triệu Vân cùng Điển Vi đợi đến lúc những người này toàn bộ đều bị buộc chặt về sau, mới gom lại cùng một chỗ. Triệu Vân đối với Điển Vi nói ra, lao điển nhà. Công tôn độ cái kia cầu tặng, thật đúng là chạy. Hiện tại chỉ còn lại có những này cao ly người còn có phu vu người. Bất quá ta muốn công tôn độ bọn hắn có lẽ còn không có có chạy qua xa, có lẽ còn không có có chạy đến Liêu Đông khu. Nếu như chúng ta bây giờ truy kích, nói không chừng còn có thể đuổi theo bọn hắn đấy. Lao điển, ngươi nói chúng ta có nên hay không nên truy bọn hắn nha. Điển Vi nhếch miệng, vừa cười vừa nói, ta nói Tử Long nha. Ngươi đây không phải làm khó ta sao? Loại chuyện này, ta sao có thể đủ làm quyết định đâu này? Hơn nữa, ta cũng nghĩ không ra cái gì được không đấy, có nên hay không nên nha? Triệu Vân lắc đầu, chằm chằm vào Điển Vi, nói ra, Trang. Ngươi tự Trang. Ta cho ngươi Trang. Ta nói lao điểm nha. Đều cái lúc này rồi, ngươi còn giả Trang cái gì thâm trầm nha? Hiện tại cũng cái lúc này rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta rồi, ta chỉ là hỏi thăm thoáng một phát ý kiến của ngươi. Ngươi còn dùng được lấy đến chiêu thức ấy sao? Điển Vi cười cười, không có trực tiếp trả lời Triệu Vân lời mà nói, mà là nói ra, Tử Long nha. Chúa công đến thời điểm, mặc dù nói có can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, toàn bộ giết không tha. Nhưng là bây giờ bọn hắn những người này cũng trên cơ bản đều đầu hàng, chúng ta không thể lung tung cái gì tù binh nha. Hiện tại nhiều như vậy người, chúng ta cũng nên lưu lại người trông coi bọn hắn a. Nếu như muốn truy kích lời mà nói, nhân thủ của chúng ta khả năng tiểu không đủ rồi. Hơn nữa chúa công tại chúng ta tới trước khi, đã biết công tôn độ đã chuẩn đi rồi, nhưng là hắn cũng không có lại để cho cái kia chúng ta đi truy công tôn độ bọn hắn, có thể thấy được chủ công là chuẩn bị tạm thời thả bọn họ một con ngựa đấy. Chúng ta bây giờ nếu quả thật đuổi theo công tôn độ bọn hắn, rất có thể hội sẽ hủy chúa công đại kế nha. Ta xem chúng ta hay vẫn là ở chỗ này tạm giam lấy những tù binh này, chờ đợi chúa công đến tốt rồi. Nếu như đến lúc đó chúa công để cho chúng ta lần nữa truy kích công tôn độ bọn hắn, lúc kia cũng không một nhà. Điển Vi mặc dù không có để ý tới Triệu Vân trầm trọng, nhưng là còn không có lần nữa giấu giốt, vẫn là đem cái nhìn của mình nói ra. Triệu Vân nói đúng, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, hắn cũng thật sự là không cần phải hoàn toàn không phát biểu cái gì cái nhìn, đây cũng là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Hơn nữa, chính mình là người nào, tin tưởng chúa công cũng đã rất rõ ràng rồi. Chính mình sao làm, chúa công ứng nên không sẽ hoài nghi mình đấy. Mà Triệu Vân nghe xong Điển Vi lời mà nói, cau mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Khi bọn hắn trước khi đến, Lưu Bân Đích thật là đã thu được công tôn độ bọn hắn chạy trốn tin tức, nhưng là hắn cũng không có lại để cho Triệu Vân bọn hắn truy kích công tôn độ, chỉ là lại để cho bọn hắn đuổi theo mau, đánh bại vẫn còn lưu lại phản quân đại doanh Cao Ly cùng phu vu người. Triệu Vân cũng không biết Lưu Bân có cái gì không kế hoạch, là không phải cố ý để cho chạy công tôn độ bọn hắn đấy, nếu quả thật là như thế này, hắn hiện tại đuổi theo mau, thật đúng là hội sẽ hủy Lưu Bân đại kế. Cho nên hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Vì vậy tiểu nhẹ gật đầu, nói ra, "Ân, ngươi nói rất có lý. Sư huynh đạo lý có tính toán gì không? Ta cũng không biết, hắn khả năng thật là cố ý để cho chạy công tôn độ bọn hắn đấy. Đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo sư huynh mệnh lệnh, hiện ở chỗ này trông coi những này cao ly người a. Tin tưởng sư huynh bọn hắn hiện tại cũng nhanh chạy tới, chúng ta ngay ở chỗ này chờ đợi sư huynh bọn hắn a." Chứng kiến Triệu Vân nói như vậy, Điển Vi như cũ chi thức niết niết miệng, cười cười, không có nói cái gì nữa. Mà Triệu Vân thì là nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Lão Điển, ngươi thật đúng là đại trí giả ngu nha. Trước kia còn thật là nhìn không ra đến nha." "Không tệ, thật sự là không tệ." Điển Vi lắc đầu, nói ra, "Tử Long ngươi khách khí. Ta đây cũng là bởi vì một mực đi theo chúa công, bao nhiêu học xong chúa công một điểm trí tuệ mà thôi. Ta ở đâu tính toán cái gì đại trí giả ngu nha. Ngươi quá để cao ta rồi." Triệu Vân nghe xong, chỉ là cười cười, không có nói cái gì nữa. Hai người liền mang theo quân cận vệ, tại phản quân đại doanh canh chừng cái kia mấy vạn cao ly cùng phu vu tù binh, chờ đợi Lưu Bân mang theo còn lại đại quân, mau chóng đuổi tới. Chương 115, không tên tại Triệu Vân cùng Điển Vi thu thập xong những cái kia phản quân, tại phản quân đại doanh tạm giam lấy những này phản quân, chờ đợi Lưu Bân dẫn theo còn lại đại quân chạy đến. Khi đêm đến, Lưu Bân mang theo đại quân rốt cục đi tới phản quân đại doanh. Triệu Vân cùng Điển Vi biết rõ Lưu Bân đã đi đến, tranh thủ thời gian ra doanh nên đón Lưu Bân. Lưu Bân nhìn thấy Triệu Vân cùng Điển Vi, tiểu cười cười hỏi, sư đệ, kết quả như thế nào nha? Có cái gì thu hoạch không vậy? Triệu Vân cười khổ một tiếng, nói ra, sư minh, lúc này đây thật đúng là không tính có cái gì đại thu hoạch. Chúng ta tới đến về sau, phản quân đại doanh chỉ còn lại 5 vạn tên cao ly cùng phu vu phản quân, ta cùng điển vi tướng quân hợp lực đánh tan phản quân cuối cùng phản kháng, bắt làm tù binh còn lại hơn 4 vạn tên phản quân, chiếm cứ lấy cái này phản quân đại doanh. Thế nhưng mà trải qua chúng ta thẩm vấn, Công Tôn Độ người kia còn có những thủ hạ của hắn, nhưng lại tại Công Tôn Toàn xuất kích thời điểm, liền mang theo bộ hạ của hắn hướng Liêu Đông lui lại rồi. Mà ngay cả Công Tôn Toàn còn lại một điểm thủ hạ cũng đi theo đám bọn hắn lui lại rồi. Chúng ta muốn xem áp những tù binh này, thủ hạ binh sĩ chưa đủ, lo lắng tình huống có biến, cho nên cũng sẽ không có truy kích Công Tôn Độ bọn hắn. Kính xin sư minh tha thứ. Lưu Bân cười cười, nói ra, ân, cái này đã không tệ rồi. Các ngươi không có làm sai, Công Tôn Độ đã lui lại, đây là chúng ta sớm đã biết rõ sự tình, không đáng ngạc nhiên đấy. Ta phái các ngươi đi ra, tự là cho các ngươi tiêu diệt những này cao ly người, các ngươi đã làm không tệ rồi. Bản thân không có gì thương vong, có thể tù binh hơn 4 vạn tù binh, ta đã rất hài lòng. Ha ha, chúng ta U Châu hiện tại muốn tiến hành khôi phục kiến thiết, còn cần đại lượng tù binh nô lệ. Các ngươi có thể thoáng cái tiểu tù binh nhiều người như vậy, đã xem như cho ta phân ưu giải nạn rồi. Tốt rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Vào đi thôi. Nói xong cũng dẫn đầu, tiến vào phản quân đại doanh. Triệu Vân cùng Điển Vi nhìn nhau, cũng tranh thủ thời gian đi vào theo. Đằng sau Hoàng Trung cũng đi theo tiến vào phản quân đại doanh. Triệu Vân nhớ tới Điển Vi nói lời, vội vàng đi nhanh vài bước, đuổi kịp Lưu Bân, tại Lưu Bân bên người thấp giọng hỏi nói, sư minh, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với Công Tôn Độ bọn hắn chạy trốn, ngươi tựa hồ không chỉ có một điểm không có tức giận, ngược lại là có chút cao hứng nha. Chẳng lẽ bọn hắn chạy trốn, là ngươi cố ý thả bọn họ một bà hay sao? Lưu Bân nghe xong Triệu Vân lời mà nói, không khỏi cười cười. Đối với Triệu Vân câu hỏi, cảm thấy thật cao hứng. Đối với cái này cái hiện tượng, hiện tại trong quân có rất nhiều người đều có thể phát hiện, nhưng là bọn hắn lại không ai dám hỏi tại sao mình. Mà bây giờ Triệu Vân tới hỏi rồi, Lưu Bân nhưng lại đổi tới thật cao hứng. Hắn là một cái người hiện đại, không phải thời đại này cái kia chút ít tiêu hùng, mặc dù có thật lớn dã tâm cùng khát vọng, nhưng là không muốn trở thành vì thời đại này người cô đơn, hắn cũng muốn có mấy cái hợp ý chi kỷ hảo hữu. Bất quá dùng thân phận của hắn bây giờ địa vị, cũng đã chú định hắn không có khả năng có bằng hữu đấy. Thật muốn lại nói tiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Vân một người. Triệu Vân cùng chính mình tiếp xúc thời gian dài nhất, cùng chính mình cùng nhau lớn lên, thu chính mình ảnh hưởng cũng lớn nhất. Tuy nhiên còn ôm lấy thời đại này một ít võ tướng tâm lý, nhưng là đối với mình, đã không chỉ là xuất phát từ thuộc hạ đối với chúa công thái độ rồi, còn đem mình làm một người bạn, trở thành một cái huynh trưởng. Cái này lại để cho Lưu Bân thật cao hứng, hắn không còn là một cái tịch mịch kẻ xuyên biệt rồi. Hơn nữa Triệu Vân là mình chính thức dòng chính, hắn có thể có chỗ tiến bộ, cũng làm cho Lưu Bân rất vui mừng. Cho nên Lưu Bân cười cười, nói ra, không tệ. Từ Long, ngươi tiến bộ không ít, có thể thời gian dần qua theo chi tiết, tỉ mỉ trong phân tích vấn đề. Về sau ta có thể yên tâm cho ngươi gánh chịu đại nhiệm. Không tệ, đối với Công Tôn Độ bọn hắn có thể đào thoát, ta đích thật là thật cao hứng, bọn hắn có thể đào thoát, cũng đích thật là ta âm thầm tương trợ đấy. Triệu Vân nghe được Lưu Bân tán thưởng, không chỉ có không có đổi tới thật cao hứng, hay vẫn là rất nghi hoặc nói, thế nhưng mà vì cái gì nha? Sư Minh, Công Tôn Độ là lúc này đây xâm chiếm chúng ta U Châu chủ lực, bọn hắn đối với chúng ta U Châu phá hư cũng là lớn nhất đấy. Ngươi vì cái gì còn muốn thả bọn họ ly khai nha? Bọn hắn phạm phải tội ác, đối với chúng ta mà nói là không thể tha thứ nha. Lưu Bân nghe xong, khẽ cười cười, không có trả lời trước Triệu Vân vấn đề, mà là nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút tình huống chung quanh, đối với Triệu Vân nói ra, tốt rồi, trước không muốn hỏi nhiều như vậy rồi, hiện tại sắc trời đã tối, đại quân cũng mệt nhọc một ngày, hay vẫn là trước hết để cho đại quân đóng quân tốt, dàn xếp xuống, chúng ta ngày mai sẽ phải khải hoàn hồi trở lại hướng rồi, có vấn đề gì muộn một chút nói sau. Triệu Vân nhìn sắc trời một chút, hiện tại đích thật là đã có chút đã chậm, hơn nữa tại đây hiện tại bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, đích thật là không phải đàm luận những chuyện này thời điểm, vì vậy tiểu nhẹ gật đầu, chỉ huy mọi người mau chóng xây dựng cơ sở tạm thời, dàn xếp xuống. Phản quân đại doanh vốn chính là có thể đóng quân hơn 10 vạn đại quân đấy, hiện tại bọn hắn nóng lòng chạy trốn, đem sở hữu tất cả doanh trại đều giữ lại, Lưu Bân đại quân tổng cộng cũng tiểu 7-8 vạn người, hơn nữa mấy vạn tên phản quân tù binh, cũng không cao hơn 15 vạn người, cái này phản quân đại doanh, lại để cho bọn hắn sử dụng, có thể nói là dư xài đấy, cũng không cần lại phí cái kia xây dựng cơ sở tạm thời công phu rồi, trực tiếp đóng quân xuống là được rồi. Đại quân sôi nấu cơm, chuẩn bị vượt qua đêm nay. Đến qua cơm tối về sau, đại quân mà bắt đầu nghỉ ngơi. Lưu Bân cũng ở thời điểm này, lại để cho Triệu Vân, Điển Vi còn có Hoàng Trung, cái này mấy cái tâm phúc đại tướng, đi vào chính mình doanh trại. Triệu Vân mấy người đi vào về sau, ngồi xuống, Lưu Bân ở trên thủ tiểu vừa cười vừa nói, ta muốn, các ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đối với cục diện bây giờ có chút nghi hoặc ta tại sao phải đình chỉ truy kích Công Tôn Độ bọn hắn những cái kia phản quân, vì cái gì cố ý cho bọn hắn lưu lại một tuyến sinh cơ, lưu lại xoay người cơ hội. Có phải như vậy hay không nha? Triệu Vân vừa rồi đã hỏi vấn đề này rồi, đương nhiên là trực tiếp nhẹ gật đầu. Mà Hoàng Trung cùng Điển Vi thì là tranh thủ thời gian đứng lên, có chút hoảng sợ nói, chúa công chỗ tội. Thuộc hạ bọn người không dám tự mình đoán bừa chúa công tâm lý. Chúa công anh minh, đều có thánh đoạn, chúa công làm như vậy, nhất định là có chúa công an bài, thuộc hạ bọn người không dám hoài nghi. Cũng có trách Điển Vi cùng Hoàng Trung kinh hoàng rồi, sở hữu tất cả thượng bị giả, nhất phiền chắn đấy, kiêng kỵ nhất tiểu là thuộc hạ của mình phỏng đoán tâm lý của mình, đối với tâm lý của mình hoạt động nghĩ đến nhất thanh nhị sở. Thời đại này thượng vị giả, dưới tàng cây trước mặt, là tối trọng yếu nhất tựu là bảo trì cảm giác thần bí, lại để cho thuộc hạ cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, như vậy mới có thể chính thức uy hiếp ở thuộc hạ của mình, lại để cho thuộc hạ đem hết toàn lực vì chính mình làm việc. Bởi như vậy, mới có thể bảo trì thượng vị giả uy nghiêm. Lưu Bân lời nói mới rồi, lại để cho Điển Vi cùng Hoàng Trung cho rằng Lưu Bân là ở trách cứ hắn nhóm, cho nên bọn hắn mới tranh thủ thời gian thỉnh tội đấy. Bọn hắn tuy nhiên đều là Lưu Bân tâm phúc đại tướng, nhưng là cũng biết Lưu Bân đích thủ đoạn, nếu như Lưu Bân thật sự muốn trách phạt bọn hắn, bọn họ là phản kháng không được, cũng không dám có cái gì phản kháng. Bọn hắn mặc dù đối với tại Lưu Bân cách làm có chút nghi hoặc, nhưng là chậm chạp không dám nói ra, tự là sợ hãi Lưu Bân hội sẽ trách tội bọn hắn. Về phần Triệu Vân, bọn hắn tự chủ mình cùng Triệu Vân là không có cách nào đánh đồng đấy. Triệu Vân tại Lưu Bân trong lòng địa vị, tự nhiên là muốn so với bọn hắn cao hơn nhiều rồi, dù sao Triệu Vân là theo chân Lưu Bân thời gian dài nhất người, vẫn cùng hắn cùng nhau lớn lên, là chúa công đệ nhất thân tín. Điểm này bọn hắn một mực cũng không dám hoài nghi. Mặc dù nói Triệu Vân đoạn thời gian này, tại người trong thiên hạ thanh danh cùng hy vọng, không phải vũ châu quân cao nhất đấy, tối thiểu nhất, hiện tại quan vũ cùng Trường Phi hy vọng đều nếu so với Triệu Vân cao. Triệu Vân chức quan cũng không phải mọi người lớn nhất đấy, nhưng là mà ngay cả quan vũ cùng Trường Phi, tại Triệu Vân trước mặt, cũng mặc kệ làm dáng, cũng không dám chậm trễ Triệu Vân, cũng là bởi vì Triệu Vân rất được Lưu Bân tín nhiệm, bọn hắn không dám theo Triệu Vân so sánh với. Theo Triệu Vân có thể đảm nhiệm quân cận vệ thống lĩnh cái này chức vị sẽ biết Triệu Vân tại vũ châu trong quân địa vị. Chứng kiến Hoàng Trung cùng Điện Vi hoảng sợ bộ dạng, Triệu Vân cũng nghĩ tới điểm này, vì vậy hắn cũng đội vàng hướng Lưu Bân thỉnh tội. Triệu Vân mặc dù biết mình ở Lưu Bân trong lòng địa vị, nhưng là hắn trời sinh tính cẩn thận, một mực không có thị sủng mà kiêu, một mực không có bởi vì Lưu Bân đối với chính mình coi trọng, mà không ai bị nổi, hắn tại trước mặt người khác đều là rất kính cẩn đấy. Hắn vẫn muốn dùng năng lực của mình, hướng mọi người chứng minh mình có thể lấy được Lưu Bân tín nhiệm, không là vì quan hệ nguyên nhân, mà là mình quả thật có năng lực. Trên thực tế, hắn xác thực cũng làm đến điểm này rồi. Hắn luôn luôn là cùng mọi người cùng tiến tới đấy, hiện tại Hoàng Trung bọn hắn cái dạng này, Triệu Vân trong lòng cũng là băn khoăn, cho nên tranh thủ thời gian thỉnh tội đấy. Hy vọng Lưu Bân không nên trách tội bọn hắn. Chứng kiến Triệu Vân cũng đi theo quỳ xuống thỉnh tội rồi, Lưu Bân có chút dở khóc dở cười nói, các ngươi làm cái gì vậy nha? Ta còn nói muốn trách tội các ngươi sao? Đều tranh thủ thời gian đứng lên đi. Các ngươi cũng biết, ta ghét nhất đúng là quỳ lạy. Hoàng Trung bọn hắn nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, đã chúa công đều nói như vậy rồi, tự nhiên là sẽ không trách tội nhóm người mình đấy. Chúa công muốn trừng phạt người, gần đây đều là do mặt trừng phạt đấy, hắn nói không trách tội, cái kia chính là thật sự không trách tội rồi. Cho nên Hoàng Trung bọn hắn lúc này mới đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống, chờ đợi Lưu Bân bên dưới. Đợi đến lúc bọn hắn ngồi xuống về sau, Lưu Bân mới lắc đầu nói ra, các ngươi thật sự là nghĩ đến nhiều lắm. Ta cũng không phải cái loại nầy ưa thích trừng phạt người chúa công, các ngươi cái dạng này, để cho ta cũng cảm giác rất không được tự nhiên. Kỳ thật hôm nay ta gọi các ngươi tới, tự là biết rõ các ngươi trong nội tâm đối với chuyện này có chỗ nghi vấn, ta là chuẩn bị cho các ngươi giải thích thoáng một phát, phân tích nguyên nhân trong đó đấy. Dù sao các ngươi cũng đều là quân ta đại tướng, nếu như không do nguyên nhân làm khởi sự tình đến, cũng sẽ có điều ảnh hưởng đấy. Lúc ở bên ngoài, bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên ta mới hết chỗ chê. Lưu Bân thân là thụ qua hiện đại quân sự giáo dục quân nhân, tự nhiên biết rõ tướng quân đối với chiến cuộc rất hiểu rõ là rất trọng yếu đấy. Hắn không thích nhất đúng là ra cắt lượng cái kia một bộ quân sự thần bí chủ nghĩa, cho nên có vấn đề gì, thuộc hạ có cái gì nghi hoặc, hắn cũng sẽ biết trước đó nhắn nhủ tinh tường đấy. Miễn cho tướng lãnh không rõ ý tứ của mình, lung tung chỉ huy tác chiến, không chỉ có khả năng không có hoàn thành mục tiêu của mình, còn có thể phá hư toàn bộ chiến cuộc. Đối với Triệu Vân bọn hắn vừa rồi cái dạng kia, đích thật là lại để cho Lưu Bân cảm giác không được tự nhiên. Hắn tại trong quân ghét nhất đúng là làm loại hình thức này chủ nghĩa, cho nên hắn mới có thể như vậy bất đắc gì đấy. Chương 116, không tên Triệu Vân bọn người nghe xong Lưu Bân nói như vậy, cũng không khỏi được nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ ôm quyền nói ra, thuộc hạ bọn người cũng nghe chúa công vấn thị. Lưu Bân vừa cười vừa nói, không có nghiêm trọng như vậy. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không muốn phóng công tôn độ bọn hắn ly khai đấy. Phải biết rằng người này đối với ta vũ châu phá hư là lớn nhất đấy, ta người này trời sinh tính tựu là có ân báo ân, có cựu oán báo thù, tuyệt không kéo dài. Thế nhưng mà về sau thế cục, để cho ta không làm không được thoáng một phát cân nhắc, nếu quả thật hiện tại tiểu tiêu diệt công tôn độ bọn hắn, đối với chúng ta vũ châu, rốt cuộc là lợi hay, vẫn, là tệ. Không tệ, dùng chúng ta thực lực bây giờ, dùng công tôn độ bọn hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, chúng ta muốn tại vũ châu cảnh nội tiêu diệt bọn hắn, là hoàn toàn không thành vấn đề đấy. Nhưng là nếu như chúng ta thật sự hiện tại tiểu tiêu diệt công tôn độ bọn hắn, cái kia vấn đề muốn theo nhau mà đến rồi. Nói đến đây, Lưu Bân cố ý dừng lại một chút, nhìn Triệu Vân bọn hắn cũng bắt đầu cau mày tự hỏi. Hiển nhiên cũng ít nhiều cảm thấy một điểm vấn đề. Lưu Bân mỉm cười, nói tiếp, chúng ta đón lấy lúc này đầy chư hầu cùng thảo phạt đồng trác cơ hội, thừa cơ chiếm lĩnh toàn bộ Tịnh Châu, tại phương Bắc phản quân tiến công Vũ Châu thời điểm, lại là nhân cơ hội phản thủ bi công, chiếm lĩnh công tôn toàn cắt cứ Liêu Tây, lại đánh bại Tiên Ti cùng Âu Hoàn, chiếm lĩnh người phương Bắc chư quận, vẫn còn trên thảo nguyên, chiếm cứ Mạc Nam đại bộ phận thảo nguyên khu vực, có thể nói chúng ta lúc này đây là khuyết trương mà ngàn dặm nha. Nếu như chúng ta bây giờ lại đánh bại công tôn độ bọn hắn một đoàn người, như vậy Liêu Đông khu, thậm chí Cao Ly cái kia chút ít địa bàn, cũng sẽ bị chúng ta cầm xuống đến, toàn bộ Đông Bắc khu đều là của chúng ta rồi. Những địa phương này cộng lại, hắn hai gò má ít nhất so ra mà vượt chúng ta nguyên lai chiếm cứ vũ châu chứ mà gấp 5 lần đã ngoài. Nhưng là vấn đề đón lấy đã tới rồi. Lớn như vậy địa phương, chúng ta thật sự có thể hoàn toàn chiếm lĩnh xuống sao? Lưu Bân nói đến đây, Lại nhìn một chút Triệu Vân bọn hắn sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, hiển nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Lưu Vân lại nói tiếp, Công Tôn Toàn chiếm cứ Liêu Tây Trư quận còn dễ nói, tại đây dù sao cũng là U Châu khu, bốn tiểu thuộc về bổn vương, cái này U Châu mục hạt đấy, dùng bổn vương tại U Châu hy vọng, U Châu dân chúng đã sớm một bốn một lời vương quy tâm rồi, tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Tịnh Châu cũng không thành vấn đề. Tịnh Châu khu bây giờ là quần long vô thủ, Linh Nguyên đã chết, Tịnh Châu lực lượng quân sự đã trải qua mấy lần đại chiến, cơ hồ là tổn thất hầu như không còn, không có bao nhiêu sức phản kháng, mà bổn vương với tư cách tấn vương, bổn vương đất phong ngay tại Tịnh Châu. Lại nói tiếp, bổn vương cũng là Tịnh Châu danh chính ngôn thuận chủ nhân, hiện tại thiên hạ đại loạn, triều đình uy nghiêm không có, bổn vương hiện tại nhập chủ Tịnh Châu, tin tưởng Tịnh Châu những người kia hẳn là không có bao nhiêu phản kháng đấy. Về phần Thảo Nguyên khu cũng không thành vấn đề gì, Ô Hoàn cũng không cần nói, bổn vương cùng bọn họ hòa thân, những năm gần đây này đối với bọn họ uy hiếp không nhỏ, hơn nữa bọn hắn thực lực bây giờ bị hao tổn, chúng ta muốn tiếp nhận tại đây, lượng bọn hắn cũng không có cái nào đảm lượng tại chúng ta đối kháng rồi. Mà Tiên Ti càng là không đáng giá nhắc tới rồi. Tiên Ti chư bộ đã bị chúng ta cho đánh năm sấp, đánh cho tàn phế rồi, căn bản không biết không được quá lớn binh lực rồi, bọn hắn hiện tại tổn thất thảm trọng, đã chiếm lĩnh không được lớn như vậy khu rồi, hơn nữa hiện tại bọn hắn hiện tại đã lui lại đến không ai bắt địa khu, tại đây vừa vận hình thành hư không trạng thái, cho nên tại đây cũng sẽ không có quá lớn phản kháng đấy. Phân tích hết những này khu, Lưu Bân tiểu thở dài một tiếng, nói ra, mặc dù nói những này khu không có quá lớn phản kháng, nhưng là những này khu, dù sao diện tích rộng lớn, chúng ta muốn thật sự nắm giữ tiêu hóa những này khu, cũng là lên giá phí rất lớn tinh lực đấy. Không chỉ có muốn đóng quân tương đương số lượng bộ đội, còn muốn phái đại lượng nội chính nhân viên, tại đây chút ít khu thực hành chúng ta ưu châu chính sách. Đồng thời bởi vì này chút ít khu so sánh nghèo khổ rất lại phía sau, chúng ta còn muốn đầu nhập đại lượng vật tư cùng tiền tài, một lần nữa tiến hành kiến thiết. Nếu như cái này lúc trước là còn tương đối bình tĩnh sĩ khí, cái kia cũng không có vấn đề, dùng chúng ta ưu châu thực lực, từng bước một tiếp nhận, nhất định có thể đủ tại đoạn thời kỳ là có thể tiêu hóa những địa phương này đấy. Nhưng là chúng ta bây giờ vừa đã trải qua mấy lần đại chiến, ưu châu phần quan trọng lại đã bị phản quân phá hư, chúng ta thực lực bản thân cũng là tổn thất không nhỏ, cũng là cần có nhất nghỉ ngơi và hồi phục, khôi phục kiến thiết thời điểm, có thể phân ra tinh lực chiếm lĩnh những ngày khu đã đạt đến cực hạn của chúng ta rồi. Nếu như cái lúc này còn muốn đi Liêu Đông cùng Công Tôn Độ tiến hành đại chiến, các ngươi nói cái kia sẽ là hậu quả gì nha? Chúng ta có thể gánh chịu cái này hậu quả sao? Triệu Vân bọn người nghe được Lưu Bân câu hỏi, cũng không khỏi được á khẩu không trả lời được. Bọn họ đều là võ tướng, chỉ huy mang binh đánh giặc, công thành chiếm đất, thật đúng là không biết trị lý địa phương, cũng không có nghĩ qua muốn trị lý địa phương. Hơn nữa, Vũ Châu vốn chính là thực hành quân chính chia lịa chính sách, bọn hắn chỉ phụ trách mang binh đánh giặc, nơi nào sẽ nghĩ tới nên xử lý như thế nào chính vụ nha. Chỗ đó nghĩ tới muốn cân nhắc cái gì thiên hạ thế cục nha. Cái này vốn cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Hiện tại Lưu Bân vấn đề, bọn hắn tự nhiên là không biết trả lời thế nào rồi. Bọn hắn không biết, Lưu Bân nhưng lại rất rõ ràng điểm này đấy. Chính trị cùng quân sự vốn chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lẫn nhau xúc tiến đấy. Quân sự không có ly khai chính trị đồng dạng cũng không có ly khai quân sự. Đơn thuần chính trị là không thể nào lấy được thiên hạ đấy, đơn thuần quân sự cũng chỉ sẽ phá hư, sẽ không kiến thiết, coi như là có thể lấy được thiên hạ, cũng sẽ biết rất nhanh tiểu tiêu bằng đấy. Công nhân cao thấp 5000 năm lịch sử đã chứng minh điểm này. Biết rõ lịch sử, lại trải qua xã hội hiện đại tin tức bạo tạc nổ tung Lưu Bân, tự nhiên là lại tin tưởng bất quá rồi. Lưu Bân một bên lắc đầu, vừa nói, hơn nữa, Công Tôn Độ tại Liêu Đông kinh doanh thời gian dài như vậy, so với ta tại Vũ Châu thời gian còn muốn dài hơn nhiều, tuy nhiên hắn thi hành biện pháp chính trị có chút tàn bạo, nhưng là không thể phủ nhận hắn đối với Liêu Đông khu, thậm chí toàn bộ Đông Bắc khu lực ảnh hưởng là không ai bằng đấy. Đông Bắc khu, nhân số phần đông, địa thế phức tạp, nhiều mặt thế lực đan vào cùng một chỗ, nếu như hiện tại chúng ta tiến vào Liêu Đông khu, lấy thực lực của chúng ta, coi như là có thể đả bại Công Tôn Độ, chúng ta thực lực bản thân cũng sẽ phải chịu tổn thất, căn bản là khó có thể khống chế được Đông Bắc rắc rối phức tạp thế cục đấy. Chúng ta đại lượng tinh lực cũng sẽ bị Đông Bắc khu cho liên lụy ở, đến lúc đó, những thứ khác khu, chúng ta không thể chiếu cố rồi. Chúng ta lúc này đây chiếm lĩnh khu, rất có thể hội sẽ một lần nữa mất đi đấy. Phải biết rằng chúng ta bây giờ đã là thiên hạ chư hầu cái đinh trong mắt rồi, nếu như chứng kiến chúng ta ở vào bất lợi cục diện, bọn hắn những người kia nhất định sẽ là bỏ đá xuống giếng đấy. Nói như vậy, trừ chúng ta đã hoàn toàn khống chế vũ châu khu khả năng có thể bảo tồn bên ngoài, những thứ khác đều bị địch nhân chiếm cứ đấy, thực lực của chúng ta cũng sẽ phải chịu thật lớn hạn chế, như vậy tiểu hái hoa không được. Cho nên còn không bằng tạm thời buông tha Công Tôn Độ, chúng ta thừa cơ nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực, đồng thời cũng tiêu hóa những cái kia đã chiếm lĩnh địa phương, không cho đối thủ của chúng ta có bất kỳ thừa dịp chi cơ. Triệu Vân bọn người nghe xong, cũng không khỏi giống như lấy gật đầu. Cũng ít nhiều đã minh bạch Lưu Bân dụng tâm lương khổ, cái này là ở vào chỉnh thể đại cục mới không thể không làm ra quyết định. Bọn hắn cũng đồng ý làm như vậy, nhưng là đối với muốn thả qua Công Tôn Độ, hay vẫn là bao nhiêu có chút không cam lòng. Triệu Vân tiểu nói ra, sư minh dụng tâm lương khổ, chúng ta đều đã minh bạch. Chúng ta cũng là đồng ý sư minh quyết định đấy. Nhưng là đối với cứ như vậy buông tha Công Tôn Độ tên gian tặc này, lại để cho cái này xâm phạm chúng ta U Châu, phá hư chúng ta U Châu đầu sỏ gây nên, nhận nhân ngoài vòng pháp luật, chúng ta thật sự là có chút không cam lòng nha. Chúng ta U Châu trước kia thế nhưng mà chưa từng có nếm qua lớn như vậy thiệt tỏi nha. Trước kia bất kể là tiên ti ô hoàn những này dị tộc, hay vẫn là khăn vàng tặc, bọn hắn cũng không có ở chúng ta U Châu được cái gì chỗ tốt, cũng không có đối với chúng ta tạo thành nhiều tổn thất lớn. trái lại bọn hắn bản thân cũng còn thu được cực tổn thất lớn, nhưng lại đạt được chúng ta tấn manh trả thù. Cái này cũng đúc thành chúng ta vũ châu thần thánh không thể xâm phạm uy danh, đúc thành có thể chúng ta vũ châu quân vô địch thiên hạ mỹ danh. Thế nhưng mà hôm nay cái này Công Tôn Độ xâm chiếm chúng ta vũ châu, mặc dù nói cũng là thực lực đại tổn, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là ảm đạm phản hồi Liêu Đông rồi, đối với uy danh của chúng ta thế nhưng mà cực tổn thất lớn nha. Chúng ta cứ như vậy buông tha hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn rồi. Triệu Vân vừa nói xong, Điển Vi cùng Hoàng Trung cũng đi theo liên tục gật đầu, bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Tuy nhiên bọn hắn minh bạch Lưu Vân làm như vậy dụng tâm lương khổ, cũng biết thế cục bây giờ lại để cho bọn hắn không được không làm như vậy, nhưng là đối với buông tha Công Tôn Độ hay vẫn là rất không cam lòng đấy. Mà Lưu Vân nghe xong Triệu Vân lời mà nói, nhưng lại không khỏi cười lên ha ha. Một lát sau mới lên tiếng, các ngươi có thể vì giữ gìn vũ châu quân uy danh mà chiến, điểm này ta rất vui mừng. Bởi vì này đã nói rõ vũ châu quân đã có quân hồn, hơn nữa đã là xâm nhập nhân tâm rồi. Ta vẫn cho rằng một chi bộ đội chỉ có đã có thuộc về mình quân hồn mới thật sự là cường quân, mới có thể chính thức chiến vô bất thắng. Đã có quân hồn, vũ châu quân mới thật sự là đệ nhất thiên hạ quân. Bất quá quân sự thường thường muốn phục vụ tại chính trị, vì về sau thế cục chúng ta chỉ có tạm thời nhường nhịn, thu hồi uy danh của chúng ta, nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực của mình. Bởi như vậy chúng ta vũ châu quân mới có thể đáng kể thời gian dài uy chấn thiên hạ, mới có thể thật sự truyền lưu thiên cổ. Nói đến đây, Lưu Bân hít mắt, thanh âm mặc dù có điểm thấp, nhưng là hay, vẫn là lăng lệ ác liệt nói, đương nhiên, vũ châu quân uy danh là không thể xâm phạm đấy, phàm là xâm phạm chúng ta lợi ích người, toàn bộ đều muốn tiếp nhận chúng ta điên cuồng trả thù. Chúng ta tạm thời buông tha Công Tôn Độ, đó là bởi vì chúng ta bây giờ muốn lấy đại cục làm trọng, cổ quyền chỉnh thể lợi ích. Nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta tiểu thật sự buông tha Công Tôn Độ rồi. Công Tôn Độ hiện tại tuy nhiên có thể rút lui đến Liêu Đông, trở lại hắn địa bàn của mình, nhưng là các ngươi không chuyện quan trọng tình cứ như vậy được rồi. Công Tôn Độ sau này trở về, cũng là nhất định không thể sống yên ổn đấy. Bổn vương là sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Chúng ta vũ châu bây giờ là thực lực đại tổn, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, nhưng là bổn vương là sẽ không cho đối thủ cũng có nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực thời gian đấy. Công Tôn Độ sau này trở về, nhất định là muốn bề bộn nhiều việc chấn áp nội loạn, bề bộn sức đầu mẹ chẳng đấy. Hắn không chỉ nói khôi phục thực lực, hắn có thể bảo tồn thực lực bây giờ, không hề bị đến trọng tổn thất lớn cũng đã không tệ rồi. Chương 117, không tên L Lưu Bân bỗng nhiên cười cười, nói ra, Công Tôn Độ bây giờ nhìn lại, hắn đã thoát ly nguy hiểm, trốn về địa bàn của mình, mà chúng ta cũng không có tiếp tục truy kích, tựa hồ hắn đã an toàn. Thế nhưng mà sự thật đâu này? Hừ, sự thật lại không phải như thế, mặc dù nói Công Tôn Độ tại Liêu Đông Khu uy vọng rất cao, Cao Ly cùng Phu Vu những thế lực này cũng đã bị hắn chinh phục. Lúc này đây đi theo Công Tôn Độ đến chúng ta U Châu, một là nghe theo Công Tôn Độ mệnh lệnh, hai là vì theo chúng ta U Châu đến đại lượng chỗ tốt. Nhưng là hiện tại bọn hắn không chỉ có không có được một điểm chỗ tốt, ngược lại rơi vào cái toàn quân bị diệt, hơn nữa tạo thành cái này toàn quân bị diệt nguyên nhân, hay vẫn là Công Tôn Độ từ bỏ bọn hắn. Loại tình huống này, bọn hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện đi theo Công Tôn Độ đâu này? Hơn nữa Công Tôn Độ thực lực cũng là đã bị cực tổn thất lớn. Nói không chừng bọn hắn muốn thừa cơ thoát ly Công Tôn Độ thống trị rồi. Nếu như là nói như vậy Công Tôn Độ trong lãnh địa, vậy thì triệt để náo nhiệt. Triệu Vân mấy người nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu, bất quá trời sinh tính cẩn thận Triệu Vân hay là hỏi nói, "Sư Minh, Sư Minh." Mặc dù nói Công Tôn Độ lúc này đầy thực lực đã bị tổn thất không nhỏ, thế nhưng mà hắn hay vẫn là mang về mấy vạn bộ đội, nguyên khí còn tại, mà Cao Ly những thế lực này thì là toàn quân bị diệt, thực lực đại tổn, nguyên khí tổn thương nặng nề, dùng bọn hắn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tính cách, hơn nữa Công Tôn Độ dị vãng cường thế, Cao Ly những người kia chưa chắc sẽ thật sự có can đảm phản kháng Công Tôn Độ nha. Điểm này chúng ta không thể không phòng nha. Chúng ta không thể gửi hy vọng ở Cao Ly những người này trên người nha. Hoàng Trung hiển nhiên cũng là ý tứ này, bất quá loại lời này, Triệu Vân có thể nói, hắn nhưng lại bất tiện nói. Dù sao cái này đã có chút hoài nghi Lưu Bân ý tứ, mà Lưu Bân cho tới nay đều có được quá mức lòng tự tin, hắn đã từng nói qua lời mà nói, còn thật không có người dám phản đối đấy. Mà Lưu Bân nghe xong, lại là mỉm cười, nói ra Tử Long nói không sai. Ngươi có cái kiến thức này, nói rõ ngươi trong khoảng thời gian này nhưng lại là tiến bộ không ít. Không tệ. Thật sự là không tệ. Hay, vẫn là câu nói kia, Triệu Vân là Lưu Bân đệ nhất thân tín, Triệu Vân tiến bộ càng nhiều, đối với Lưu Bân càng có trợ giúp, hắn tự nhiên là thật cao hứng nhìn thấy loại chuyện này rồi. Lưu Bân nói tiếp, ta đương nhiên cũng biết không có thể gửi hy vọng ở Cao Ly những cái kia phế vật trên người. Không sợ nói cho các ngươi biết, Công Tôn Độ bên người đã có chúng ta mật thám rồi, hơn nữa đã sơ bộ đã lấy được Công Tôn Độ tín nhiệm. Chỉ cần có những người này ở đây, sẽ không sợ Công Tôn Độ trong lãnh địa bất loạn bắt đầu. Bọn hắn có thể lợi dụng chức quyền, sơ động những cái kia Cao Ly cùng phu vu người, phản loạn Công Tôn Độ. Bọn hắn còn có thể lợi dụng quyền lực trong tay, lại để cho Công Tôn Độ chỗ đó triệt để loạn mà bắt đầu, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, còn có thể lại để cho Cao Ly cùng Công Tôn Độ lưỡng bại câu thương. Chỉ cần một lúc sau, coi như là chúng ta không ra tay, Công Tôn Độ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đấy. Triệu Vân cùng Hoàng Trung lúc này mới chợt hiểu ra, chắc không được Lưu Vân như vậy tự tin, như vậy mà đơn giản mà để lại Công Tôn Độ đi trở về. Nguyên lai là đã tại Liêu Đông mai phục tốt rồi quân cờ rồi. Đối với Lưu Vân thủ hạ những cái kia mật thám đích thủ đoạn, bọn hắn với tư cách tướng lãnh cũng là có biết một hai đấy. Dù sao quân đội cùng tổ chức tình báo liên hệ mật thiết, quân đội tác chiến cũng không thiếu được tổ chức tình báo xuất lực nha. Bất quá tổ chức tình báo cùng quân đội tuy nhiên liên hệ mật thiết, nhưng là Lưu Bân lại không cho phép tướng lãnh đúng tay tổ chức tình báo. cả hai cũng phân là khai mở quản lý đấy, giống như là quân chính chia lìa đồng dạng, cho nên bọn hắn cũng chỉ biết là đại khái, mà không biết tình huống cụ thể. Đương nhiên bọn hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, dù sao đây là bí mật, không phải mỗi người cũng có thể biết đến. Lưu Bân cười cười, nói ra, thời gian. Chúng ta bây giờ cần chỉ, cái, có thời gian. Chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta có thể rất nhanh khôi phục thực lực, lớn mạnh thực lực. Mà Công Tôn Độ chỗ đó, bởi vì có chúng ta đang âm thầm trợ giúp, muốn bình tĩnh trở lại, khôi phục thực lực, căn bản là không thể nào đấy. Hiện tại lại để cho Công Tôn Độ trở lại Liêu Đông, chính là vì lại để cho bọn hắn ở bên trong hao tổn ở bên trong, đem bọn họ nguyên khí hao hết, đem những cái kia không ổn định thừa số toàn bộ hấp dẫn đi ra. Như vậy đợi đến lúc tương lai thế lực của chúng ta khôi phục, lớn mạnh, chúng ta ra lại binh Liêu Đông, có thể một trận chiến định càn khôn. Không những được tiêu diệt những cái kia có can đảm xâm phạm chúng ta U Châu nghịch tặc, còn có thể đạt được một cái không có bao nhiêu phản kháng dư lực Liêu Đông, thậm chí toàn bộ Đông Bắc U. Một lần hành động rất hiếm có, cớ sao mà không làm đâu này. Hiện tại các ngươi minh bạch ta tại sao phải để cho chạy Công Tôn Độ bọn hắn đi à nha. Hiện tại các ngươi còn có thể đối với quyết định này, đuổi tới không cam lòng sao. Hoàng Trung cùng Triệu Vân nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ ôm quyền nói ra, sư minh, chúa công, ánh mắt lâu dài, bộ ý khắc sâu, thuộc hạ bọn người bội phục bản phần. Thuộc hạ bọn người đối với sư minh, chúa công, quyết định tâm phục khẩu phục. Mà Điển Vi từ khi tiến đến về sau, lại khôi phục lấy trước kia chủng, chồng, khờ dạng, mặc kệ Lưu Bân nói cái gì, hắn đều không có gì hoài nghi, hoặc là nghi hoặc, đều là cười toe toét miệng, cười ngây ngô, hiển nhiên là đối với Lưu Bân lời mà nói, hoàn toàn tin phục, không có một tia hoài nghi. Đối với Lưu Bân lời mà nói, hắn vẫn luôn là tin tưởng không nghi ngờ đấy. Hắn tuy nhiên đi theo Lưu Bân đầu năm không tính quá lâu, nhưng là hắn với tư cách Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh, một mực theo sau Lưu Bân, đối với Lưu Bân cường hãn, nhưng hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nha. Tự nhiên không có cái gì hoài nghi được rồi. Lưu Bân chứng kiến nét mặt của bọn hắn, không khỏi cười cười, sau đó tiểu nói ra, tốt rồi, hiện tại sắc trời đã tối, các ngươi cũng tận sớm đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đại quân tiểu khải hoàn, phản hồi Kế Châu Thành. Về phần Liêu Đông, chúng ta tiểu không đi. Kế Châu Thành còn có một cục diện rối rắm, đợi chúng ta thu thập đây này. Chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian, ở bên ngoài tiêu hao nha. Hiện tại Trung Nguyên chư hầu đã bắt đầu giúp nhau chinh phạt rồi. Chúng ta bây giờ thế lực suy yếu, khó bảo toàn có cái gì không có mắt chư hầu sẽ đến tiến công Vũ Châu, chúng ta nhanh chóng trở về, sớm một chút khôi phục thực lực, cũng tốt có để phòng nha. Triệu Vân cùng Hoàng Trung nghe xong, đều nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng Lưu Bân hành lễ, tiểu đi ra ngoài, hội, sẽ, chính mình doanh trại nghỉ ngơi. Mà Điển Vi hay, vẫn, là đứng ở nơi đó, hắn là Lưu Bân tùy tùng vệ thống lĩnh, tự nhiên là muốn thời khắc thủ hộ lấy Lưu Bân ấy. Mặc dù nói bây giờ đang ở chính mình trong quân doanh, thủ hộ nghiêm mật. Dùng Lưu Bân thực lực, cũng không có ai thật có thể làm bị thương hắn, nhưng là hắn chỗ chức trách, nên làm vẫn phải làm. Lưu Bân chứng kiến Điển Vi còn đứng ở nơi đó, vì vậy tiểu khẽ cười cười, nói ra, lão Điển, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngươi hôm nay cũng chạy một ngày. Bây giờ đang ở trong quân doanh, cũng không có cái gì nguy hiểm, cũng không cần ngươi tự mình gắt rồi, tùy tiện tìm mấy người chồng coi bên ngoài là được. Ân, đêm nay không yếu nhân đã quấy rầy ta chính là rồi, ta muốn một người yên tĩnh một chút, hảo hảo muốn thoáng một phát, trở về như thế nào thu thập cái kia một bộ cục diện rồi dám. Ân, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Vốn Điển Vi nghe được Lưu Bân phía trước lời mà nói, còn muốn kiên trì lưu lại, tự mình thủ về đấy. Nhưng là nghe được Lưu Bân câu nói kế tiếp, hắn biết rõ Lưu Bân không muốn làm cho người quấy rầy, muốn tính tư đối sách, chính mình ở tại chỗ này bao nhiêu có chút bất tiện. Dù sao có một số việc, mình cũng là biết đến càng ít càng tốt. Vì vậy hắn chín nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Cái kia thuộc hạ tiểu đi xuống. Chúa công ngươi cũng không muốn quá mệt nhọc. Sớm chút nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Lưu Bân nhẹ gật đầu. Điển Vi đi ra ngoài về sau, gọi tới mấy cái thị vệ, lại để cho bọn hắn xem thật kỹ giữ vững vị trí Lưu Bân xoáy trướng, không muốn quá tiếp xúc quá gần, máy dày đến chúa công nghỉ ngơi, đồng thời cũng đừng cho người tiếp cận xoáy trướng, ảnh hưởng đến chúa công tinh tư. Sau đó chính mình tiểu đi nghỉ ngơi. Hắn cũng chạy một ngày, cũng có chút mệt nhọc. Lưu Bân đợi đến lúc Điển Vi đi ra ngoài về sau, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi kỳ thật còn có chút lời nói, không có nói cho Triệu Vân bọn hắn. Hắn sở dĩ hiện tại cứ như vậy buông tha Công Tôn Độ, không chỉ là hắn mới vừa nói cái kia chút ít nguyên nhân, kỳ thật còn có càng dài xa lý do đấy. Còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, Lưu Bân không có nói cho Triệu Vân bọn hắn. Cái kia chính là vì Trung Nguyên chiến cuộc. Lưu Bân rời đi Lạc Dương thời điểm, cùng Lạc Dương triều đình những đại thần kia, còn có chư hầu nhóm đã từng nói qua, đợi đến lúc năm sau, Vũ Châu thế cục ổn định, lương thực mùa thu hoạch về sau, hắn còn heo đây này so mang binh đi Lạc Dương, tiếp tục thảo phạt đồng chắc đấy. Đương nhiên, lời này chỉ là vì trấn an những người kia tâm, Lưu Bân có thể không có tính toán lại đi thảo phạt đồng chắc, thật sự đem Hàn Hiến Đế tiểu hoàng đế kia cho cứu ra. Loại chuyện này, đối với hắn là không có một điểm chỗ tốt đấy. Hắn lần thứ nhất tham gia thảo phạt đồng chắc chiến tranh, đây là vì danh lợi, tên, dĩ nhiên là thiên hạ đại nghĩa rồi, hiện tại hắn đã được đến rồi, lợi, dĩ nhiên là đạt được Lạc Dương dân chúng còn có đồng chắc vơ vét đến tiền tài. Hắn lúc này đây tham gia thảo phạt đồng chắc chiến tranh, đã là danh lợi song thu. Nhưng là hiện tại Lạc Dương đã trở thành một mảnh phế tích, căn bản cũng không có bao nhiêu chất béo rồi, mà ung mát khu 4 cũng rất nghèo khổ, miệng người cũng không nhiều, Lưu Bân bây giờ đang ở đâu cũng không chiếm được chỗ tốt gì, hắn tự nhiên là sẽ không đi làm đấy. Hơn nữa cứu ra Hàn Hiên Đế, chẳng khác nào tại chính mình trên đầu bỏ thêm một bộ công xiềng, phiền toái được phải chết. Chính mình là không thể nào hội, sẽ, thần phục với Lưu Hiệp cái kia tiểu thí hài nhi đấy, nhưng là nếu như hướng Tào Tháo cùng đồng chắc làm như vậy, đối, với thanh danh của mình lại là một cái cự đại đả kích, chính mình trước kia cố gắng, chỉ sợ đều muốn phó mặc rồi. Được không bù mất nha. Hiệp Thiên Tử dùng làm cho chư hầu, mặc dù tốt dùng, nhưng là hắn không dễ nghe nha. Đời sau rất dễ dàng tiểu rơi vào một cái gian thần thanh danh. Thật giống như đời sau đối với Tào Tháo đánh giá đồng dạng. Đối với cái này chủng thanh danh, Lưu Bân tự nhiên là không muốn rơi xuống trên người mình rồi. Loại này xuất lực không định nọ sự tình, hay vẫn là không muốn đi chiếm tốt. Nhưng là hắn với tư cách Hán Thất Thân Vương, tự nhiên cũng không thể thành làm một cái nói không giữ lời chi nhân. Hắn không muốn đi lại một lần nữa chống lại Đồng Trác, dĩ nhiên là muốn tìm ra một cái nói được quá khứ đích lý do, để cho người khác đối với hắn không đi thực hiện lời hứa của mình, cũng không thể nói gì hơn. Tại loại này thiên hạ đại loạn thế cục phía dưới, cái gì lý do thích hợp nhất đâu này? Đương nhiên tiểu là U Châu thế cục bất ổn, trung quanh còn có cường địch dòm mong muốn U Châu, chính mình thù lớn chưa trả, lý do này có thể nhất ngăn chặn thiên hạ chi nhân ung dung chi khẩu rồi. Hiện tại để cho chạy Công Tôn Độ, chờ đợi năm sau, dùng Công Tôn Độ không bị tiêu diệt, vẫn còn nhìn xem U Châu, hắn muốn chinh phạt Công Tôn Độ, bởi như vậy, tiểu không ai có thể nói sau hắn không phải rồi. Chương 350, không tên Quách Gia nghe xong, có chút không dám tin tưởng nói, chúa công, ngươi nói có đúng không là có chút khoa trương nha. Quân cận vệ có thể là chúng ta U Châu quân tinh nhuệ nha. Hơn nữa từng cái đều là trải qua hơn lần đại chiến lao binh, còn có Điển Vi cái này mãnh tướng dẫn đầu, làm sao có thể 2000 người còn sẽ bại bởi vài trăm người hãm trận doanh đâu này. Cái này có phải hay không có chút nói chuyện giật gân rồi hả? Mặc dù nói Quách Gia không là quân nhân, nhưng là hắn với tư cách tổ chức tình báo người, cùng quân đội có tự nhiên liên hệ, hơn nữa hắn hay vẫn là U Châu quân quân sư, cho nên hắn cũng là đem mình làm U Châu quân một thành viên, chia sẻ cùng giữ gìn U Châu quân binh dự, cho nên đang nghe Lưu Bân nói hơn 2000 U Châu quân tinh nhuệ quân cận vệ, lại vẫn đánh không lại Cao Thuận mấy trăm hãm trận doanh, hắn tự nhiên là không tin rồi. Mà ngay cả một bên Cổ Hủ cũng có chút khó có thể tin. Cái này cũng khó trách, bọn hắn gia nhập U Châu cũng có mấy năm, đặc biệt là với tư cách U Châu tổ chức tình báo lão đại, ngoại trừ Lưu Bân, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn U Châu bí mật, kể cả U Châu quân thực lực chân chính, đặc biệt là Lưu Bân trực tiếp xuất lĩnh quân cận vệ, không chỉ có nhân viên là trong trăm có một, đều là trải qua hơn lần đại chiến lao binh, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sức chiến đấu cũng là rất cường hắn đấy. Hơn nữa hắn vũ khí trang bị càng là xa xa vượt qua thời đại này hạn chế. Bọn hắn năng lực chiến đấu ở thời đại này không có vượt qua gấp 5 lần về sau nhân số ưu thế, căn bản là không thể nào chiến thắng đấy. Điểm này bọn hắn hay vẫn là rất có tự tin đấy. Nhưng là Lưu Bân bây giờ lại nói, bọn hắn chống lại so với chính mình thiếu vài lần hãm trận doanh, vậy mà còn có thể không là đối thủ. Bọn hắn tự nhiên là có điểm không tin rồi. Chứng kiến bọn hắn y phục này khó có thể tin biểu lộ, Lưu Bân cười cười, nói ra, ta cũng biết đây thật là khó có thể tin. Nhưng là ta cảm thấy được cái này là sự thật. Nếu như các ngươi vẫn là chưa tin lời mà nói, đại khái có thể đợi về sau, Cao Thuận đã luyện thành hãm trận doanh về sau, lại để cho cái kia Điện Vi mang người đi so thử một chút nha. Quách Gia cùng Cổ Hủ cũng âm thầm tại trong lòng thề, tương lai nhất định phải thử một chút. Bọn hắn không tin hãm trận doanh thật sự có lợi hại như vậy, cũng không tin trên cái thế giới này có lợi hại như vậy bộ đội. Lưu Bân lại vừa cười vừa nói, ta đây cũng không phải là trương người khác chí khí, diệt uy phong của mình, nhưng là ta biết đến sự thật, tự là như thế. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì khó có thể tin đấy. Chúng ta U Châu quân tuy nhiên rất cường, quân cận vệ càng là trong đó tinh nhuệ, nhưng là thụ của ta ảnh hưởng, toàn bộ U Châu quân cao thấp đều là so sánh sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân đấy, mỗi người đều muốn trở thành anh hùng, trở thành có thể bằng sức một mình ngăn cơn sóng dữ người. Nhưng là loại người này không phải mỗi người đều có thể làm đến đấy. U Châu quân cao thấp kinh trải qua quá nhiều lần đại thắng chiến, đã có chút táo bạo rồi. Bọn hắn chỉ chú trọng chủ nghĩa anh hùng, đã quên quân đội quan trọng nhất là đoàn kết hỗ trợ, phối hợp với nhau, phát huy ra đoàn đội xứng đáng thực lực. Mà ham trận doanh thì là một cái chú trọng phối hợp, chú trọng đoàn đội quân trận. Bọn hắn yêu cầu đúng là nghiêm khắc dựa theo trận doanh vận chuyển mà động. Dù là đối thủ vũ khí đã đến trước mắt, bọn hắn phải tin tưởng chính mình đồng đội có thể giúp hắn ngăn trở đối thủ vũ khí. Điểm này chính là chúng ta U Châu quân thiếu hụt thiếu đồ vật. Hay vẫn là câu nói kia, ta thật sự không thích hợp đại quy mô luyện binh thống binh, bởi vì ta tiểu là chú trọng nhất chủ nghĩa anh hùng cá nhân người. Với tư cách một chỉ cái tiểu bộ đội thống soái, loại tư tưởng này còn không có gì, nhưng là muốn làm vì một cái lớn bộ đội thống soái, với tư cách một phương chư hầu thủ lĩnh, loại tư tưởng này tiểu không được rồi. Cho nên ta một mực đang tìm cầu có thể thống binh luyện binh người. Trương Liêu cùng Cao Thuận tiểu là mục tiêu của ta. Mặc dù nói bọn hắn bây giờ còn có điểm non nớt, cũng không phải thời đại này người lợi hại nhất, nhưng là đối với tại chúng ta U Châu nhưng lại dưới mắt cần có nhất đấy. Hiện tại các ngươi minh bạch ta vì cái gì coi trọng như vậy hai người bọn họ đi à nha. Quách Gia còn có Cổ Hủ nhất thời im lặng, cuối cùng cùng một chỗ quỳ xuống nói ra, thuộc hạ hổ thẹn. Thân là tổ chức tình báo thủ lĩnh, vậy mà không có phát hiện điểm này, nhưng lại tự cao tự đại, thẳng đến cuối cùng còn muốn dựa chúa công đánh thức. Thuộc hạ bọn người có thẹn cho chúa công, không có kết thúc chức trách của mình. Kính xin chúa công trách phạt. Lưu Bân khoát tay áo, nói ra, các ngươi đứng lên đi. Cái này cũng không trách được các ngươi đấy. Dù sao chúng ta U Châu hiện tại đích thật là rất cường thịnh. Chú ý không đến những cái kia chỗ thiếu hụt cũng là chuyện rất bình thường tình. Về sau mọi người chú ý một điểm là được. Kỳ thật ta đây là gần đây mới phát hiện điểm này đấy. Phải biết rằng hiện tại cùng trước kia thế nhưng mà không giống với lúc trước. Hiện trong triều phát sinh sự tình như này, ha ha, thiên hạ chư hầu chỉ sợ muốn thừa cơ thảo phạt Đồng Trác rồi, cho đến lúc đó, triều đình uy tín chẳng khác nào đã không có. Cho đến lúc đó, tự là chư hầu cắt cứ tranh phách lúc sau, của ta quan chức cùng tước vị mặc dù sẽ ngăn cản một ít người đối với U Châu dạ tâm, nhưng là tác dụng cũng không lớn hơn rồi. Ngược lại bởi vì U Châu thực lực cường đại, sẽ khiến chư hầu đám bọn chúng sợ hãi, bọn hắn có khả năng hội sẽ liên hợp lại đả kích chúng ta. Mà ta đến lúc đó cũng không có khả năng mỗi một lần đều tự mình xuất trình. Đến lúc đó hay là muốn có tướng lãnh thay ta xuất trình đấy. Cho nên ta mới có thể nhớ tới vấn đề này đấy. Quách gia còn có Cổ Hủ nhìn nhau, cuối cùng Quách gia nói ra, chúa công, theo ý ngươi, kế tiếp thiên hạ đại cục sẽ như thế nào phát triển nha? Bọn hắn trong nội tâm tuy nhiên cũng đã có nghĩ cách, nhưng là bọn hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định, cho nên tiểu muốn xin hỏi một chút Lưu Bân. Dù sao Lưu Bân từ xa xưa tới nay quyết đoán, đã chứng minh chiến lược của hắn ánh mắt đến cỡ nào chính xác. Hơn nữa lúc này đây trong triều phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lưu Bân đều là tự mình tham dự đấy, đối với sự kiện rất hiểu rõ trình độ muốn so với bọn hắn thâm hậu, hỏi thăm Lưu Bân, so với bọn hắn lung tung phân tích muốn mạnh hơn nhiều. Lưu Bân mỉm cười, nói ra, ha ha, còn có thể thế nào, hiện tại bổn vương hành quân lặng lẽ, cơ hồ là không có gì động tác, đối với trong triều cũng biểu hiện chẳng quan tâm, tin tưởng đồng chắc bọn hắn còn có ý hướng bên trong đích những người kia bắt đầu bỏ qua chúng ta. Mà đồng chắc từ khi đạt được Lữ Bố, lại tiêu diệt Đinh Nguyên cái này đại địch về sau, thiên hạ to lớn, mấy có lẽ đã không có người nào là đối thủ của hắn rồi. Thằng này nhất định sẽ càng thêm ngang ngược càn rỡ, nhắm chúng người người đoán trách. Mà những cái kia thế gia đại tộc dưới sự khống chế chư hầu nhóm, đám bọn họ chỉ sợ muốn thừa cơ cử binh thảo phạt chư hầu rồi. Lúc kia, ha ha, thiên hạ tiểu náo nhiệt, thiên hạ đại loạn, chư hầu hỗn chiến. Nói đến đây, Lưu Bân bỗng nhiên đối với Quách Gia cười cười, nói ra, Phùng Hiếu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, lời nói của ta sao? Quách Gia nghe được Lưu Bân bỗng nhiên câu hỏi, sửng sốt một chút, nghĩ đến Lưu Bân cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đích thật là nói không ít lời mà nói, trong đó chính yếu nhất đúng là Lưu Bân lời tiên đoán đích thiên hạ sắp đại loạn, chư hầu hỗn chiến. Lưu Bân tại lúc ấy còn minh xác biểu lộ dã tâm của mình còn có dục vọng. Tiểu là Lưu Bân biểu lộ ra dã tâm còn có dục vọng, đả động Quách Gia, lại để cho Quách Gia bắt đầu đi theo Lưu Bân bên cạnh. Nghĩ tới đây, Quách Gia đối với Lưu Bân càng là bội phục không thôi. Tại mấy năm trước, Lưu Bân vậy mà cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay, hắn chiến lược ánh mắt, thật sự là lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Vì vậy Quách Gia tiểu cung kính nói, chúa công lời nói, thuộc hạ hiện tại còn ghi nhớ trong lòng. Hiện tại nhớ tới, chúa công quả nhiên là tuệ nhãn như nước, tại lúc kia cũng đã dự liệu đến cục diện hôm nay. Thuộc hạ bội phục và phần. Lưu Bân cười cười, nói ra, lấy trước kia chút ít cho dù đi qua, không có cái gì quá không được đấy. Hiện tại thiên hạ đại loạn, đồng trác huyên náo người người oán trách, nói không chừng những người kia lập tức sẽ giơ lên cờ xí, hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo phạt đồng trác. Hai người các ngươi là chúng ta U Châu tình báo người cầm lái, lại là quân ta tả hữu quân sư, hai người các ngươi cẩn thận cân nhắc thoáng một phát, nếu quả thật phát sinh loại này cục diện, chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối? Đi lời mà nói, đi bao nhiêu người, có lẽ dùng cái gì tư thái đây? Đi có lẽ chú ý nào sự tình? Không đi, có lẽ dùng cái gì lý do chối tử? Những điều này đều là các ngươi có lẽ cân nhắc sự tình. Quách Gia còn có Cổ Hủ nhìn nhau, cuối cùng Quách Gia nói ra, nếu quả thật có người hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo phạt đồng trác, như vậy chúng ta U Châu nhất định phải hưởng ứng đấy. Là nhất định phải đi đấy, nhưng lại muốn chúa công tự mình dẫn người tiến đến. Dù sao chúa công với tư cách Hán Thất dòng họ, đường đường tấn vương, ngay tại lúc này là không thể tránh né đấy. Đây chính là vì giữ gìn Hán Thất uy nghiêm thời điểm. Hơn nữa chúa công hay vẫn là đương kim thái úy, phiêu kỵ đại tướng quân, đối với binh mã thiên hạ có thống soái chức trách, hiện tại thiên hạ chư hầu đều đi, chúa công không đi, thật sự là không thích hợp. Hơn nữa chúa công hay vẫn là thiên hạ nổi tiếng đệ nhất danh đem, chúng ta U Châu quân lại là được xưng đệ nhất thiên hạ quân, không đi cũng sẽ ảnh hưởng mà đấy. Cho nên đi, nhất định là muốn đi đấy. Nhưng là muốn đi bao nhiêu người, muốn dùng cái gì tư thái đi, thuộc hạ bọn người hiện tại sư tử á là không biết như thế nào quyết đoán. Dù sao những này còn muốn căn cứ tình huống cụ thể mà định ra đấy. Hơn nữa chuyện này còn không chỉ là quân sự sự kiện, còn sẽ dính dấp đến rất nhiều chính trị lợi ích, cho nên còn cần cùng văn nếu bọn họ cũng thương lượng một chút. Cổ Hủ cũng ở một bên gật đầu phụ họa, chuyện này đích thật là không thể tùy tiện tiểu định ra rồi, dù sao cái này có thể sẽ quan hệ đến về sau toàn bộ thiên hạ cách cục tình thế. Hơn nữa U Châu thực hành quân chính chia liệt, chính mặc kệ quân, quân không tham gia vào chính sự, bọn hắn tuy nhiên là U Châu trọng thần, còn rất được Lưu Bân tin cậy, nhưng là hay là muốn chú ý điểm này đấy. Còn có tiểu là quân đội muốn xuất kích, còn muốn tìm kiếm chính phủ ủng hộ, muốn căn cứ U Châu tài chính tình huống, chế định tương ứng đối sách, điểm này thế nhưng mà không thể qua loa đấy. Lưu Bân hiển nhiên cũng biết điểm này, dù sao đây là hắn chế định quy củ, mình cũng không thể đơn giản phá hư. Vì vậy hắn tiểu nói ra, cái kia tốt, cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Các ngươi sau này trở về, truy tung tốt Lạc Dương tình báo, cùng văn nhược bọn họ mau chóng thương lượng một chút đối sách. Ta muốn không dùng được vài ngày, sẽ có tin tức chuyển đến. Chúng ta muốn làm tốt hết thể chuẩn bị. Như là đã quyết định xuất binh rồi, quân đội cũng muốn trước đó làm hiếu động viên chuẩn bị. Đương nhiên, đã ta muốn đích thân đi. Cái kia cũng muốn làm tốt ta đi về sau, U Châu lưu thủ vấn đề. Ta cũng không hy vọng, tại ta xuất trinh thời điểm, chúng ta U Châu đống nhiên xuất hiện phiền phải gì. Quách Gia cùng Cổ Hủ cùng một chỗ xác nhận, sau đó tiểu nhanh đi ra ngoài chuẩn bị. Chương 360, không tên chứng kiến Quách Gia còn có Cổ Hủ bọn hắn đi về sau, Lưu Bân khẽ cười cười, về tới hậu điện. Trải qua phen này đối thoại, U Châu cao thấp có lẽ sẽ có cảnh giác rồi, sẽ không tại một vị U Châu quân tiểu là vô địch thiên hạ, không thể chiến thắng rồi, cũng sẽ biết càng thêm mà liệu mệnh rồi. Dù sao sống ở gian nan khổ cực, chết tại yên vui. Hiện tại U Châu, tiểu là có chút quá yên vui rồi. còn có tiểu là về đại tướng chi tài còn có xoáy tài vấn đề, ngược lại cũng không phải Lưu Bân cố ý khoa trương đấy. Hiện tại hắn thủ hạ cái kia chút ít võ tướng, manh tướng đích thật là không ít, thuộc hắn ngũ hổ thượng tướng đã có 4 vị ở chỗ này rồi. Hơn nữa Cam Ninh, Thái Sử Tử, đích thật là manh tướng như mây rồi. Nhưng là đại tướng chi tài tiểu không nhiều lắm rồi. Như thế nào đại tướng chi tài? Đại tướng chi tài tiểu là bình thường nghe lệnh bởi soái, ly khai soái, mình có thể một mình lãnh binh chiến tranh, có cực cao chiến thuật rèn luyện hàng ngày cùng chiến đấu năng lực chỉ huy. Lưu Bân những ngày thủ hạ, tại đời sau danh khí đích thật là rất lớn, cũng đích thật là rất uy mãnh, nhưng là tại nguyên lai trong lịch sử, ngũ hổ thượng tướng ở bên trong, ngoại trừ một cái quan vũ từng có một mình lãnh binh bắc phạt kinh nghiệm bên ngoài, những thứ khác trên cơ bản đều không có. Tiểu là quan vũ cái kia một lần bắc phạt, ngay từ đầu đích thật là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng lại là chúng lữ mông chi mà tính, cuối cùng thua chạy mạch thành. Mà Thái Sử Từ cùng Cam Ninh cũng là đấu tranh anh dũng manh tướng, không phải lãnh binh chiến tranh liệu. Mà Lưu Bân mình cũng không phải cái loại này có thể thống binh chiến tranh tài liệu, dù sao hắn kiếp trước đã bị giáo dục tiểu là quy mô nhỏ chiến đấu, ở kiếp này lại là một cái tuyệt thế manh tướng, tuy nhiên hắn đã chú ý điểm này rồi, cũng học tập rất nhiều binh pháp, nhưng là cũng chỉ có thể lý luận xuống, đã đến thực chiến thời điểm, tiểu không dùng được rồi. Toàn bộ vũ châu tướng lãnh, cũng tiểu chỉ có một Tang Bá có đại tướng chi tài tiềm chất, dù sao tại nguyên lai trong lịch sử, Tang Bá thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy Thái Sơn tặc thủ lĩnh, cũng lãnh binh cùng thế lực khắp nơi quần nhỏ qua. Cũng là Tào Ngụy trung hậu kỳ trọng yếu tướng lãnh, tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, cũng là có thể nhiều đất dụng vào đấy. Cho nên Lưu Bân mới sẽ an bài hắn đi trên thảo nguyên, mang người ra vẻ mã tặc đấy. Về phần Trương Liêu, đây chính là Tào Ngụy ngũ tử lương tướng đứng đầu nhà. Cá nhân đích võ công cũng không cần nói, chính yếu nhất chính là ngũ tử lương tướng, trên cơ bản đều có thể một mình mang binh, đều được cho đại tướng chi tài. Đặc biệt là Trương Liêu, hắn đã từng trường kỳ trấn thủ Hợp Phì, cùng Đông Ngô đối kháng, mà ngay cả Tôn Quyền đều mấy lần bại tại Trương Liêu chi thủ. Mặc dù nói Tôn Quyền tài năng quân sự có chút tủi mục, nhưng là cũng có thể nổi bật ra Trương Liêu tài năng quân sự rồi. Cho nên Trương Liêu có thể gia nhập Vũ Châu quân, Lưu Bân mới có cao như vậy đích đánh giá đấy. Kỳ thật Lưu Bân rất muốn nhất thuộc hạ là Đông Ngô Thứ Kiệt, Chu Du, Lô Túc, Lưu Nông, còn có Lục Tốn, cái này mấy người đều là soái tài nha. Bất quá cái này mấy người hiện tại cũng còn quá nhỏ, kỳ tài có thể còn không có khai mở phát ra tới, hơn nữa lại là tại phía xa Dương Châu, chỗ dùng Lưu Bân cũng chỉ có thể buông tha cho. Về phần Cao Thuận vậy thì càng không cần phải nói, thằng này có thể nói là cổ đại chức nghiệp quân nhân siêu cấp điển hình nha. Tam Quốc Chí trong ghi lại Cao Thuận hắn người làm người trong sạch, có uy nghiêm, không uống rượu, không thu hối, chỗ đem hơn 700 binh, số vi ngàn người, áo giáp, chức, có đều chặt chẽ chỉnh tề, mỗi chỗ công kích đều bị phá người, tên là hãm trận doanh. Phải biết rằng Tam Quốc Chí giản lược, tác giả tiết mực như kim, cho dù là thuộc Hán chư đại tướng, Đông Ngô chư đô đốc, chư Tào chư hạ hầu, cũng đều không có một mình lập truyền. Nhưng đối với miêu tả không nhiều lắm Cao Thuận, lại đem hắn hãm trận doanh cũng đã viết đi vào. Hơn nữa là mỗi chỗ công kích đều bị phá người, có thể thấy được hắn địa vị độ cao, sức chiến đấu mạnh. Hơn nữa tại Tam Quốc diễn nghĩa trong cũng ghi lại tiểu là Quan Vũ Trương Phi bực này mạnh tướng, đối mặt Cao Thuận hãm trận doanh cũng là muốn nhượng bộ lui mình đấy. Dùng Quan Vũ cái loại này tính cách cao ngạo, đợi một chút lại miệt thị đối thủ vì gà đất chó kiểng, nếu như không thật sự đối với hãm trận doanh có chỗ sợ hãi, lại làm sao có thể sẽ chủ động lui bước đâu này. Cho nên nói hãm trận doanh lợi hại có thể thấy được luôn đốn, mà Cao Thuận luyện binh có thể lực càng là đoán trước đến cỡ nào lợi hại. Hiện tại vũ châu quân sở dĩ lợi hại như vậy, có lớn như vậy danh khí, bị người gọi là đệ nhất thiên hạ quân, trong đó cố nhiên là có Lưu Bân cái này biến thái vị danh ảnh hưởng, nhưng là cũng bởi vì vi lực chiến đấu của bọn hắn đã vượt qua thời đại này quân đội. Mà những người này sở dĩ có mạnh như vậy sức chiến đấu, đầu tiên cũng là bởi vì bọn hắn đã có siêu việt thời đại này phương thức huấn luyện, còn có tiểu là siêu việt thời đại vũ khí trang bị, cuối cùng mới được là nghiêm khắc kỷ luật. Nhưng là vũ châu quân phương thức huấn luyện tuy nhiên giữ bí mật trình độ rất cao, nhưng là những phương thức này vốn cũng không phải là việc khó gì, chỉ cái lúc trước mọi người thật không ngờ bỏ đi rồi. Nếu như địch quân thám tử chú ý lời mà nói, căn bản là giữ bí mật bất chủ đấy. Đợi đến lúc người khác cũng biết những này phương thức huấn luyện về sau, vũ châu quân ưu thế tiểu không lớn rồi. Về phần những vũ khí kia trang bị, bàn đạp cùng yên ngựa, vốn cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao hàm lượng đồ vật, rất dễ dàng đã bị người phòng chế ra đến đấy. Về phần vũ khí khác, tuy nhiên phòng chế không dễ, nhưng có phải thế không có vật thay thế đấy, cho nên những này căn bản là không thể cho rằng trường kỳ ưu thế. Lưu Bân một mực tại buồn rầu vấn đề này. Muốn một mực bảo trì vũ châu quân ưu thế, ngoại trừ khai phát mới đích vũ khí trang bị, muốn có càng thêm ưu tú huấn luyện phương thức rồi, có thể là tự mình biết đấy, hơn nữa có thể vận dụng đến thời đại này đấy, hắn cũng đã dùng đến rồi. Hắn dù sao cũng là thay đổi giữa chừng đấy, trước kia tiếp nhận huấn luyện còn có giáo dục, đều là vũ khí nóng thời đại đấy, có thể nghĩ ra một ít để cao thân thể tố chất phương pháp huấn luyện, đã là rất khó được rồi. Đối với cổ đại cái kia chút ít quân trận, hắn mà ngay cả bình thường nhất anh em trận, mũi tên trận đều làm không rõ ràng, lại sao có thể huấn luyện bộ đội đâu. Về phần Trương Phi Quan Vũ những người này, bọn hắn chiến tranh có lẽ còn có thể một điểm, nhưng là huấn luyện binh sĩ, hay là thôi đi. Lại để cho Trương Phi huấn luyện bộ đội, hắn ngoại trừ hội sẽ quất binh sĩ, chỉ sợ tiểu nghị không ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý rồi. Cho nên một cái đối với quân trận hiểu rõ và có năng lực có thể luyện binh người, tiểu là Lưu Bân nhất bức thiết cần đấy, thậm chí là so đại tướng chi tài còn vội và hơn đó à. Đã có Cao Thuận, đã có hắn luyện binh mới có thể vũ châu quân có thể tiếp tục bảo trì người đệ nhất thiên hạ quân uy danh, có thể tiếp tục bao quát lấy toàn bộ thiên hạ. Cho nên Lưu Bân hiện tại thật cao hứng, hắn hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi được rồi. không thể chờ đợi được muốn mang theo mới đích Vũ Châu quân đi đại chiến một hồi. Cho nên Lưu Bân trở lại đằng sau thời điểm, hay vẫn là vẻ mặt tươi cười đấy. Thái Diễm chứng kiến Lưu Bân cao hứng như vậy, tự nói ra, "Phu quân, sự tình gì cho ngươi cao hứng như vậy nha?" Cũng khó trách Thái Diễm hỏi như vậy, Lưu Bân tuy nhiên bình thường thời điểm đều là mỉm cười đối mặt hết thảy mọi người đấy, bất quá rất rõ ràng đây chẳng qua là một cái thói quen, trong ánh mắt của hắn căn bản cũng không có như vậy vui sướng, nhưng là lúc này đây tiểu không giống với lúc trước, Thái Diễm rất dễ dàng tiểu nhìn ra Lưu Bân thật sự cao hứng. Loại vẻ mặt này tiểu là đang nhìn đến cái kia chút ít cấm vệ quân mang về đến cái kia chút ít kỳ chân dị bảo thời điểm, đều không có đấy. Cho nên Thái Diễm mới có thể hỏi như vậy đấy. Mà ở một bên Trương Diễm thì là dùng một loại có chút khinh bỉ ngữ khí nói ra, không cần phải nói, hắn nhất định là nhìn chúng nhà ai cô nương rồi, hệ cái kia dược lấy trở về làm tiểu lão bà đấy. Ngươi không có chú ý ư? Hắn ngoại trừ kết hôn thời điểm có loại vẻ mặt này, lúc nào có thực sao cao hứng nha. Trương Diễm tuy nhiên cùng Lưu Bân đã kết hôn rồi, bất quá nàng cũng không có thời đại này những cô gái kia cái chủng loại kia dùng phu vi thiên cao thượng tình cảm sâu đậm, nàng còn là ưa thích cùng Lưu Bân đấu võ mồm đấy, mỗi một lần cùng Lưu Bân cùng một chỗ thời điểm nàng tiểu muốn châm chọc vài câu. Mà Lưu Bân cũng là hoài niệm hiện đại cảm giác, cho nên mỗi một lần đều cùng nàng hay nói ra đấy. Đồng thời bởi vì nàng cùng Thái Diễm quan hệ thân như tỉ muội, cho nên hai người bình thường đều là cùng một chỗ đấy, kể cả buổi tối. Lưu Bân chăn lớn cùng ngủ nguyện vọng cũng sớm đã hoàn thành. Thái Diễm nghe xong, cười cười nói ra, "Tỷ tỷ, phu quân không phải loại người như vậy. Hơn nữa dùng phu quân địa vị, chỉ có chúng ta mấy người phụ thị, cũng đích thật là có chút keo kiệt, nếu quả thật có mới đích tỷ muội gia nhập, vậy thì không thể tốt hơn rồi." Thái Diễm ngược lại là cái loại lời rất truyền thống nữ tử, mỗi một lần đều là chủ động giữ gìn Lưu Bân đấy. Trương Diễm đối với Thái Diễm loại thái độ này cũng rất phát điên, nhưng là xác thực không có cách nào. Mà Lưu Bân nghe được Trương Diễm trân trọng, mỉm cười, thò tay tại Trương Diễm trên mông đít vỗ hai cái, có ôm Thái Diễm, hôn một cái, sau đó đáp ý nói, "Ha ha, các ngươi phu quân ta hôm nay cao hứng, tự không với ngươi không chấp nhận rồi. Ha ha, hay vẫn là Diễm Nhi là của ta thân thân bà bối, đối với ta hiểu rõ nhất." Trương Diễm cùng Thái Diễm đều bị Lưu Bân thân mật động tác khiến cho gương mặt đỏ bừng, các nàng tuy nhiên đã gần đến thành vi nhân phụ rồi, nhưng là cũng là chịu đựng không dậy nổi Lưu Bân loại này thân mật động tác, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy lên. Dù sao các nàng hay vẫn là nữ tử thời cổ đại, dù cho dù thế nào cởi mở, cũng là chịu đựng không dậy nổi hiện đại một ít thân mật động tác đấy. Chứng kiến Lưu Bân động tác, còn có Trương Diễm cùng Thái Diễm thẹn thùng bộ dạng, bên cạnh phục thị cái kia chút ít thị nữ, cũng là vụng trộm mà che miệng nở nụ cười. Lưu Bân Vương phủ không có quy củ nhiều như vậy, cho nên những này thị nữ cũng ít nhiều có chút phóng được khai mở. Trương Diễm một lát sau mới lui ra trên mặt đỏ bừng, chứng Lưu Bân liếc, nói ra, "Vậy ngươi nói thoáng một phát, sự tình gì cho ngươi cao hứng như vậy? Ta cũng không tin ngươi có thể theo như cái gì hảo tâm." "Hừ, không muốn dùng vi ngươi đoạn thời gian này ra đi làm cái gì, ta không biết." Trương Diễm nói lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, tuy nhiên nàng đã cùng Lưu Bân kết hôn rồi, nhưng là trên tay nàng hay vẫn là nắm giữ lấy Lưu Bân thủ hạ đệ tam cái tổ chức tình báo đấy. Lưu Bân tuy nhiên nghiêm cấm chính mình hậu cung tham gia vào chính sự, nhưng là đối với Trương Diễm nhưng lại khai mở một mặt đấy. Trương Diễm cũng là Lưu Bân những này thê tử chính giữa hiểu rõ nhất toàn bộ vũ châu người, đối với một ít chính sự nàng cũng là có phát biểu chính mình cái nhìn quyền lợi đấy. Lưu Bân cười cười nói ra, "Ta cao hứng như vậy là bởi vì chúng ta vũ châu đạt được hai cái trước mắt cần có nhất nhân tài, đã có bọn hắn, chúng ta vũ châu rất nhiều nan đề là có thể giải quyết cùng tránh khỏi. Ta về sau tiểu có nhiều thời gian hơn, có thể làm bạn các ngươi, ta có thể càng thêm dễ dàng." Ngươi nhóm nói cái này có phải hay không có lẽ tính toán một cái đại hỷ sự nha, ta có phải hay không có lẽ cao hứng nha. Chương 1180, không tên đương nhiên, còn một điều chính là vì tiêu trừ thiên hạ chư hầu đối với chính mình chú ý độ. Mặc dù nói hiện tại Đồng Trác khống chế được Ung Lương khu, trong tay còn khống chế lấy Hán Hiên đế, đồng thời dưới trướng còn có hơn 10 vạn Tây Lương đại quân, nhưng là Ung Lương khu thập phần nhỏ khó, miệng người lại yếu, không có quá lớn tiềm lực phát triển, hơn nữa Đồng Trác bị Lưu Bân lần nữa đánh bại, hắn lực uy hiếp đã không có lớn như vậy rồi. Mà Lưu Bân chiếm cứ lấy thiên hạ đại nghĩa, quyền cao chức trọng, dưới trướng U Châu quân lại là chiến vô bất thắng, được xưng đệ nhất thiên hạ quân, thực lực hùng hậu, hơn nữa lúc này đây chiếm lĩnh Tịnh Châu, đánh tan phương Bắc dị tộc, đã có thể uy hiếp thiên hạ. Còn có tiểu là Lưu Bân tài phú hùng hậu, trị hạ nhân khẩu phần đông, kinh tế phát đạt, tiềm lực phát triển khinh thường quân hùng, đã là thực đến tên quy đệ nhất thiên hạ chư hầu rồi. Hiện tại thiên hạ đại loạn, quân hùng tranh phách, tự nhiên là không có người muốn có một cái vô cùng cường thế chư hầu, cao cao tại thượng bao quát bọn hắn rồi. Nếu quả thật nếu như mà có, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại, chèn ép tiêu diệt hắn đấy, giống như là lúc trước Đồng Trác đồng dạng. Hiện tại chính mình lưu lại một công tôn độ, biểu hiện nóng lòng muốn trả thù hắn, vô lực bận tâm trung nguyên chiến cuộc tư thế. Bởi như vậy tiểu sẽ khiến những cái kia chư hầu cảm giác mình không có quá lớn chi khí, chỉ huy đoán chừng trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Vi hơi có chút ân đoán, không để ý lại cùng. Hơn nữa chính mình biểu hiện nóng lòng trả thù công tôn độ, nhưng là nhưng vẫn không thành công, cũng sẽ biết lại để cho người cho rằng vũ châu thực lực kỳ thật cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bởi như vậy chư hầu đối với chính mình chú ý độ sẽ nhỏ rất nhiều rồi. Chính mình có thể thừa dịp chư hầu tranh đoạt trung nguyên thời điểm an tâm phát triển thế lực của mình, chê cười những này bị chính mình chiếm lĩnh địa phương, có thể đối với công tôn độ từng bước xây tái, từng điểm bắt hắn cho tiêu hóa. Còn một điều tự là chính mình khôi phục thực lực, nhưng lại không đội ở tiến vào trung nguyên, mà là còn như lúc này đây đồng dạng mang theo đại quân ly khai vũ châu, đi tiến công công tôn độ lãnh địa, tạo thành chính mình không tại vũ châu cục diện, lại để cho chư hầu nhóm sẽ không bởi vì đoán chừng chính mình mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến một cái dẫn xà xuất động. Lại để cho bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả giúp nhau chính trị và pháp luật, mình cũng mừng rỡ tỏa sơn quan hổ đấu rồi. Đợi đến lúc bọn hắn đều được lưỡng bại câu thương ngẫu, thực lực của mình cũng có thể đến cường thịnh sĩ khí rồi, đến lúc đó mình ở ngồi thu ngư ông thủ lợi, một lần hành động đánh tan những cái kia đã vô lực xoay chuyển trời đất chư hầu, một lần hành động bình định thiên hạ. Nghĩ tới đây, Lưu Bân Tửu không khỏi cười cười, mặc dù nói ý nghĩ này có chút tự cho là đúng, có chút quá chắc hẳn phải vậy rồi, bất quá đại khái phương hướng cũng không tệ lắm. Chính mình hoàn toàn có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ chấp hành xuống dưới, sau này trở về, chính mình cùng những cái kia người nhiều mưu trí chỉ cần lại hoàn thiện thoáng một phát, những chuyện này cũng không phải là không được thực hiện đấy. Huống hồ coi như là sự tình không có chính mình muốn cái kia sao, đương nhiên, chư hầu không có dựa theo cái này tư lộ đi xuống, lấy chính mình cũng là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn đấy. Hiện tại Vũ Châu đã hết sức yếu đất rồi, tuy nhiên chiếm diện tích rất rộng, uy thế quá nhiều, nhưng là mặc kệ mới chiếm lĩnh địa phương tiêu hóa xuống dưới, phát triển tốt nội chính lời mà nói, thế lực của mình rất có thể muốn rút lại, thậm chí hỏng mất. Tại đây không phải trò chơi, mà là một cái sự thật thế giới. Mặc dù nói trong luận thế, cường quân mới được là vương đạo, nhưng là một mặt cường đại lực lượng quân sự, mà không để ý đến nội chính lời mà nói, cũng là không thể nào bền bỉ đấy. Chỉ có quân sự cùng nội chính đều cường đại rồi, mới thật sự là vương đạo. Chỉ cần mình cường đại rồi, chính mình hoàn toàn có thể mặc kệ thực lực của người khác đấy. Nghĩ tới đây, Lưu Bân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy đi, nghỉ ngơi thật tốt ta. Sau này trở về, mà bắt đầu muốn bận rộn rồi. Lưu Bân mang theo đối, với tương lai mỹ hảo hướng tới, tiến nhập mộng đẹp chính giữa. Ngày hôm sau, Lưu Bân si giường đến qua điểm tâm về sau, liền trực tiếp lại để cho đại quân xuất phát, hướng Kê Châu thành phản hồi. Tiêu diệt phản quân hành động, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại phải đi về thu thập nội chính cục diện rối rắm rồi. Hoàng Trung Triệu Vân những người này một đã sớm biết Lưu Bân quyết định này, đã lại để cho cái kia đại quân chuẩn bị kỹ càng, cho nên không có như thế nào bận rộn, đại quân tiểu xuất phát khải hoàn rồi. Đại quân đi ngang qua Liêu Tây quận thời điểm, Lưu Bân bổ nhiệm quân cận vệ một cái phó thống lĩnh Lưu Phong, mang theo hơn một vạn người, trấn thủ tại Liêu Tây quận, phòng bị lấy Liêu Đông Công Tôn Độ hướng đi. Đón lấy đại quân tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, Lưu Bân không ngừng mà lưu lại một chút ít bộ đội, trấn thủ địa phương, trường thành phụ cận cũng gấp đội trọng binh, phòng ngừa trên thảo nguyên dị tộc lại một lần nữa xâm chiếm Vũ Châu, mặc dù nói bọn hắn đã khả năng không có lá gan kia rồi, nhưng là có chút công tác chuẩn bị vẫn phải làm. Đương nhiên hắn lưu lại những này bộ đội, đại bộ phận đều là nguyên lai Hắc Sơn quân người, về phần trấn thủ tướng lãnh thì là toàn bộ đều là nguyên lai Vũ Châu quân ấy. Trong đó đại bộ phận đều là theo quân cận vệ lựa đi ra đấy. Về phần Hắc Sơn quân tướng lãnh thì là toàn bộ đều muốn dẫn có kế châu thành. Bọn hắn sau này trở về còn muốn đi vào trường quân đội học tập đây này. Lưu Bân làm như vậy cũng là vì phân hóa Hắc Sơn quân tướng lãnh cùng cơ sở binh sĩ, giảm bớt trở lại kế châu thành, chỉnh quân độ khó. Đem Hắc Sơn quân tướng lãnh cùng binh sĩ chia lìa ra, hơn nữa chính mình hy vọng, bọn hắn cũng không dám có cái gì phản kháng, cũng trở mình không xuất ra cái gì sóng cồn rồi. Hắc Sơn quân mấy bạn bộ binh, hiện tại đã tại Tang Bá dưới sự dẫn dắt, hay vẫn là hướng U Châu quân chuyển hóa, sẽ giải quyết cái này hơn 10 vạn kỵ binh, hơn 20 vạn Hắc Sơn quân cũng có thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình rồi. Bởi như vậy, cho dù Quan Vũ bọn hắn mang về đến cái kia hơn 10 vạn tư lệ quân cùng Tây Lương quân, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, dựa theo U Châu quân quy củ làm việc. Bởi như vậy, quân đội phiền toái tiểu giảm mất rất nhiều, chỉ cần qua cái một năm nửa năm đấy, những người này sẽ triệt để chuyển hóa làm U Châu quân rồi. Như vậy chính mình dưới trướng U Châu quân chẳng khác nào hoàn thành tăng cường quân bị hành động. Mà quân đội an ổn ra rồi, nội chính cũng có thể tại đâu vào đấy thế cục xuống, thuận lợi áp dụng rồi. Dùng mình bây giờ nắm giữ thực lực, còn có chính mình chút ít năm dốc sức làm đi ra hy vọng thanh danh, không tới 3 năm, Tịnh Châu những địa phương này, tiểu triệt để nắm giữ ở trong tay mình rồi, cho đến lúc đó, thực lực của mình tiểu sẽ nhanh chóng tăng gấp đôi. Cho đến lúc đó, mới là mình cùng thiên hạ chư hầu hảo hảo chơi đùa lúc sau. Thực lực nỗ cường, thế cục ổn định, chính mình tiểu ít đi rất nhiều cả tay, có thể buông tay buông chân, làm lớn một hồi rồi. Lúc kia mới là mình chính thức dương danh thiên hạ thời điểm. Hiện tại mấy năm này chỉ, cái, là mình tạm thời thu hồi cánh chim, tích xúc thực lực. Mình cũng muốn học cái kia Tề Trang Vương, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Đại quân mang theo mấy bạn tên tù binh, trên đường đi, Lưu Bân còn muốn thị sát thoáng một phát địa phương, an ủi địa phương dân chúng cảm xúc, cho nên đại quân đi về phía trước tốc độ thập phần chậm chạp. Hơn nữa muốn mạng người các địa phương trấn thủ đại tướng cùng trấn thủ bộ đội, cho nên đợi đến lúc Lưu Bân chạy về Kế Châu thành thời điểm, đã qua nửa tháng rồi. Gần 10 vạn Hắc Sơn quân đều bị hắn phân đất phong hầu tại từng cái quận huyện, trấn thủ một phương rồi. Bọn hắn tạm thời không cần hồi trở lại Kế Châu thành, tham gia trưởng quân đội cùng thống nhất quân sự huấn luyện rồi. Đều có riêng phần mình quân sự trưởng quan an bài huấn luyện, chờ đợi Kế Châu bộ tổng tham mưu phái người thị sát, làm tiếp thống nhất điều hành. Những này trấn thủ đại tướng đều là Lưu Bân thân tín, chơi qua trưởng quân đội, đối với Vũ Châu chế độ cùng quân sự huấn luyện cũng hết sức quen thuộc, có bọn hắn an bài huấn luyện, kỳ thật cũng không có cái gì chỗ không ổn. Hơn nữa đại quân phân tán ở các nơi, cũng có lợi cho Kế Châu khống chế, giảm bớt Kế Châu thành độ khó. Dù sao cũng không thể đem hơn 10 vạn đại quân toàn bộ đều đặt ở Kế Châu thành nha. Kế Châu thành tuy nhiên giàu có, cũng không thể nuôi sống nhiều như vậy quân đội nha. Hơn nữa quân đội đóng quân quá nhiều, trị an vấn đề cũng là rất phiền phải đấy. Biết được Lưu Bân mang theo đại quân trở về Kế Châu thành, Kế Châu thành lập quân chính nhân viên quan trọng cơ hồ toàn bộ ra khỏi thành 30 dặm nên đón đại quân. Chính phương tự nhiên là dùng Tuấn Úc cầm đầu rồi, mà quân đội thì là dùng Tang Bá Quan Vũ cùng Trương Phi ba người cầm đầu. Lưu Bân chuyến đi này một hồi, cũng không sai biệt lắm tốn thời gian một tháng, Quan Vũ Trương Phi cũng mang theo đại quân còn có Lạc Dương trên trăm vạn dân chúng, phản hồi U Châu rồi. Trong khoảng thời gian này, quân chính song phương nhân viên quan trọng đều là bể bộn rối tinh rối mù. Chính phương đại thần muốn trấn an địa phương, khôi phục sản xuất, còn muốn tiếp thu những cái kia vừa chiếm lĩnh địa phương, chính yếu nhất hay là muốn thu nhận đi theo Quan Vũ bọn hắn cùng một chỗ phản hồi U Châu cái kia trên trăm vạn Lạc Dương dân chúng. Mà quân đội người thì là vội vàng chỉnh biên huấn luyện quy hàng U Châu hơn 10 vạn quân đội. Song phương đều là bể bộn rối tinh rối mù. Sự vụ bận rộn bù bặt, thế nhưng mà Lưu Bân cái này chúa công không tại Kế Châu thành, có chút vấn đề bọn hắn còn không làm chủ được, còn phải đợi Lưu Bân trở về quyết định. Cho nên bọn họ đều là nóng bỏng hy vọng Lưu Bân nhanh chóng trở về. Hiện tại Lưu Bân rốt cục trở về rồi, bọn hắn đương nhiên muốn mau chạy ra đây nên đón, thuận tiện hướng Lưu Bân tố tố khổ, đem một cây chính vụ quân vụ toàn bộ nói ra, thỉnh Lưu Bân cái này chúa công nhanh chóng quyết định. Lưu Bân mang theo Triệu Vân Điển Vi còn có Hoàng Trung ba người dẫn đầu đuổi tới phía trước, mọi người nhìn thấy Lưu Bân, cùng một chỗ quỳ xuống đến, hành lễ hô, thuộc hạ bọn người cung nên chúa công chiến thắng trở về, chúa công thánh minh. Lưu Bân nghe được cười cười, khoát tay áo, ý bảo mọi người mà bắt đầu, sau đó nói, ha ha, tất cả mọi người đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy đấy. Tuân Úc dẫn đầu đứng lên, chắp tay nói ra, chúa công thánh minh, chúa công đoạn thời gian này mang binh xuất chinh, tiêu diệt phản quân, chịu khổ chịu khó mệt nhọc, chúng thuộc hạ không thể vì chúa công phân ưu, sợ hãi không thôi, kính xin chúa công thứ lỗi. Lưu Bân cười cười nói ra, Văn Nhược tiên sinh khách khí. Bữa tiệc này thời gian, bổn vương tuy nhiên mang binh xuất chinh, tiêu diệt phản quân, nhưng là cũng không tính là vất vả, phản quân tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng lại là không đáng giá nhắc tới đấy. Bổn vương cũng không tính mệt nhọc. Ngược lại là Văn Nhược tiên sinh đoạn thời gian này, dẫn theo chúng ta U Châu cao thấp, trấn an dân chúng, khôi phục sinh sản sản xuất, thật sự là khổ cực. Bổn vương còn muốn cảm tạ Văn Nhược tiên sinh đây này. Tuân Úc liền xưng không dám, nói ra, những điều này đều là thuộc hạ thuộc bổn phận sự tình, chưa nói tới vất vả đấy. Chúa công lời mà nói, thật sự là lại để cho thuộc hạ sợ hãi. Lưu Bân cười cười, không có nói cái gì nữa, mà là quay đầu nhìn xem Quan Vũ cùng Trương Phi, nói ra, Vân Trường Dự Đức, các ngươi cũng trở về đến rồi. Ha ha, các ngươi một đường mang theo nhiều như vậy quân đội, còn muốn hộ tống trên trăm vạn dân chúng, một đường khổ cực. Ân, các ngươi trên đường đi, hay không còn bình an vô sự nha. Quan Vũ cùng Trương Phi nghe xong Lưu Bân lời mà nói, vì vậy tranh thủ thời gian cùng một chỗ ra khỏi hàng, ôm quyền nói ra, đa tạ chúa công quản niệm. Thuộc hạ bọn người lên đường bình an vô sự, chưa nói tới cái gì bất bả. Ngược lại là chúa công qua lại bôn ba, tiêu diệt phản quân, thật sự là khổ cực. Lưu Bân cười cười, nói ra, các ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Ha ha, các ngươi có thể bình an vô sự đem cái kia hơn 10 vạn bộ đội, còn có trên trăm vạn dân chúng, toàn bộ đều mang về đến, đối với chúng ta U Châu mà nói, thật sự là một cái công lớn. Hơn nữa mang theo những người này, còn muốn bận tâm chúng quanh thế cục, cũng thật sự là khổ cực. Quan Vũ cùng Trương Phi cũng đều cười hì hì rồi lại cười, không nói cái gì nữa rồi. Bọn hắn cũng biết Lưu Bân cá tính, Lưu Bân đã chính giữa khích lệ bọn hắn, cái kia chính là thật sự tại khoa trương bọn hắn lại khiêm tốn, tựu là có chút vô cùng làm bộ làm tịch rồi. Đón lấy Tang Ba Cam Linh những người này cũng phân biệt tiến lên, hướng Lưu Bân thỉnh an bần an. Lưu Bân cũng quả thực tán dương bọn hắn vài câu. Cam Linh cùng Tang Bá tại lúc này đây ứng phó phản quân vây công Vũ Châu đang hành động, bọn hắn cũng xác thực là xuất lực không ít, dựng lên không nhỏ công lao. Nếu không có Tang Bá trấn thủ Kế Châu thành, một mực lại để cho phản quân khó có thể phá được Kế Châu thành, không chỉ có sát thương không ít phản quân, còn kiên trì tới Lưu Bân viện quân phản hồi. Nói không chừng Vũ Châu hiện tại đã sanh linh đồ thán, Lưu Bân cũng trở thành không nhà để về cô hồn dã quỷ rồi, thế lực của hắn cũng sẽ biết biến mất hầu như không còn. Mà nếu không có Cam Linh dẫn theo Vũ Châu hải quân, các đức phản quân hậu cần vận chuyển, còn quấy rối phản quân, quấy rối phản quân lãnh địa, lại để cho phản quân khó có thể hết sức chăm chú công thành, còn tạo thành phản quân quân tâm hỗn loạn. Tại phản quân lúc rút lui, lại là Cam Linh dẫn theo hải quân, cản trở phản quân lui lại tốc độ, sát thương không ít phản quân, còn kiên trì tới Lưu Bân dẫn đầu truy binh đến. Bọn hắn xác thực là kiến công không nhỏ, ra không ít lực. Lưu Bân hiện tại tán dương bọn hắn cũng xác thực là thừa nhận khởi. Lưu Bân tán dương bọn hắn về sau, tiểu lại trước mặt mọi người nói ra, lúc này đây tất cả mọi người khổ cực. Chúng ta U Châu có thể có hiện tại rầm rộ, toàn bộ nhờ các vị đến đỡ. Bổn vương hiện tại tuyên bố, ngoại trừ đã đăng ký trong danh sách công lao bên ngoài, tất cả mọi người nhớ một đại công. Đợi đến lúc tình thế bình tĩnh về sau, bổn vương tại mặt khác tiến hành phong thưởng. Tại U Châu, bất kể là văn thần hay vẫn là võ tướng, đối với công lao đều là rất coi trọng đấy. Cái này không chỉ có đại biểu cho có đại lượng tiền tài phong thưởng, còn đại biểu cho có đại lượng tân chức cơ hội, còn có đại lượng danh vọng nha. Tại U Châu công lao tiểu là quan to lộc hậu, danh lợi song toàn, ở trong tầm tay nha. Cho nên nghe được Lưu Bân một câu nói kia, tất cả mọi người hoan hô lên, cùng một chỗ hô lớn chúa công anh minh rồi. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười cười. Hắn chấp chính phong cách tiểu là lương cao dưỡng liêm, hắn không hy vọng bộ hạ của mình, bởi vì trong tay không đủ tiền, bởi vì trong sinh hoạt đủ loại khốn cảnh, mà không thể không tham ô nhận hối lộ, sa đọa mục nát, cho nên hắn đối với thủ hạ thần công đồng lộc bên trên vẫn là rất hào phóng đấy. Bình thường thời điểm, dưới tay hắn những người kia đồng lộc tiểu là triều đình đồng cấp đại thần 4 lần, lập được công lao, lại có đại lượng phong thưởng, dù sao Lưu Bân có rất nhiều tiền, cũng không quan tâm điểm này. Chứng kiến trước mắt mọi người hoan hô, Lưu Bân tự nhiên thật cao hứng rồi. Bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, tiểu cười khổ cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì Lưu Bân còn chưa kịp cao hứng, Tuân Úc tiểu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Chúa công, ngươi không tại đoạn thời gian này, U Châu sự vụ bận rộn, có rất nhiều sự tình, tuy nhiên chúng ta có thể tận xử lý sớm, nhưng là có rất nhiều đại sự, còn muốn chúa công ngươi tự mình phê chỉ thị. Hiện tại trấn an dân chúng dân tâm, khôi phục sản xuất, còn muốn thu nhận theo Lạc Dương trở về trên 100 vạn dân chúng, mặt khác phái quan viên tiến vào chiếm giữ các nơi, những chuyện này cần tốn hao đại lượng tiền tài, những chuyện này đều cần chúa công tự mình phê chỉ thị. Chúa công ngươi không trở lại, thuộc hạ bọn người thật sự là không làm chủ được nha. Tuy Lưu Bân trước khi đã cho hắn đã từng nói qua rồi, sở hữu tất cả chính vụ hắn đều có thể làm chủ. Sở hữu tất cả muốn chi phối tiền tài, Tuân Úc cũng có thể chính mình làm quyết định, tiền tài mặc hắn tùy ý chi phối. Nhưng là lúc này đây cần tiền tài số lượng quá lớn, rất nhiều chức quan bổ nhiệm, trấn an dân chúng cần thực hành chính sách, toàn bộ đều quá trọng yếu, chính hắn thật sự là không dám lung tung làm ra quyết định. Tuy hắn có phương án của mình, nhưng là vì phòng ngừa thụ nhân quyền trôi, cho nên hắn hay là muốn đợi Lưu Bân trở về, có Lưu Bân làm ra quyết định. Bởi vậy đợi đến lúc Lưu Bân vừa nói xong những cái kia tràng diện lời nói, hắn tiểu tranh thủ thời gian hướng Lưu Bân xin chỉ thị. Lưu Bân còn chưa kịp lúc nói chuyện, Tang Bá tiểu vẻ mặt cười khổ nói, chúa công, hiện tại Quan Vũ cùng Trường Phi tướng quân bọn hắn lúc này đây trở về, lại thoáng cái mang về hơn 10 vạn lính mới, những này lính mới cũng toàn bộ đều cần muốn tiến hành chỉnh biên huấn luyện, thế nhưng mà thủ hạ ta tiểu một chút như vậy người, muốn huấn luyện 8 vạn tên Hắc Sơn quân cái kia chút ít bộ binh, đã là đem hết toàn lực rồi. Hiện tại lại gia tăng lên cái này hơn 10 vạn người, thuộc hạ thật là bất lực rồi. Hơn nữa hiện tại trường quân đội thoáng cái muốn gia tăng nhiều người như vậy viên, không có chúa công ngươi chủ trì, thuộc hạ cũng không biết muốn như thế nào an bài bọn hắn. Hơn nữa không có chúa công tọa trấn, những người kia cũng không phụ thuộc hạ an bài nha. Bọn hắn hiện tại cùng xúc động phẫn nộ, muốn náo mà bắt đầu, ứng nên xử lý như thế nào bọn hắn, còn muốn thỉnh chúa công làm ra quyết định. Lưu Bân nghe xong, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, xem ra chính mình hồi trở lại trước khi đến, hay, vẫn, là quá lạc quan rồi. Sau khi trở về, còn có quá nhiều chuyện cần chính mình đi xử lý, không chỉ có chính vụ phiền toái phải chết, tựu là quân vụ thượng diện cũng có rất nhiều sự tình, tại chờ đợi mình đây này. Xem ra chính mình thật đúng là một cái lao lực mệnh nha. Lưu Bân há to miệng, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Cam Linh lại xuất hiện nói ra, chúa công. Lúc này đây chúng ta U Châu Hải quân, trải qua đẫm máu chiến đấu hăng hái, tuy nhiên là thu hoạch tương đối khá, nhưng là cũng là tổn thất không nhỏ, không chỉ có binh lực bên trên giảm quân số không ít, mà ngay cả đội thuyền cũng bị hủy hoại không ít. Thuộc hạ khẩn cầu chúa công, có thể cho phép thuộc hạ bổ sung binh lực, mở rộng bộ đội, gia tăng một ít biên chế. Đồng thời chi, cấp phát, tiền, mới mua thêm một ít đội thuyền, tăng cường một ít hải quân thực lực. Lúc này đây hải quân cũng là kiến công không ít, thuộc hạ bọn người không yêu cầu xa vời chúa công có cái gì phong thưởng, chỉ hy vọng chúa công có thể nhìn thẳng vào chúng ta hải quân năng lực, để cho chúng ta cũng cho chúng ta U Châu làm ra bản thân công hiến. Cam Linh nói xong, Thái Ung những người này cũng đứng ra, chuẩn bị hướng Lưu Bân tố khổ. Lưu Bân tranh thủ thời gian nói ra, ngừng. Tất cả mọi người trước tạm dừng lại. Đều cho ta trước ý miệng. Nói đến đây, Lưu Bân mới hít sâu thoáng một phát, nhìn người chung quanh, cười khổ nói, ta nói các vị, những chuyện này có thể hay không muộn một chút nói sau, hiện tại đại quân còn không có dàn xếp tốt. Chúng ta tại giã ngoại hoang vu đấy, đàm luận những chuyện này thật sự là bất tiện nha. Chúng ta hay, vẫn, là tiên tiến thành A. Có chuyện gì, chúng ta trong thành chậm rãi nói sau, được hay không được nha. Đại quân vừa trở về, ta còn không có nghỉ ngơi đấy, đại quân còn có những tù binh kia đều phải xử lý tốt lắm. Chương 1, Dươm ra sự vụ Lưu Bân vừa dứt lời, mọi người tại kịp phản ứng, bọn hắn đều cười cười xấu hổ, tranh thủ thời gian nói ra, là thuộc hạ bọn người quá mức gấp gáp rồi. Chậm trễ chúa công, kính xin chúa công thứ lỗi. Lưu Bân khoát tay áo, nói ra, tốt rồi. Được rồi, trước hết như vậy đi. Chúng ta bây giờ vào thành, chậm rãi nói chuyện. Có vấn đề gì, các ngươi chậm rãi hướng bổn vương báo cáo. Ta sẽ xử lý những chuyện này đấy. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Lưu Bân quay đầu, đối với Triệu Vân cùng Điển Vi nói ra, các ngươi trước tiên đem những tù binh kia, toàn bộ đều mang đi tù binh nơi trú quân, trong chốc lát sẽ có người đi đăng ký tạo xét đấy. Sau đó các ngươi tại mang theo đại quân tiến vào quân doanh. Quân cận vệ chỉ để lại 1.000 người nhìn xem vương phủ là được rồi, những thứ khác tất cả mọi người, tạm thời thay đổi biên chế, phân phối đến từng cái quân doanh, hỗ trợ huấn luyện những tân binh kia. Đợi đến lúc huấn luyện chấm dứt về sau, quân cận vệ lại khôi phục biên chế. Tốt rồi, cứ như vậy, các ngươi đi thôi. Triệu Vân cùng Điển Vi vốn còn muốn nói gì đấy, quân cận vệ phụ trách bảo hộ vương phủ cùng Lưu Bân an toàn, chỉ để lại 1.000 người tựa hồ có chỗ không đủ nha. Bất quá chứng kiến Lưu Bân ánh mắt kiên định, bọn hắn đành phải phục tùng mệnh lệnh rồi. Bọn hắn cũng biết hiện tại tình thế khẩn cấp, trong quân sắc thực cần quân cận vệ hỗ trợ, hơn nữa Lưu Bân gần đây một thời gian ngắn khả năng cũng sẽ không ly khai Kế Châu thành, ứng nên không sẽ có phiền phức gì, quân cận vệ tạm thời quấy rầy biên chế, có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì đấy. Cho nên bọn họ tiểu lên tiếng, lập tức hành động. Lưu Bân mang theo đám văn võ đại thần tiến nhập Kế Châu thành, Lưu Bân không có trực tiếp hồi trở lại vương phủ nghỉ ngơi, mà là trực tiếp mang người tiến nhập Châu Mục phủ. Tại Châu Mục phủ trong đại sảnh, chờ đợi mọi người ngồi xuống rồi, Lưu Bân tùy tiện uống hơi có chút trà, sau đó tiểu nói thẳng, "Tốt rồi, các vị, có lời gì?" Mọi người tiểu từng bước mà nói a. Bổn vương hôm nay ngay ở chỗ này, đem vấn đề của các ngươi, từng bước đều giải quyết. Chờ các ngươi không có vấn đề rồi, bổn vương lại trở về nghỉ ngơi. Như vậy được đi à nha? Tốt rồi, các vị, bắt đầu đi. Các vị văn võ đại thần nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tuân Úc dẫn đầu đứng lên, chắp tay đối với Lưu Bân nói ra, đã như vậy, vậy thì có thuộc hạ trước hướng chúa công báo cáo à? Vốn những chuyện này, thuộc hạ đã cùng chúa công báo cáo đã qua. Vốn chúa công đã hạ qua mệnh lệnh, lại để cho thuộc hạ cùng một đám đại thần tự hành xử lý đấy. Tiền tài cũng có thể tùy ý chi phối đấy, nhưng là lúc này đây sự vụ thái quá mức rườm rà, Tịnh Châu lớn như vậy địa phương, muốn phái chính vụ nhân viên quá nhiều, hiện tại U Châu nhất thời nửa khác, căn bản là khó có thể điều nhiều người như vậy nha. Thuộc hạ cũng khó có thể quyết định. những này cần chúa công tự mình định đoạt. Còn có tiểu là trấn an địa phương, khôi phục sản xuất, những chuyện này dùng cái gì tiêu chuẩn, cũng muốn chúa công cho một cái tiêu chuẩn. Còn có lúc này đây theo Lạc Dương đi theo hồi trở lại đến như vậy hơn dân chúng, muốn an trí bọn hắn, cụ thể ứng nên làm như thế nào, áp dụng cái gì chính sách, tính xin chúa công định đoạt. Còn có cuối cùng một điểm, hiện tại tuy nhiên sự tỉnh vừa mới bắt đầu, đã hao tốn đại lượng tiền tài, đã vượt ra khỏi thuộc hạ có thể làm quyết định tiêu chuẩn rồi. Cho nên còn lại còn phải có chúa công kế tiếp thủ dụ. Lưu Bân nghe xong, bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói ra, ai nha, thống trị địa phương, các ngươi so với ta phải mạnh hơn. Kỳ thật có các ngươi làm quyết định, bổn vương cũng rất yên tâm. Bổn vương kỳ thật cũng ngay tại đại khái chiến lược thượng diện, có thể cho các ngươi chỉ vào bày ra. Được rồi, các ngươi đã không muốn cho bổn vương định đoạt. Cái kia bổn vương tiểu tùy tiện nói một điểm a. Về phần muốn phái chính vụ nhân viên, các ngươi đầu tiên theo những cái kia phụ tá điều đi ra, phái đến Tịnh Châu với tư cách tư trưởng quan, lại điều một ít nhân viên. Nhân số không đủ mà nói. Lưu Bân nhíu mày, nhưng sau đó xoay người đối với Thái Ung nói ra, nhạc phụ đại nhân, hiện tại U Châu thư viện đệ tử có phải hay không đã có thể tốt nghiệp? Thái Ung đội vàng đi ra nói ra, ta đang muốn hướng điện hạ báo cáo chuyện này đây này. U Châu thư viện mấy năm này trải qua nhiều mặt cố gắng, đã có rất nhiều đệ tử muốn tốt nghiệp. Thuộc hạ còn chính đang suy nghĩ như thế nào phân phối bọn hắn về sau công tác. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói ra, như vậy đi. Văn Nhược tiên sinh, lúc này đây tiểu đem những này U Châu thư viện đệ tử giao cho ngươi rồi. Ngươi có thể đem những người này phân thành hai bộ phận, một bộ phận mang đi Tịnh Châu, một bộ phận ở lại U Châu, đem bọn họ an trí tại quan phủ cơ sở, lại để cho bọn hắn làm một ít cơ sở công tác. Như vậy là có thể giải quyết nhân viên chưa đủ vấn đề, cũng có thể giải quyết U Châu bị điều nhiều người như vậy về sau ghế trống. Nhưng lại có thể an trí những cái kia U Châu thư viện đệ tử công tác, một lần hành động rất hiếm có. Các ngươi quyết định về sau, cho bổn vương sửa sang lại một phần danh sách, để cho ta xem qua về sau, mà bắt đầu thi hành đi. Về phần trấn an dân chúng, khôi phục sản xuất, tự nhiên là dùng cao nhất quy cách chính sách, tiêu chuẩn tiểu lấy mau chóng có thể cho dân chúng sinh hoạt khôi phục trước khi chiến đấu tiêu chuẩn, sở hữu tất cả sản xuất mau chóng được để khôi phục, chỉ cần đạt tới cái này tiêu chuẩn, mặc kệ lại nhiều người lực vật lực, tài lực đều không sao cả. Bổn vương sẽ để cho người của bộ tài chính phối hợp các ngươi đấy. Về phần những cái kia vừa tới Lạc Dương dân chúng, cũng toàn bộ dùng cái này tiêu chuẩn, tận lực rất nhanh lại để cho bọn hắn dung nhập chúng ta U Châu, bất kể là muốn trồng trọt hay vẫn là việc buôn bán, thậm chí chuẩn bị tổng quân người, châu mục phủ toàn bộ cho tại lớn nhất ủng hộ. Về phần những chuyện này cần thiết tốn hao tiền tài, trước dùng theo đồng chắc châu đó lấy được bằng bạc, nếu như không đủ dùng, người của bộ tài chính có thể mở ra phụ kho, tùy ý chi dụng. Mà ngay cả bổn vương nội kho cũng có thể tùy ý các ngươi chi dụng. Bổn vương một mực sẽ không hỏi đến. Như vậy, Văn Nhược tiên sinh ngươi còn có vấn đề gì sao? Như vậy phương thức giải quyết, ngươi còn hài lòng không? Tuấn Lục nghe xong rất hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật những vấn đề này, hắn đã có sơ bộ xử lý chính sách, hắn chỉ điểm Lưu Bân hỏi thăm đấy, tự làm muốn cho Lưu Bân bề ngoài một cái thái, lại để cho Lưu Bân định kế tiếp tiêu chuẩn. Như vậy hắn có thể đủ yên tâm áp dụng, không cần lo lắng thụ nhân quyền trôi. Hiện tại Lưu Bân đã vạch đại khái chính sách, còn trao tặng hắn toàn quyền xử lý quyền lực. Hắn tự nhiên là cảm thấy rất hài lòng, cho nên hắn cười cười, tiểu lui xuống. Lưu Bân nhìn mọi người, còn nói thêm, kế tiếp ai còn có chuyện gì thì nói nhanh lên xuất hiện đi. Tang Ba đón lấy đứng dậy, nói ra, thuộc hạ có sự tình báo cáo. Thuộc hạ báo cáo sự tình, tự là thuộc hạ mới vừa nói những chuyện kia, về mới quy hàng những binh lính kia vấn luyện vấn đề, còn có sau này biên chế, cùng với những tướng lãnh kia cảm xúc vấn đề ứng nên xử lý như thế nào. Còn có tiểu là học viện quân sự ứng nên như thế nào thu nhận những tướng lãnh này. Cam Ninh cũng đứng dậy, nói ra, thuộc hạ cùng Tang Bá tướng quân vấn đề xem như đồng nhất loại vấn đề, bất quá thuộc hạ muốn xin chỉ thị chính là hải quân vấn đề. Nhân viên cùng đội thuyền bổ sung, cùng với mở rộng, những này đều muốn chúa công làm ra chỉ thị. Lưu Bân nghe xong nhẹ gật đầu, nói ra, ân, bổn vương đã biết. Vừa rồi bổn vương đã lại để cho quân cận vệ tiến vào chiếm giữ quân doanh rồi, U Châu sở hữu tất cả bộ đội, ngoại trừ các nơi tất yếu trấn thủ binh sĩ, toàn bộ tùy ý các ngươi chi dụng. Quân cận vệ cũng tạm thời giải trừ biên chế, bang giúp đỡ bọn ngươi huấn luyện binh sĩ, dùng lao binh mang tân binh phương thức, có lẽ có thể giảm đi không ít phiền toái. Đương nhiên những này mới quy hàng người, cũng hoàn toàn dựa theo U Châu tiêu chuẩn tiến hành huấn luyện. Nếu như không hợp người, toàn bộ theo bộ đội giúp cho khiển lui. Mặt khác theo U Châu còn có Tịnh Châu các nơi, lại tuyển nhận một ít mới binh sĩ. Từ nay về sau, quân ta quân lực tổng số mở rộng đến 60 vạn. Các ngươi trước tiến hành huấn luyện, kế tiếp bổn vương hội sẽ chế định một bộ mới đích quân đội biên chế. Từ nay về sau quân ta muốn tiến hành đại cải cách, dựa theo mới đích biên chế tiến hành tác chiến. Sau đó sẽ có bộ tổng tham mưu gửi đi đến tất cả quân đấy. Về phần những cái kia hữu tình tự tướng lãnh, các ngươi cũng không cần quản. Hai ngày nữa, bổn vương hội sẽ triệu tập sở hữu tất cả mới quy hàng tướng lãnh, có bổn vương tự mình làm công tác của bọn hắn, giải quyết những vấn đề này. Học viện quân sự sự tình cũng có bổn vương tự mình xử lý, các ngươi tạm thời không cần phải xen vào những chuyện này. Chỉ cần an tâm huấn luyện những binh lính kia là được rồi. Tang Bá nghe được về sau, tiểu nhẹ gật đầu, Lưu Bân đã nói như vậy, hắn tiểu không có vấn đề gì rồi. Đã Lưu Bân tiếp nhận những này phiền toái, hắn chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác là được rồi. Vì vậy hắn tiểu lui xuống. Mà Lưu Bân lại quay đầu đối với Cam Ninh nói ra, vấn đề của ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Hải quân lúc này đây kiến công không ít, cũng tổn thất không nhỏ, đích thật là muốn bắt đầu mở rộng rồi. Ân, bổn vương cho phép các ngươi tại bổn vương sở hữu tất cả phạm vi lãnh địa nội, bất kể là trong quân hay vẫn là dân gian, chỉ cần các ngươi nhìn chúng, còn đối phương cũng đồng ý, các ngươi cũng có thể tự hành tiến hành chiêu mộ.
Ân.
Hải quân quân lực số lượng tiểu định tại 10 vạn, chiếm cứ lấy quân ta tổng số lượng 1/5. Về phần cần quân phí, các ngươi tự hành tính toán một ít, sau đó đưa cho bộ tổng tham mưu, bộ tổng tham mưu phê chỉ thị về sau, bộ tài chính hội sẽ trích ra cho các ngươi đấy. Về phần hải quân cần đội thuyền, nếu như hiện tại xưởng đóng tàu năng lực sản xuất không đủ lời mà nói, buồn vương hội sẽ xây dựng tạo mới đích xưởng đóng tàu, đến lúc đó nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của các ngươi đấy. Các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm.
Ân.
Mặt khác buồn vương còn ý định tại học viện quân sự một lần nữa thành lập một cái hải quân phân viện, vì hải quân huấn luyện các phương diện nhân viên kỹ thuật. Từ nay về sau, hải quân cũng là quân ta trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Thế nào, hương bá, các ngươi hải quân một vốn một lời vương quyết định còn thỏa mãn a? Hải quân tầm quan trọng, thời đại này chỉ sợ vẫn chưa có người nào so với hắn rõ ràng hơn rồi. Hắn một mực đều mơ tưởng đại lực đến đỡ hải quân, bất quá trước khi hải quân một mực không có gì đại tác dụng, trong quân còn có trong quan phủ đều đối với Lưu Bân đại lực đến đỡ hải quân có chỗ cản trở. Lúc ấy U Châu một mực đang bận tại kiến thiết, thời gian ngắn hải quân cũng thể hiện không xuất ra hắn tác dụng, cho nên Lưu Bân cũng sẽ không có hành động. Hiện tại hải quân tác dụng như là đã lại để cho mọi người thấy đã đến, như vậy hắn tự nhiên là thừa cơ đẩy ra ý tứ của mình. Về phần hải quân học viện, cái này thật đúng là hắn sớm có dự mưu đấy. Tại hiện đại thì có một câu, 10 năm lục quân, bách niên hải quân. Hải quân là một cái trường kỳ bồi dưỡng binh chủng, tại không quân không có xuất hiện trước khi, hải quân mới thật sự là xương bá toàn cầu đích thủ đoạn. Hắn muốn vi về sau cân nhắc, cho nên tiểu nhanh chóng vi hải quân đánh tốt trụ cột. Hải quân học viện, tiểu là tốt nhất thủ đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, kế hoạch hóa gia đình Lưu Bân chưa từng có nghĩ tới mình không thể thống nhất thiên hạ, hắn đối với mình là phi thường có tự tin đấy. Hiện tại U Châu thế lực, khống chế lãnh thổ đã không sai biệt lắm có đại hán lãnh thổ 1/5 rồi. Chính mình sửa sang lại hết những địa phương này, thực lực sẽ tăng nhiều, dùng thực lực của mình, còn là tự nhiên mình đối với thiên hạ cách cục nắm chắc, cùng với thời đại này cái kia chút ít chư hầu rất hiểu rõ, Lưu Bân đánh bại sở hữu tất cả chư hầu, lấy được thiên hạ, căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Lưu Bân ánh mắt hiện tại đã vượt ra khỏi đại hán lãnh thổ, hắn đã bắt đầu phóng nhãn toàn cầu rồi. Muốn chinh phục thiên hạ, tự nhiên là cần đại lượng lục quân. Muốn tranh phách toàn cầu, tự nhiên là cần đại lượng hải quân rồi. Hiện tại vi hải quân đánh tốt trụ cột, tự là vi về sau tranh phách toàn cầu, tại chuẩn bị sẵn sàng. Cam Linh nghe xong Lưu Bân lời mà nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn đương nhiên là rất hài lòng. Lưu Bân quyết định này đã sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài. Lưu Bân cái này theo đỉnh đã báo hiệu lấy hải quân bắt đầu vượt khởi rồi. Từ nay về sau hải quân cùng với lục quân ngồi ngang hàng với. Hải quân không còn là lục quân phụ thuộc, mà là trở thành một cái hoàn toàn độc lập quân chủ rồi. Hắn tự nhiên là rất hài lòng lui xuống. Lưu Bân chứng kiến Cam Linh thỏa mãn lui xuống, cũng cười cười, đột nhiên lại đối với Tăng Bá cùng Quan Vũ bọn hắn nói ra, "Đúng rồi, các ngươi lúc này đây huấn luyện binh sĩ, không muốn giống như trước như vậy toàn bộ đều dựa theo kỵ binh phương thức huấn luyện rồi. Về sau chúng ta cũng ra đại nghiệp đại rồi, các nơi cũng cần có người đóng ở thành trì, cho nên các ngươi cũng bắt đầu nhiều huấn luyện một ít bộ binh. Cái gì đao thuật thủ, trường thương tay, người bắn nỏ nhà, đều nhìn xem huấn luyện một ít. Về phần vũ khí trang bị, ta sẽ nhượng cho người chế tạo sản xuất đấy, tận lực lại để cho cái kia quân đội của chúng ta toàn diện phát triển. Đây cũng là Lưu Bân vừa nhớ tới đấy. U Châu thiết kỵ tuy nhiên thiên hạ vô song, nhưng là bọn họ đều là kỵ binh, tuy giã chiến vô địch, nhưng là đối với công thành chiến, phòng thủ chiến tiểu không thế nào am hiểu rồi. Mà thời đại này chiến tranh phát tắc, lại đã chú định công thành chiến nếu so với giã chiến tới nhiều. Bất kể là về sau muốn chinh phạt thiên hạ, hay là muốn thủ vệ lãnh địa của mình, không có những thứ khác binh chủng, chỉ có kỵ binh cũng là không được. Tại U Châu còn dễ nói, U Châu chỗ đồng bằng hoa bắc, địa thế bằng phẳng, thích hợp kỵ binh tác chiến. Nhưng đã đến địa phương khác, hắn cũng không thể cầm kỵ binh đi trùng kích địch nhân tường thành a. Cho nên hiện tại mà bắt đầu thành lập những thứ khác binh chủng, thật là có tất yếu đấy. Tăng Bá cùng Quan Vũ nghe xong, đều ôm quyền đồng ý. Bọn hắn tuy nhiên cũng thói quen chỉ huy kỵ binh tác chiến rồi, nhưng là bọn hắn cũng biết chỉ dựa vào một cái binh chủng là không thể nào thành tựu đại sự đấy. Lưu Bân hiện tại quyết định này, chính cùng tâm ý của bọn hắn. Lưu Bân lại quay đầu đối với Tuấn Úc nói ra, "Văn Nhược tiên sinh, Châu Mục phủ cũng muốn hạ đạt một cái chính sách, chủ yếu là nhằm vào lúc này đây Lạc Dương tới những cái kia dân chúng, phàm là có thành thạo một nghề người, bất kể là thợ mộc thợ rèn, đem bọn họ toàn bộ đều tụ tập lại một lượng, không phải xứng đến từng cái nhà xưởng tác phường bên trong, sau này trở về, buồn vương hội sẽ hạ lệnh, lại để cho nhà xưởng tác phường lại một lần nữa xây dựng thêm, ngoắc công tượng học đồ đấy. Những này chính dễ dàng an trí những cái kia Lạc Dương dân chúng, cũng có thể giải quyết chúng ta nhân thủ không đủ phiền toái." Lưu Bân danh nghĩa những hãng kia tác phường bây giờ còn là tại tên của hắn xuống, mà không thuộc về Châu Mục phủ quản hạt đấy, còn chẳng khác gì là tư nhân xí nghiệp, mà không phải công hữu xí nghiệp. Cho nên nếu như muốn cho những xí nghiệp này hạ mệnh lệnh, hay vẫn là cần Lưu Bân dùng vương phủ dưới danh nghĩa là đấy. Châu Mục phủ người là không có cái này quyền lực đấy. Tuấn Úc nghe xong, cũng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Những xí nghiệp này vốn chính là Lưu Bân sản nghiệp của mình, hiện tại Lưu Bân có thể lấy ra an trí dân chúng, vì U Châu phản chiến gom góp đại lượng tiền tài, Tuấn Úc bọn hắn đã là rất thỏa mãn, cũng không yêu cầu xa vời có thể khống chế được những này sản nghiệp. Hiện tại bọn hắn thụ Lưu Bân ảnh hưởng, hơn nữa buôn bán tại U Châu đích thật là phát triển thập phần khúc đệ, cho U Châu mang đến cực lớn chỗ tốt, bọn hắn những này thế gia đệ tử đã bắt đầu nhìn thẳng vào buôn bán rồi, không hề như vậy tỉ thí thương nhân, khinh bị buôn bán rồi. Kế tiếp Châu Mục phủ các bộ các tư, U Châu lớn nhỏ nha môn, bộ tổng tham mưu, sở hữu tất cả không thể chính mình xử lý, cần hướng Lưu Bân xin chỉ thị vấn đề, Lưu Bân đều cho bọn hắn từng cái làm trả lời thuyết phục. Kỳ thật ngoại trừ ngay từ đầu tuần lúc bọn hắn nói sự tình có chút phiền toái, cần Lưu Bân chế định chính sách cùng hạ quyết tâm bên ngoài, những thứ khác đều chưa tính là quá chuyện phiền phức, đại bộ phận cũng phải cần bộ tài chính chi, cấp phát, tiền, cần tất cả ngành treo người sự tình, Lưu Bân vung tay lên, tự giải quyết những chuyện này. Lưu Bân đối với chính vụ tuy nhiên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là hắn kiến thức nhiều, lại có tự tin, tùy tiện chỉ điểm hai câu, sẽ đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới hạ phóng đến tất cả ngành chính mình kỳ thật là có thể giải quyết rồi. Bận rộn hơn một canh giờ, Lưu Bân sẽ đem sở hữu tất cả vấn đề cho giải quyết, đám văn võ đại thần đều thu hoạch không nhỏ, cũng đều rất hài lòng đã xong chính mình vấn đề. Lưu Bân chứng kiến bọn thuộc hạ đều không tại chủ động đi ra hướng chính mình xin chỉ thị, vì vậy tiểu nói ra, tốt rồi, mọi người vấn đề đều giải quyết. Hiện tại bổn vương cũng có một sự tình cần làm phiền mọi người. Mọi người nghe xong, đều cùng một chỗ nói ra, thỉnh chúa công bảo cho biết. Lưu Bân cười cười, rốt cục nói ra chính mình sớm có kế hoạch chính sách. Lưu Bân nói ra, bổn vương kế tiếp muốn nói sự tình, cũng phải cần trưởng kỳ áp dụng đấy, là phải nhớ tái đến chúng ta U Châu luật pháp thượng diện đấy. Tại đây tiểu cần Châu mục phủ đại lực đến đỡ rồi. Đầu tiên, từ ngày hôm nay, phàm là tại bổn vương phía dưới lãnh địa, quan phủ đều muốn cổ vũ dân gian sinh dục. Từng gia đình sinh dục một đứa con đấy, quan phủ ban thưởng một con gà 2.000 tiền, sinh dục lưỡng tử đấy, ban thưởng một đầu dê 5.000 tiền, sinh dục ba đứa con đấy, ban thưởng một đầu ngưu 1.000 tiền, sinh dục ba đứa con đã ngoài đấy. Ngoại trừ những phần thưởng này bên ngoài, quan phủ phụ trách bỏ vốn phụ trách nuôi dưỡng những hải tử này. Còn có, vì cổ vũ sinh dục, phàm là 45 tuổi đã ngoài nam tử, không được cưới vợ 30 tuổi trở xuống đích nữ tử. Này làm cho Dùng Tấn Vương phủ cùng Vũ Châu Châu mục phủ liên hợp tuyên bố, bất luận kẻ nào không được cải lời. Cải lời người ngoại trừ tiền tài trừng phạt bên ngoài, còn phải tự mình tham gia 10 năm cưỡng bức lao động. Lưu Bân nói xong lời này, lập tức cả sảnh đường phải sợ hãi. Lưu Bân nói phía trước những lời kia còn không có gì, dù sao không phải chính bọn hắn xuất tiền dưỡng những hài tử kia, tựu là sau này mình sanh con rồi, cũng có thể có quan phủ phụ trách nuôi dưỡng, đối với bọn họ mà nói có trăm lợi mà không có một hại, bọn hắn đương nhiên không có ý kiến gì rồi. Thế nhưng mà đằng sau cái kia một đầu thì có điểm muốn chết rồi. 45 tuổi nam tử, không được cưới vợ 30 tuổi trở xuống đích nữ tử, cái này lại để cho bọn hắn về sau còn thế nào qua nha. Mặc dù nói hiện ở chỗ này vượt qua 45 tuổi người không nhiều lắm, nhưng là cái lúc này thời thượng, cái nào thế gia trong đại tộc không phải thê thiếp thành đàn nha. Chỗ đó không phải cả vườn doanh doanh thúy thúy nha. Ai đến già rồi, không muốn hảo hảo hưởng tụ thoáng một phát nha. Ai không muốn nhiều đủng có mấy cái tuổi thanh xuân thiếu tiểu cô nương nha. Ai nguyện ý đi đi một ít 30 tuổi đã ngoài thiếu phụ luống tuổi có chồng nha. Cho nên bọn hắn tiểu trong đại sảnh náo mà bắt đầu. Tuy nhiên trở ngại Lưu Bân uy nghiêm, bọn hắn không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng là lén thanh âm cũng là toàn trường có thể nghe đấy. Đương nhiên, có những này ý kiến người, đại bộ phận hay vẫn là chính vụ phương diện đại thần, hơn nữa phần lớn là trong tầng dưới nhân viên. Cao tầng nhân viên cơ hồ không ai có ý kiến gì, có lẽ có ý kiến cũng không có ý tứ nói. Mà quân sự các tướng lĩnh toàn bộ đều là trầm mặc ít nói. Quân đội hạng nhất đều là dùng Lưu Bân mệnh lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó, hơn nữa bọn hắn cũng còn rất tuổi trẻ, hơn nữa quân đội phương diện hiện tại còn đang đứng ở tích cực tiến thủ thời điểm, còn chưa tới hưởng thụ thời điểm, bọn hắn tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì rồi. Lưu Bân chứng kiến phía dưới kêu loạn bộ dạng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhướng mày, lạnh giọng nói ra, mệnh lệnh này không để cho thương lượng, ngay hôm đó chính thức thực hành. Có quân tình, ván, cục, kia cùng quốc an cục ba cái ngành liên hợp tiến hành giám sát. Phát hiện cải lời người, nghiêm trị không tha. Như có phát hiện quan viên cải lời người, chịu tội gấp bội. Địa phương khác, bổn vương quản không được, nhưng là chỉ cần tại bổn vương trong lãnh địa, mệnh lệnh này phải chấp hành xuống dưới. Nếu có người cảm thấy không tiếp thu được, có thể ly khai tại đây. Khắc Nưu xin lỗi. Nghe được Lưu Bân lời mà nói, tất cả mọi người an tĩnh lại rồi. Lưu Bân đã dùng loại này nghiêm khắc ngựa khí nói chuyện, vậy thì đại biểu không có thương lượng chỗ trống rồi, tại ồn ào xuống dưới lời mà nói, Lưu Bân khả năng tiểu thực tức giận. Cho đến lúc đó, bọn hắn tại Vũ Châu đã có thể không có gì tiền đồ. Cho nên những người này đều ngoan ngoan im lặng rồi. Chứng kiến tiếng ồn ào bình tĩnh trở lại rồi, Lưu Bân mới đúng tuần lúc nói ra, "Văn Nhược tiên sinh, ngươi cho rằng như thế nào nha?" Tuần lúc suy nghĩ một chút, cao mày nói ra, "Chúa công lời ấy lại thiện. Vì dân chúng giảm bớt không ít gánh nặng. Chúa công nhân nghĩa, thuộc hạ bội phục. Bất quá trong đó còn có một chút vấn đề cùng phiền toái. Kính xin chúa công bảo cho biết." Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, "Văn Nhược tiên sinh có vấn đề gì, cứ nói đừng ngại." Tuần Úc cao mày nói ra, "Chúa công mệnh lệnh này, tuy nhiên có thể cho chúng ta trong lãnh địa nhanh chóng gia tăng yêu rất nhiều người khẩu, bất quá lần này tử tiểu cần hao phí đại lượng tiền tài, hiện ở các nơi chính trực trùng tiến mấu chốt thời kỳ, hao tổn của cải khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn, Châu Mục phủ có thể sẽ không ứng phó qua nổi nha. Hơn nữa hài nhi chết non xác suất rất lớn, nếu như quan phủ phần thưởng dân chúng về sau, hài nhi chết non rồi, quan phủ kia ban thưởng không phải là trôi theo dòng nước sao? Bạn nhất có con người làm ra lừa dối lấy quan phủ ban thưởng, cố ý ngược đãi hài nhi, lại ứng nên như thế nào trừng phạt đâu này?" Lưu Bân nghe xong, lại là mỉm cười, nói ra, "Văn Nhược tiên sinh cân nhắc chu toàn. Bất quá những này cũng không thành vấn đề đấy. Hao tổn của cải khổng lồ, không có vấn đề gì, vương phủ cũng sẽ biết đại lực ủng hộ đấy. Tiền tài không đủ, tự nhiên có bổn vương lấy nghĩ biện pháp. Chỉ cần là tiền vấn đề, tựu chưa tính là vấn đề. Về phần hài nhi chết non vấn đề, điểm này bổn vương cũng nghĩ đến rồi. Bổn vương đã cho U Châu viện y học truyền đạt ra lệnh, viện y học về sau hội sẽ chuyên môn nghiên cứu vấn đề này đấy. Tin tưởng sẽ có hiệu quả đấy." Về phần quan phủ cái kia chút ít ban thưởng, bổn vương cảm thấy mới dùng theo giai đoạn tiền trả phương thức là có thể tránh khỏi rồi. Ban thưởng tiền tài, dựa theo thời gian, chia làm mấy lần tiền trả, tiểu cũng không nước rồi lá mơn rồi. Về phần cố ý ngược đãi hài nhi chi nhân, trực tiếp dùng tội giết người luận xử. Phạm án người, giết không tha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.